Chương 38, chính văn 160 cựu chương đào hoa đàm chính văn 160 cựu chương đào hoa đàm 160 cựu chương đào hoa đàm đoạn tín tới kỳ hoặc, nếu như không phải là nội dung lý nhắc tới Liêu Ngư tiểu hiểu ba chữ, Diệp Khai Tâm khẳng định hội cho rằng đây là vị nào học viên nhàn rỗi buồn chán tại cùng chính mình hay nói giỡn đâu. Sao biết được nói Ngư tiểu hiểu tư mật sự tinh đích người, hoặc là của nàng thân thuộc, hoặc là cùng nàng quan hệ vô cùng tốt đích quê trung bản thân, nhưng là theo Diệp Khai Tâm lý giải, Ngư tiểu hiểu tiến nhập trung đô đệ nhất võ học viện sau, kết giao đích chi tâm bằng hữu cũng không có mấy cái, cũng cho tới bây giờ không có nghe nàng nhắc tới quá tiểu thử một thân. Cái này tiểu thử đến tột cùng là thần thánh phương nào? Biết Ngư tiểu hiểu thế nào tư mật chuyện tình? Cùng chính mình hẹn nhau đào hoa đàm bạn vừa xuất phát từ cái gì mục đích? Mặc dù trong lòng tràn ngập liễu nghi hoặc, nhưng Diệp Khai Tâm vẫn còn quyết định ra đi xem, mặc dù này vị đích đào hoa đàm ly nhân loại căn cứ không lại năm dặm, thứ nhất một hồi dùng không mất bao nhiêu thời gian, lại nói hắn cũng rất muốn đem chuyện này lộng cái rõ ràng, nếu như cái này gọi tiểu thử đích người muốn làm cái gì đối Ngư tiểu hiểu bất lợi chuyện tình, hắn không có khả năng mặc kệ không hỏi. Về phần nguy hiểm gì đó, cái này đã không ở Diệp Khai Tâm đích lo lắng chi liễu. Gần nhất đích luân phiên kỳ ngộ hơn nữa tối hôm qua tròn một đêm đích tu luyện, hắn đích linh khí cùng vũ khí đều chiếm được trước nay chưa có đề thăng, lòng tin cũng tùy theo đại tăng, nghĩ thầm coi như là gặp phải giống Quan Ứng Thiên như vậy đích dương cấp võ giả, chính mình cũng có nắm chắc cùng đối phương dây dưa thượng một trận. Ở giữa càng có thể hướng Quan Ứng Thiên, nguyện vận bọn họ phát sinh cầu viện tin tức, này ngắn năm dặm đích cự ly, bọn họ chỉ khoảng nửa khắc là có thể chạy tới, đến lúc đó tất cả đích nguy cơ tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng tại nhân loại căn cứ đích đại môn khẩu. Diệp Khai Tâm cùng nơi ấy đích vài tên bảo an nhân viên nói chuyện phiếm liêu vài câu, biết ra nhân loại căn cứ hướng bắc thẳng đi, quả thực có cái là đào hoa đàm đích địa phương. Nghe nói vài năm tiền có người tặng đem liên bang sinh trưởng đích rất nhiều hoa cỏ cây cối nổ trồng đến chiến thú tinh thượng, sau lại bởi vì khí hậu không phục tuyệt đại đa số chết đi, cuối cùng chỉ có vài cọng cây đào ngoan cường đích tồn sống sót. Chiến thú tinh đích cái này mùa chính là bạn bật phồn thịnh đích thời gian, nay vài cọng cây đào cũng di sơn hoa nở đầy chi. Bởi vì cây đào đích phụ cận có mấy người khổ tương liên đích thủy đàm, sở dĩ nhiều năm cư nhiên tại nhân loại căn cứ đích võ giả tiểu đem nơi ấy xưng là đào hoa đàm. Thiên nhiệt đích thời gian, mỗi đến hoàng hôn mặt trời lặn lúc, sẽ có võ giả hô bằng hoán hữu, cùng đi đào hoa đàm lý tắm rửa hí thủy, thưởng thức bốn phía đích hoa đào mỹ cảnh. Tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại đi đào hoa đàm làm gì? Tắm cũng không phải thời gian a, một gã bảo an nhân viên gặp Diệp Khai Tâm có muốn đi đào hoa đàm đích ý tứ, nhìn hắn đích ánh mắt có chút quái dị, nhịn không được hỏi. Nghe người ta nói nơi ấy phong cảnh rất không sai, mặc dù ta cũng nhàn rỗi buồn chán, đã nghĩ đi vào trong đó nhìn lâu. Diệp Khai Tâm đánh cái ha ha, thuận miệng đáp, nghĩ thầm nếu thật có đào hoa đàm cái này địa phương, như vậy cái kia cấp chính mình phát tới đoạn tín đích tiểu thử tiểu không phải cố ý tại trêu cận chính mình, cùng chính mình khai buồn chán đích vui đùa liễu. Này vài tên bảo an nhân viên nhìn theo chứ Diệp Khai Tâm đi ra nhân loại căn cứ, tương hố tê mi lộng nhãn, thì hạ đích thuyết cười rộ lên. Ca mấy cái, hiện tại hình như là tuần lục đi. Không sai, tiểu là tuần lục mỗi tuần đích một, tam, ngũ mấy ngày này, đào hoa đàm bùng là nam nhân đích thiên hạ, đại gia nghĩ thế nào ngoạn tiểu thế nào ngoạn, nhưng là nhị, tứ, lục hơn nữa tuần nhật mấy ngày này, này địa phương cũng nữ nhân mới có thể đi đích ra ha cáp, này tiểu tử lẽ nào không có thấy chúng ta trước đại môn gián đích cái kia thông cáo. Thông cáo lý nhưng là ghi chú rõ việc này đích. Hoàn hảo, hiện tại đại sáng sớm đích, cũng sẽ không có nữ nhân ở nơi này tắm, bằng không lời nói, này tiểu tử tiểu bi kịch rồi. 2 tháng tiền tiểu có một cái 30 tới tuổi đích nam võ giả tại cuối tuần trạm vạng sớm đến rồi đào hoa đàm phụ cận, kết quả bị nhất bang đang ở bơi lội chơi đùa đích nữ võ giả phát hiện, cùng mà cùng chi. Này nam võ giả nguyên bản rất anh tuấn đích hé ra mặt hầu như bị đánh thành liễu đầu heo giống nhau khó coi, kêu cha gọi mẹ đích một đường trèo liêu trở về. Ai, vô cùng thê thảm nói không chừng có tới nữ nhân thích thanh tĩnh, thừa dịp đại sáng sớm không ai đích thời gian đi đào hoa đàm lý tắm đâu. Ha ha, hy vọng có đi, như vậy có tới náo nhiệt hãy nhìn liêu hắc hắc. Diệp Khai Tâm ra nhân loại căn cứ, dọc theo một cái võ giả môn nhiều năm qua đạp thải ra đích đường nhỏ hướng bắc chạy chậm chậm, này bảo an nhân viên ở sau lưng nói cái gì đó, hắn đương nhiên vô pháp biết được. Hắn lúc này trong lòng vẫn béo gặp đích, tiểu là tiểu thử rốt cuộc là ai năm dặm đường trình đối với Diệp Khai Tâm như vậy đích võ giả mà nói, thật sự là gần gũi không thể tái gần, hắn nếu như thi triển thân pháp, chớp mắt tới, không lại vị kia tiểu thử tại đoàn tín trùng cũng không có hạn định thời gian, sở dĩ hắn cũng tịnh không nóng nảy, dọc theo đường đi một chút đỉnh, tả khán hữu khán, lướt qua liễu mấy cái thấp bé đích đồi núi sườn núi sau, phát hiện phía trước quả nhiên có một mảnh cây đào lâm, phóng nhãn nhìn lại, cây đào chi đầu một mảnh phấn hồng, hoa khai chính tươi đẹp. Nơi ấy phải làm tựu là đào hoa đàm liêu đi. Diệp Khai Tâm cước bộ nhanh hơn, về phía trước đi nhanh một trận, tiến nhập này phiến đào cây trong rừng. Chỉ thấy trong rừng cả lớn lẫn nhỏ mười mấy thủy đàm tương hỗ tiếp giáp, bởi vì đàm thủy ngoại tràn đầy, thoạt nhìn những cái này thủy đàm phảng phất tựu là liền cùng một chỗ giống nhau đàm thủy trong suốt, trên mặt nước phập phềnh chứ một biển đích hồng nhạt hoa đào. Mũi thở khẽ nhúc nhích hoặc không, có thể ngửi được trong không khí di động chứ đích một từng sợi mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Diệp Khai Tâm tại đào cây trong rừng dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận kẻ nào ảnh, nghĩ thầm chẳng lẽ là chính mình tới quá sớm, cái kia gọi tiểu thử đích người còn không có chạy tới. Nếu là ước người gặp mặt, nên mới đến mới đúng, cái này tiểu thử cũng quá không thành ý liêu đi. Diệp Khai Tâm nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn, lại muốn, quên đi, nếu tới, tiểu ở chỗ này chờ một hồi đi, nếu như một giờ trong vòng đối phương không nhận ra, ta sẽ không xin đợi đại giá. Liêu thủy đàm đích nam chắc có một loạt thạch đôn cùng tấm vé bằng phẳng chân chuột, có thể cung cấp hai người cùng nhau nằm xuống nghỉ ngơi đích giường đá, tựa hồ đều là kinh qua nhân công mài mà. Thành chắc là nhân loại căn cứ trung thường xuyên có võ giả tới này đào hoa đàm vùng dung loạn, tự làm ra liệu những cái này thạch đôn giường đá dùng làm nghỉ ngơi. Diệp Khai Tâm vừa tại một cái thạch đôn ngồi hạ, tự cảm ứng được liễu một tia như có như không đích võ giả khí tức, này khí tức từ từ tăng cường, hiển nhiên đang có võ giả hướng chính mình này vừa chậm rãi tới gần. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, lá rụng có thể nghe, cũng không có bán cá nhân ảnh xuất hiện, này khí tức rốt cuộc là từ ở đâu mà đến? Đang mặt san bằng trong như gương, nước gợn không thịnh hành, nhìn không ra một chút đích dị tượng, nhưng mà Diệp Khai Tâm đích ánh mắt lại đột nhiên như ngừng lại một mảnh hoa đào trên. Này một mảnh hoa đào đích diện tích đều biết xích phương biên, hiển nhiên là hoa đào cánh hoa rơi xuống đàm trung sau tự hành tụ tập đến cùng đi đích, tuy rằng chỉ là bạc bạc đích một tầng, nhưng dưới nước đích cảnh vật lại bị nó hết hoàn toàn toàn bộ đích che lấp ở làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là, cái khác thành phiến đích hoa đào đều bị vây tĩnh trạng thái, chỉ có này một mảnh hoa đào không gió tự động, lấy vi không thể sát đích tốc độ tại về phía trước đẩy mạnh chứ, chính là hướng phía Diệp Khai Tâm nơi này. Cái này tiểu thử thật là có ý tứ, là muốn đột nhiên chui ra mặt nước làm ta sợ vừa nhảy sao? Được rồi, ngươi đã thích ngoạn loại trò chơi này, ta đây tiểu cùng ngươi ngoạn một lần được rồi. Diệp Khai Tâm nhếch miệng nở nụ cười, hắn cũng không ra, túi người nhặt lên một khối nắm tay khổ đích hòn đá, hướng về không trung cao cao phao khởi, này trên tảng đá đi chi thế đến đỉnh sau, lập tức lại gào thét chứ hung hăng hạ xuống, đông đích một tiếng tạp vào nước chung, thiên khởi thật lớn một mảnh bọt nước. Hòn đá hạ xuống đích địa phương, chính là Diệp Khai Tâm vừa ánh mắt chặt nhìn chằm chằm đích này phiến hoa đào che lấp đích thủy vực. Xôn xao hòn đá tiên khởi đích bọt nước còn chưa dẹp loạn, ngay sau đó vừa một tiếng nước chảy, một đạo nhân ảnh phá thủy ra, như chuồn chuồn giống nhau khinh phiêu phiêu đích rơi xuống liễu Diệp Khai Tâm trước mặt đích đàm trên bờ. Thấy rõ liêu trước mắt người đích dung mạo sau, Diệp Khai Tâm không khỏi ngẩn ngơ. Đó là một niên linh chỉ có 16, 7 tuổi đích tóc ngắn thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo, da tuyết trắng, thắt lưng tế chân dài, hung rất mông tiểu, mặc kệ từ người nào phương diện mà nói, đều được cho là cái khó gặp đích mỹ nữ. Càng làm cho người phun huyết là, này thiếu nữ trên người lúc này trích ăn mặc cùng hoa đào nhan sắc giống nhau đích. Thức áo tám, nhũ câu bán lộ, bạn đối mơ hồ, cực kỳ mê người. Gặp Diệp Khai Tâm phảng phất choáng váng giống nhau, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc đích nhìn chính mình thân thể đỏ ra, tóc ngắn thiếu nữ một điểm cũng không có xấu hổ đích cảm giác, trái lại rất liêu rất ba đảo cuộn trào mãnh liệt đích bộ ngực, dãy rủa chứ tinh tế mềm mại đích vòng eo, mềm mại đích về phía trước đi ra hai bước, phản phất tại cố ý hướng Diệp Khai Tâm biểu diễn của chính mình ngạo nhân thân tài giống nhau. Ngươi là tiểu thử? Diệp Khai Tâm hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ho nhẹ hai hạ, sắp thanh hỏi. Hắn trong miệng hỏi nói, ánh mắt lại không có một điểm muốn từ tóc ngắn thiếu nữ trên người rời hoặc là thu hồi đích ý tứ, cổ họng trên dưới sai động, liên tục đích nuốt nuốt chứ nước bọt, rầm rầm có tiếng rõ ràng có thể nghe. Không sai, ta tiểu là tiểu thử, cho ngươi phát đoạn tín đích người kia. Thấy Diệp Khai Tâm này phó tham lam sắc cấp đích răng dấp, tiểu thử tựa hồ sớm có dự liệu giống nhau, trong mắt xẹt qua một tia hèn mọn khinh miệt vẻ, lập tức nhuyễn miệng cười, ngọt động lòng người. Ngươi người này thật không tình thú, nhân gia chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi lại thiếu chút nữa nã tảng đá tạp liễu nhân gia đích đầu ai, như thế một cái nũng nịu đích mỹ nữ, nếu như bị ngươi đập hư liễu chỗ nào làm sao bây giờ? Ngươi thật đúng là nhẫn tâm hạ thủ a. Tiểu thử đích trong thanh âm mang theo một loại ngây thơ nị người đích vị đạo, nghe đứng lên làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại, cả người như nhũ ra. Nàng mại khai chân dài, chậm rãi đi tới Diệp Khai Tâm bên trái đích này trường giường đá thượng, tại giường đá đích ben ngồi xuống, đôi mắt mị như làm thủy, sóng điện giống nhau thẳng tắp chăm chú vào Diệp Khai Tâm trên mặt, phảng phất muốn đem hồn phách của hắn từ trong thân thể câu đi ra giống nhau. Diệp Khai Tâm cảm thấy yết hầu có chút phát hiện, liếm liếm môi, cười gượng nói, ta còn cho rằng là cái gì người xấu giấu ở trong nước, nghĩ tùy thời thường tổn ta đâu hắc hắc, nếu như biết là cái mỹ nữ, đánh chết ta cũng sẽ không làm như vậy a. Vậy ngươi hội làm như thế nào? Tiểu thử cười hỏi, nàng trên thân về phía sau vi ngưỡng, song trưởng xanh ở sau người đích giường đá mặt trên, bày ra một cái cực kỳ mê người đích tư thế, vốn là rất tùng no đủ đích bộ ngực đến lúc này càng có vẻ sung ra. Diệp Khai Tâm đích ánh mắt lập tức lại thẳng lên, một lát mới lẩm bẩm nói, ta sẽ hội. Ngươi hội lập tức cởi sạch trên người đích y phục, nào vào trong nước cùng ta cùng nhau tẩy cái huyền ương dục, đúng hay không? Tiểu thử phiêu liếu hắn một cái, ăn ăn nở nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, chính văn 170 chương tiểu thử, chính văn 170 chương tiểu thử, 170 chương tiểu thử. Cái này nữ nhân tại câu dẫn ta thấy tiểu thử cười đích cười run rẩy hết cả người, nhũ nông sinh ba. Diệp Khai Tâm thâm hít một hơi thật sâu, rất gian nan mới đưa ánh mắt từ trên người nàng chuyển rời đến liễu của nàng trên mặt, trầm giọng hỏi, tiểu thử, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ta tiểu là ta a, tên của ta đã bảo. Tiểu thử, tiểu thử trừng mắt nhìn, giảo hoạt đích nói, ta hỏi là thân phận của ngươi. Ta là Trung Đô đệ nhất võ học viện một gã phổ thông thông đích học viên, chỉ bất quá ta nhận thức ngươi, ngươi lại không nhận ra ta. Ta biết ngươi gọi Diệp Khai Tâm, là chúng ta võ học viện cổ võ Phật tông nhất ban đích đại nhất cấp học viên, thực lực đã đạt được thậm chí càng siêu liếu ngũ đẳng tinh võ giả cảnh giới. Tại chúng ta võ trong học viện, ngươi một thân quan hoàn, danh tiếng hầu như áp qua Ưu Nhã Vương tử Diệp Dật, có rất nhiều nữ học viên yêu thầm chứ ngươi. Ta tiểu là của ngươi ngưỡng mộ người một trong. Tiểu thử vẻ mặt cười ngọt ngào, nói xong lời cuối cùng một câu nói thì nhìn Diệp Khai Tâm đích ánh mắt trở nên mông lung đứng lên. Ngươi là hơn cấp đích học viên? Diệp Khai Tâm đột nhiên hỏi. Ta là đại nhị cấp đích, ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm gì? Nghĩ phao ta là sao? Ha ha, vậy ngươi cứ tới đây phao nha, ta thế nhưng cầu còn không được đâu. Tiểu thử đích thân thể đã bán thẳng đến rồi giường đá thượng, khẽ cắn môi, bị nhãn nhẹ phao, nhất phó mặc cho ngươi lại đây ngắt lấy đích hình dạng. Diệp Khai Tâm cười hắc hắc, hơi cúi đầu, ánh mắt tránh xẹt qua một tia dị dạng quan hải. Như vậy một cái mỹ lệ gợi cảm mà lại phong tao đích nữ học viên, tại tinh anh tập hợp đích trung đô đệ nhất võ trong học viện, chỉ có nghĩ hết mọi biện pháp hấp dẫn người khác ánh mắt, dùng hết sở hữu thủ đoạn tranh thủ người khác quan tâm đích khả năng, sao cùng khả năng hội tình nguyện bình thường. Thế nào khả năng hội phổ phổ thông thông? Trung đô đệ nhất võ học viện tuy rằng được xưng mỹ nữ trại tập trung, nhưng cùng liên bang cái khác đích sở hữu học viện giống nhau, vĩnh viễn đều là lang nhiều thịt ít tại nơi dạng đích hoàn cảnh chung. Phàm là có một chút tư sắc đích nữ học viên đều đã bị giống như đói đích sắc lang môn nhìn chăm chú thượng, nghĩ bảo trì điệu thấp hầu như không có khả năng. Trước mắt cái này tiểu thử đích vóc người dung mạo tuyệt đối có thể nói nhất lưu, như vậy một cái xuất chúng đích mỹ nữ, nếu như nàng thật là trung đô đệ nhất võ học viện đích học viên, hơn nữa còn là đại nhị cấp đích học viên, như vậy thân thể của hắn phần bối cảnh đã sớm nên bị võ học viện đích một ít thâm niên sắc lang cấp đào móc liêu đi ra, sau đó tại nam học viên trong lúc đó quảng vi truyền lưu liếu, nhưng là chính mình căn bản sẽ không có nghe nói qua có như vậy một người tại diệp. Khai tâm đích đến tự lý, Ngư Tiểu Hiểu đã rốt cuộc cái rất điều thấp đích người, nhưng là tiến nhập trung đô đệ nhất võ học viện sau không được một tháng đích thời gian nội, thân thể của hắn phần bối cảnh đã bị cho hấp thụ ánh sáng liêu, có chút về Ngư Tiểu Hiểu chuyện tình liền Diệp Khai Tâm đều là lần đầu tiên biết, cho nên đối với tại võ trong học viện đích một ít nam học viên môn tìm tòi tình báo dình đích năng lực, hắn là bội phục sắt đất. Dứt bỏ cái khác không nói, lần này chiến thu tinh hành trình, trung đô võ học viện chỉ có 100 danh ngạch, tuy rằng này 100 người bên trong Diệp Khai Tâm có đại bộ phận càng không quen thuộc, nhưng nếu như tiểu thử tiểu ở trong đó lời nói, chính mình làm như một cái bình thường nam nhân, đối với mỹ nữ tổng hội nhiều quan tâm vài lần đích, vì sao lại đối nàng không có một chút ấn tượng? Uy, Diệp Khai Tâm, thế nào đột nhiên không nói? Có đúng hay không đang suy nghĩ ngươi cái kia nữ bằng hữu Ngư Tiểu Hiểu? Thấy tự mình Diệp Khai Tâm không vi chính mình tung đích mê hoặc sở động, tiểu thử rõ ràng có chút thất vọng, ngồi ngay ngắn nị thanh hỏi. Ngươi cùng Ngư Tiểu Hiểu rất thuộc sao? Diệp Khai Tâm không đáp hỏi lại. Không quen. Tiểu thử rất thẳng thắn đích nói. Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, nếu mày nói, nếu không quen, vậy ngươi còn ước ta tới nơi này, muốn nói cùng cái gì Ngư Tiểu Hiểu đích tư mật sự tình? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ta không đề cập tới Ngư Tiểu Hiểu, ngươi hội tới nơi này sao? Tiểu thử an an cười, từ giường đá thượng đứng lên, đi bước một đi hướng Diệp Khai Tâm, mục đích của ta rất đơn giản, tự là nghĩ ước ngươi đi ra, tại đây đào hoa đảm bạn nói chuyện tình, nói một chút ái, nếu như ngươi muốn làm một ít nam nhân đều thích việc làm, ta cũng không phản đối. Diệp Khai Tâm, ngươi có biết hay không, kỳ thực ta đã len lén thích ngươi thật lâu liêu đâu, phải không? Diệp Khai Tâm cười sờ sờ mặt mình, cư nhiên có đại mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, ta tựu như thế có mị lực. Đương nhiên rồi, ngươi ánh dương quang xuất khí, thực lực xuất chúng, không biết có bao nhiêu nữ hải tử thầm mến ngươi đâu, ta gần nhất nằm mơ đều có mơ tới ngươi, lần này chiến thu tinh hành trình, ta thật vất vả mới tìm được một cái cùng ngươi đơn độc hẹn hò đích cơ hội. Tiểu thử đi tới Diệp Khai Tâm trước người không được hai thước đích địa phương chẳng định, hai tay mười ngón giảo cùng một chỗ, sắc mặt từng đỏ, thần tình ngượng ngùng đích nói, Diệp Khai Tâm, ta vừa nhìn đến ngươi, trong lòng tiểu thích đích nguy, nhịn không được đã nghĩ giao thân xác giao cho ngươi, ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Không muốn, Diệp Khai Tâm rất thẳng thắn đích nói. Lần này đến phiên tiểu thử ngẩn ngơ, mặt nàng sắc khẽ biến, lập tức cười rồi nói, vì sao? Ta không có Ngư Tiểu Hiểu lớn lên xinh đẹp, không có nàng vóc người hảo. Nói thật đi, vô luận người nào phương diện, ngươi so với bọn ta kém rất nhiều. Diệp Khai Tâm từ trên xuống dưới quan sát liễu một trận tiểu thử, sau đó rất chăm chú đích gật đầu. Tiểu thử cũng không tức giận, cười nói, ngươi đương nhiên tình nhân trong mắt ra tây thi, cùng nàng cùng một chỗ đích thời gian hơn, tự nhiên tiểu cảm thấy nàng là trên thế giới đẹp nhất đích nữ nhân. Kỳ thực, ngươi chỉ cần cùng ta đã làm một lần sau, tiểu sẽ biết ta có thật tốt liễu. Cái này, ta và ngươi lại không quen, ngươi đột nhiên chạy đến muốn cùng ta làm cái loại này sự tình, ta có điểm lo lắng a. Lo lắng cái gì? Bạn nhất ngươi trên người có bệnh, ta chẳng phải là hội chúng đầu. Tuy nói liên bang đích kỹ thuật đã phi thường phát đạt, có thể thành công trị hết những cái này bị bệnh, thế nhưng bạn nhất bị các bằng hữu biết, ta sau đó sẽ không mặt gặp người. Liễu Diệp Khai Tâm những lời này là cú độc đích, thế nhưng nghĩ không ra tiểu thử cư nhiên còn có thể cười được, nàng có chút tự luyến đích vuốt ve chính mình chân chuột nhắn nhủi, núi non vật phồng đích thân thể, tiêu ngạo đích nói, tuy rằng liên bang giống ta lớn như vậy đích nữ hải tử có rất nhiều đã vụng trộm qua trái cấm, thế nhưng ta lại không có ta đích lần đầu tiên, nhất định hội lưu cho ta thích đích người, cái này người tiểu là ngươi nhà Diệp Khai. Tâm gãi gãi đầu, cười gượng nói, ta còn thuyết ta là cái sự nam đâu. Người tin hay không? Ta biết ngươi không tin ta lời nói. Tiểu thử trở lại chỉ này trương dương đá, xấu hổ đích nói, để ngươi, ta có thể chịu được tất cả bị quất. Nếu như ngươi không tin, ta hiện tại tiểu thẳng đến này trương dương đá đi tới, ngươi lại đây kiểm tra được rồi. Này một tầng màng, các ngươi nam nhân đều hiểu được. Diệp Khai Tâm than thở, lấy hiện tại đích kỹ thuật xoay ngang, nghĩ bộ này một tầng màng thực sự quá dễ liêu. Tiểu thử đích sắc mặt rốt cục thay đổi, nàng cắn răng, hai mắt nhìn chằm chằm chứ Diệp Khai Tâm, nước mắt đột nhiên tiểu chảy xuống tới. Diệp Khai Tâm luôn luôn là cái thương hương tiếc ngọc đích người, nhưng là thấy tiểu thử rơi lệ, hắn lại thờ ơ, trái lại tha có hứng thú đích nhìn nàng khóc. Tiểu thử cũng không có khóc lâu lắm, một lát sau nàng lau nước mắt, một đôi ửng đỏ đích nhãn tình điểm đạm đáng yêu đích nhìn chứ Diệp Khai Tâm, ủy khuất khuất đích nói, Diệp Khai Tâm, ngươi thực sự một điểm đều không thích ta sao? Thực sự tiểu tuyệt tình như vậy sao? Quên đi, ta cũng không miễn cưỡng liệu. Ngươi có thể báo một chút ta sao? Coi như là thoải mái một chút ta thụ thương đích tâm linh liễu. Không thể. Diệp Khai Tâm gọn gàng dứt khoát đích nói, đối với không quen tất đích nhân hòa không có cảm giác đích người, ta luôn luôn cự tuyệt ôm, nắm tay đều không được này. Ngươi có thể theo ta tẩy cái duyên ương dục sao? Này coi như là thỏa mãn liêu ta một cái nho nhỏ đích tâm nguyện. Được các Diệp Khai Tâm lần này rất khoái trá đích tiếp nhận rồi tiểu thử đích tình cầu, hắn nhìn chằm chằm tiểu thử đột đao có hứng thú đích thân thể, ta cười nói, không lại ta thích loạn dụng. Ngươi trước cởi trên người điểm ấy đổ vật hạ đến trong nước chờ ta, ta sau đó tiểu thoát này. Tiểu thử do dự một chút, sau đó đỏ mặt gật đầu. Nàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Diệp Khai Tâm, tự nhiên thực sự chậm rãi cởi rất trên người cận ta nội khố cùng với hung ý đi, sau đó đi bước một đi hướng thủy đàm trung. Nàng lưng chân chuột, vòng eo tinh tế, cái mông rất tròn, đường cong ưu mỹ, vóc người xương được với hoàn mỹ. Diệp Khai Tâm từ phía sau nhìn của nàng tuyệt vời dáng người, trong mắt tràn ngập liêu tán thường vẻ. Diệp Khai Tâm, ngươi có thể xuống tới liêu. Tiểu thử thân thể ngồi chồm hổm liêu xuống phía dưới, chỉ trơ một cái đầu tại trên mặt nước, sau đó xoay người giơ lên cánh tay phải đi bắt chuyện Diệp Khai Tâm. Của nàng cánh tay trái hoành tại trước ngực, tựa hồ sợ bị Diệp Khai Tâm nhìn tới đó đích một mảnh quang, không lại bên phải cánh tay khi nhấc lên, cánh tay trái lại trong lúc vô tình giật mình, non nửa cái phấn hồng sắc đích khô lâu đầu ngay này nhất khắc liêu lộ liêu đi ra, dường như là văn đi tới đích giống nhau. Tới tới Diệp Khai Tâm cười hì hì tiêu sái đến tiểu thử cởi ra đích nội khố cùng với hung ý lúc trước, túi người cầm trong tay, cố sức hướng tả phía trên bại ra, này nội khố cập hung ý cao bay cao khởi, đọc ở liêu xa xa đích đảo chi trên. Diệp Khai Tâm, ngươi, ngươi cái gì ý tứ? Tiểu thử ngạc nhiên hỏi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bị trêu đùa đích cảm giác. Diệp Khai Tâm đi tới thủy đàm vừa ngồi xổm xuống, nhìn tiểu thử thay đổi dần đích sắc mặt, cười nói, tiểu thử, ta thực sự hảo kỳ a, ngươi rốt cuộc là cái gì người đâu? Như thế mọi cách đích dâm ta, đến tột cùng muốn làm gì đâu? Ngươi không cần tiếp tục trang xuống phía dưới liêu. Ta biết Trung Đô võ trong học viện căn bản là đối với ngươi này nhất hảo người, ngươi tiến nhập Trung Đô đệ nhất võ học viện cũng không vài ngày thời gian, thế nào biết ta không phải là nơi ấy đích học viên? Tiểu thử cái chảy cái cối nói, cái này dễ, ta hiện tại tiểu liên hệ một chút quan ứng tiên quản viện trưởng cùng Nguyệt Vận Nguyệt lao sư, bọn họ tại Trung Đô đệ nhất võ trong học viện đều đã ngây người thật nhiều năm, nhất định biết có hay không ngươi cái này người. Diệp Khai Tâm nói, sẽ đi án hấp động điện thoại di động thượng đích cái nút. Tiểu thử rốt cục ở trong nước ngốc không ở liêu, nàng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt trở nên sắc bén như đao, quát một tiếng. Song quyền giã tại trước mặt đích đàm thủy trên mặt nước, nhất thời nhấc lên một mảnh cao cao đích sóng nước, hướng về Diệp Khai Tâm ngồi trồn hồn lập đích địa phương quyển rũ qua. Cùng lúc đó, nàng thân hình từ đáy nước nhảy ra, theo sát tại nơi phiến sóng nước sau, như gió giống nhau quyển lược đến rồi Diệp Khai Tâm trước người, hai chân liên hoàn, hướng về Diệp Khai Tâm đích ngực hung hăng đá ra. Vừa vẫn còn một cái thoạt nhìn quyến rũ mê người đích thiếu nữ, hiện tại lại trở nên dường như một bả ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, toàn thân đều tràn ngập liễu một cổ nồng đậm đích sát khí. Nàng hào dấu hiệu đích đột nhiên động thủ, kỳ tốc như gió, kỳ thế như điện. Cặp kia liên hoàn đá ra đích xinh đẹp tuyệt trần chân bó ẩn chứa một chút cũng không có cùng lực lượng, muốn đem Diệp Khai Tâm tại chỗ giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, chính văn 171 chương phấn hồng bộ xương khô, chính văn 171 chương phấn hồng bộ xương khô, 171 chương phấn hồng bộ xương khô. Đàm thủy thanh rừng, hoa đào phấn, tươi đẹp, mỹ nữ loạn thân. Vừa đích đào hoa đàm vẫn còn phong cảnh tiểu diễm, nhất phái mê người cảnh tượng, nhưng mà theo tiểu thử đích đột nhiên nổ lên, tất cả đích mỹ hảo đều bị triệt để xé rách. Bình tĩnh trong suốt đích đàm thủy bị rào được thủy trở mình lãng khởi, một mảnh khẳng hạn, bốn phía cây đào thượng hoa khai chính thịnh đích biện biện hoa đào bị kích thích mất trật tự vũ điệu, lần lượt rơi xuống đất, xích lù ổ mỹ nữ hóa thân thành câu hồn ác ma, một thân sắc khí. Tiêu liên tràn ngập chứ nhàn nhạt hoa đào hương đích không khí phảng phất đều thay đổi chút ý vị, tuy rằng còn chưa gặp huyết, cũng đã có thể mơ hồ ngửi được một cổ mùi máu tươi nói, tại tiểu thử xuất thủ đích trong nháy mắt, toàn bộ đào hoa đàm đều bị một cổ kẻ khác hít thở không thông đích sát khí bao phủ đứng lên. La Hồ Ly, trung quy hội lộ ra đôi đích ra trước mắt hiện tượng nguy hiểm xoay mình sinh, biến khởi vội vàng. Nhưng Diệp Khai Tâm lại chút nào không có kinh ngạc ngoài ý muốn đích biểu tình, mình hắn hồ đã sớm dự liệu đến tiểu thử sẽ có thử nhất cử, thẳng đến cặp kia chân bó đá đến trước ngực, vẫn còn không tránh cũng tránh, trái lại nết miệng nở nụ cười, lộ ra hai bài trắng loáng chói mắt đích hàm răng. Diệp Khai Tâm, nam, 18 tuổi chán, xuất thân từ Tây Đô thị Phúc Lợi Viện. Nửa năm tiền thực lực tự do tại lục đẳng tinh võ giả ở ngoài, từ nay về sau thực lực đột nhiên rất nhanh đề thăng, đạt được thậm chí siêu quá ngũ đẳng tinh võ giả tiêu chuẩn. Tại hắn bên người đích khác phái bằng hữu Lý, cùng Ngư Tiểu Hiểu nhận thức sớm nhất, quan hệ hay nhất. Thấy Diệp Khai Tâm lúc này cư nhiên còn có thể cười được, trên mặt nhất phó trêu tức đích biểu tình, tiểu thử mơ hồ cảm thấy không ổn, nàng trong lòng điện quang thạch hỏa bản hiện lên có liên quan Diệp Khai Tâm đích cá nhân tư liệu, nhưng trên tay đích công kích thế nói lại một điểm cũng không có yếu bất cùng đình trệ. Tiểu thử là một sát thủ xuất kích, chú ý là trước nay chưa từng có đích khí thế, cần là hùng hồn chịu chết đích dũng khí, mà do dự, thường thường tiểu đại biểu cho thất bại cùng tử vong. Tại đối hắn động thủ lúc trước, hắn đích tất cả sớm bị chúng ta điều tra đích thanh thanh sở sở, tuyệt không có bất luận cái gì sai lầm, hắn chỉ là cái ngũ đẳng tinh võ giả, mà ta lại là nhất đẳng tinh võ giả. Thực lực kém cách xa, ta muốn giết hắn, còn không là dễ dàng chuyện tình. Thế nhưng vì sao từ nhìn thấy hắn đích này nhất khắc khởi, ta lại có loại không hiểu đích áp lực. Tổng cảm thấy không một cách tự tin cùng nắm chặt có thể giết chết hắn. Đáng chết, ta vừa mới không tiếc dùng thân thể đi dâm hắn, hắn cư nhiên không có phản ứng. Nam nhân không đều là dùng hạ nửa người tự hỏi đích động vật. Còn là cơ thể của ta đối hắn mà nói không có lực hấp dẫn. Thằng đến đầu ngón chân sắp chạm đến Diệp Khai Tâm đích ngực thì tiểu thử trong lòng còn đang suy nghĩ chứ chuyện này, thậm chí đối với chính mình dẫn cho rằng ngạo đích thân thể mềm mại bị Diệp Khai Tâm không nhìn còn có điểm canh cánh trong lòng. Làm một gã sát thủ, nếu như gặp phải có năm chắc một kích tất sát đích mục tiêu, tiểu thử tuyệt không có nửa điểm lời vô ích, tại Diệp Khai Tâm xuất hiện đích này trong nháy mắt cũng đã xuất thủ, thế nhưng nếu như không có siêu quá lục thành đích nắm chặt, nàng sẽ trước dùng cái khác đích biện pháp thử xem. Đối với nam tính mục tiêu, nữ nhân đích thân thể không thể nghi ngờ tiểu là tốt nhất vũ khí. Tiểu thử nguyên bản chuẩn bị tại Diệp Khai Tâm cấp khó dằn nổi đích nhào tới chính mình trên người động thủ động cước giờ tái giết chết hắn, không nghĩ tới cái này mục tiêu đúng là như vậy đích khôn khéo giảo hoạt, hắn không chỉ vạch ra liếu của chính mình rất nhiều kẽ hở, còn đem chính mình hung hăng đích trêu đùa liếu một bà. Lần này cùng Diệp Khai Tâm cùng nhau tới chiến thú tinh đích sở hữu võ học viện sư sinh đích tư liệu, tiểu thử trên tay cũng có một phần. Nàng biết Quan ứng Thiên cùng Nguyệt Vận là trung đô đệ nhất võ học viện 100 danh học viên đích chính phó dẫn đầu, đối học viên môn đích an toàn phụ trách, nếu như làm cho Diệp Khai Tâm cùng hắn môn liên lạc thượng, này chính mình giết hắn tiểu không nữa một điểm đích hy vọng liễu. Sở dĩ tại Diệp Khai Tâm chuẩn bị đi án điện thoại di động đích đến phím thì tiểu thử quả đoán xuất thủ nhất đẳng tinh võ giả đích thuấn di tốc độ đạt được liễu vận tốc âm thanh bọn họ nếu như xuất thủ công kích, trong chớp mắt là có thể đến đối thủ trước mặt, làm cho đối thủ rất khó đúng lúc tránh né hoặc là tổ chức hữu hiệu phòng ngự, mà bọn họ sở có đích phấn thạch cấp lực công kích cũng làm cho người ta khó có thể chống lại thừa thụ, cho dù là một khối cứng rắn ngoan thạch, chỉ cần bị xong bọn họ bắn chúng, chỉ có hóa thành bột mịn đích khả năng. Nếu như thời gian phóng tới một tháng tiền, tiểu thử tìm cách đích trận này ám sát hành động có lẽ hội đạt được một ít hiệu quả, bởi vì khi đó Diệp Khai Tâm đích thực lực còn xa không kịp nàng. Không lại đáng tiếc là, tiểu thử song đích có liên quan Diệp Khai Tâm đích cá nhân tư liệu chỉ là một tháng tiền siêu tập đến đích, mà đến rồi chiến thú tinh sau, tại Diệp Khai Tâm trên người phát sinh đích rất nhiều chuyện nàng tiểu căn bản không thể nào biết được liễu. Nàng lại nào biết đâu rằng, chiến thú tinh đích mấy ngày nay phi phạm kinh lịch, đã làm cho Diệp Khai Tâm đích thực lực tương giác trước đây có nghiêng trời lệch đất đích biến đổi lớn. Từ nổi trên mặt nước đến lực, tái đến gió xoáy giống nhau đích liên hoàn hai chân đá ra, tiểu thử đích động tác hành văn liền mạch lưu loát, không thể bị không hài lòng, nhưng là rơi vào Diệp Khai Tâm đích trong mắt, lại dường như thả chậm vài lần đích màn ảnh giống nhau. Diệp Khai Tâm ngồi chồm hổm ở nơi này, không hoảng hốt bất loạn, dù bận vẫn ung dung, hai tay chậm rãi về phía trước vương, phảng phất chỉ còn chờ tiểu thử đem này một đôi chân bó đưa đến tay của mình bàn tay. Cùng lúc đó, hắn còn rất tà ác đích dương mắt thưởng thức liếu một chút tiểu thử cặp kia ra sức đá ra đích thon dài, cùng với hai chân sai khai giờ kinh hồng vừa hiện đích này một mặt quang. Ánh mắt thượng di, đảo qua bằng phẳng đích tiểu phúc, đặt lên này hai tòa cao ngất no đủ đích tuyết sơn ngọc phong thì Diệp Khai Tâm thần tình kinh ngạc, thình lình phát hiện tiểu thử đích ngực nơi ấy cánh văn có khắc một cái lòng bàn tay khổ đích phấn hồng khô lâu đầu. Khô lâu đầu thoạt nhìn kinh khủng dữ tợn, cùng nàng rảo mỹ đích khuôn mặt, mê người đích vóc người, trắng non đích da thịt phối hợp cùng một chỗ, làm người ta một loại mãnh liệt đích thị giác tương phản. Diệp Khai Tâm ngốc ngạc trong lúc đó, gió bên thai thanh sắc bén, tiểu thử đích hai chân mang theo một mảnh bọt nước, đã hung hăng đá đến hắn đích trước ngực, mũi chân cự ly hắn ngực chỗ đích quần áo tối đa không lại một ngón tay dài ngắn. Diệp Khai Tâm trong lòng dùng mình, hai tay mười ngón kỳ trường, hướng lý bỗng nhiên tập thu, cánh đem tiểu thử này một đôi hiệp bọc nghìn cân chi lực đích chân bó dễ dàng đích vững vàng chộp vào hai tay chung, sau đó hắn trở nên đứng dậy, đem tiểu thử cả người cao dơ lên cao khởi. Tiểu thử tình thế bắt buộc đích một cái sát chứ không chỉ bị Diệp Khai Tâm dễ dàng phá giải, nhưng lại bị quản chế tại hắn, không khỏi thất kinh, nhưng nàng mặc dù kinh bất loạn, quát một tiếng, song trưởng một sai, trên thân hơi hạ loan, hướng về Diệp Khai Tâm đỉnh đầu vỗ tới. Diệp Khai Tâm sao có thể làm cho nàng đắc thủ? Nắm nàng cước loạn đích hai tay tả hữu một sai, tiểu thử đích thân thể lập tức tiểu xoay ngược lại liêu qua. Song trưởng đánh ra đích lưỡng đạo nội tức bành đích một tiếng kích tại Diệp Khai Tâm dưới chân đích trên mặt đất, bùn đất văng khắp nơi gạn đục khơi tròng, xuất hiện một cái một thước bao sâu đích hố đất. Tiểu thử xuất liên tục hai chiêu, không có chỗ nào mà không phải là có thể chí người vào chỗ chết đích lợi hại sát chứ, thủ đoạn độc ác, Diệp Khai Tâm biết nàng là ý định muốn giết chính mình, không còn có một tia thương hương tiếc ngọc đích tâm tư, song trưởng quán lực về phía trước xuất ra, đem tiểu thử đích thân thể hùng hăng xuất trên mặt đất, không đợi nàng có điều phản ứng, thân hình lại lập tức phát tiến lên đi, đặt mông ngồi ở của nàng phía sau lưng thượng, đem nàng song trưởng níu đến. Phía sau, lớn tiếng hỏi: "Thuyết, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Chuyện gì xảy ra? Mặt trên giao cho ta trong tay đích có liên quan tại Diệp Khai Tâm đích tư liệu, không phải nói hắn trích có chứ ngũ đẳng tinh võ giả đích thực lực sao? Thế nhưng hắn vừa bày ra đi ra đích thực lực, rõ ràng tiểu xa tại ta trên á mặt trên là thế nào siêu tập đích tình báo. Thật đáng chết tiểu thử khiếp sợ tại Diệp Khai Tâm đích cường đại thực lực, thấy lần này ám sát hành động triệt để thất bại, cười lạnh nói: "Ít nói nhảm, ta đích nhiệm vụ chỉ là giết ngươi, nếu thất bại, tiểu chỉ có vừa chết ngươi giết ta đi ngươi. Ngươi là sát thủ?" Diệp Khai Tâm thất thanh nói: "Đem giết người coi như trò đùa." Thị sinh tử dường như vui lùa đích, cũng chỉ có này trốn tại âm u trong góc phòng, tùy thời đều khả năng giống độc xà giống nhau thôn phệ người khác sinh mệnh đích sát thủ liễu. Diệp Khai Tâm biết hiện tại đích liên bang cũng có không ít võ giả làm sát thủ loại này chức nghiệp, tuy rằng lương thủ cực cao, nhưng tính nguy hiểm đồng dạng cũng cao, một khi thất thủ, đối mặt đích đã đem là một cái không về lộ. Giết ta tiểu thử vẫn như cũ vẫn còn câu nói kia. Nàng không phản bác, chẳng khác nào là cam chịu. Nàng thật là cái sát thủ muốn mời động một sát thủ giá trị xa xỉ, hơn nữa không có thâm cửu đại hận, giống nhau cũng sẽ không có người sử dụng loại này cực đoan đích phương pháp, đến tột cùng là ai đối chính mình như vậy ưu ái không tiếc tốn hao số tiền lớn làm cho người ta tới đòi lấy của chính mình tính mệnh. Giết ngươi dễ không lại. Ngươi chỉ cần nói ra thuê làm của ngươi kim chủ là ai, ta có lẽ thi toàn quốc lự thả ngươi một con đường sống. Ngươi còn trẻ, còn có tốt đích thanh xuân thì giờ thế nhưng quá, còn có rất nhiều tốt đẹp đích sự vật có thể đi hưởng thụ. Ngươi, thật muốn tiểu như thế chết đi. Diệp Khai Tâm vừa đấm vừa xoa, lạnh giọng nói rằng. Diệp Khai Tâm thật không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị giết thủ cấp theo dõi, ngẫm lại có chút sát thủ tổ chức một khi tiếp nhận rồi kim chủ đích mướn kim sau, sẽ đối mục tiêu triển khai không chết không ngất đích truy sát, không khỏi trong lòng phát lạnh. Hắn quyết định mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải từ cái này tiểu thử trong miệng hỏi ra chút mánh khỏe tới, bằng không chính mình chẳng phải là không minh bạch đích bị mông tại cổ lý, liền cái phản kích đích đối tượng cùng cơ hội cũng không có. Sát thủ cũng có sát thủ cần tuần hoàn đích quy tắc, ta cái gì càng không hội nói cho ngươi, ngươi đừng lãng phí tâm cơ liêu. Tiểu thử nghiến răng nghiến lợi đích nói: "Thực sự không nói, vậy đừng trách ta dùng sức mạnh liễu." Diệp Khai Tâm hắc hắc một trận cười nhạt, điềm nhiên nói: "Ngươi tin hay không ta đem ngươi liễu, sau đó đem ngươi trần chuồng đích quải đến nhân loại căn cứ đại môn chỉ phương, sẽ đem của ngươi lỏa chiếu mang về liên bang đi, làm cho tất cả mọi người tới thưởng thức. Vô dụng đích tiểu thử thê lương cười, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ từ ta nơi này xong cái gì, bởi vì ngươi không cơ hội liễu.
Không cơ hội liễu.
Không cơ hội. Tiểu thử đích thanh âm tiệm tiểu tiệm được, thân thể cũng từ từ băng lãnh, Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút không đúng, bắt tay thân đến của nàng núi hạ, phát hiện đã không có bất luận cái gì hơi thở, nắm lên của nàng mạch đập thử liễu một chút, nơi ấy cũng không tái nhảy lên.
Đã chết.
Không thể nào. Diệp Khai Tâm thả nàng bị chính mình chế trụ đích cánh tay, chuyển tới thân thể của hắn tiện, này mới phát hiện nàng mũi mắt hai trong miệng chảy ra vài đạo đen túi máu, dáng dấp kinh khủng, như vậy dường như là ăn xong cự độc chết đi. Đối người khác oan, đối chính mình ngắt hơn. Thật đúng là một gã hợp cách đích sát thủ. A Diệp Khai Tâm khe khẽ thở dài, trên mặt toát ra vài phần tiếc nuối vẻ. Diệp Khai Tâm tiếc nuối đích không phải là tiểu thử chi tử, dù sao nàng muốn lấy của chính mình tính mệnh, như vậy chết đi hoàn toàn là tự làm tự chịu. Diệp Khai Tâm chỉ là cảm thấy tiểu thử thủ khẩu như mình, tha chết cũng không nói cho chính mình kim chủ là ai, này thực sự làm cho người ta phiền muộn. Tiểu thử chết đi, kế tiếp có thể hay không xuất hiện một cái bị cảm nắng đại thử đích sát thủ tới đòi lấy của chính mình tính mệnh. Cái kia phía sau màn kim chủ rốt cuộc là xuất phát từ loại nào ý đồ muốn giết chính mình. Tại đây chiến thú tinh thượng, chính mình không có cùng bất luận kẻ nào kết quả thù hận, duy nhất cần phải để cho người khác đối chính mình hạ thủ đích, cũng chỉ có hiện ở trên người mang theo đích này mai 50 năm kỳ đích chiến châu liễu. Lẽ nào thật là vì cái này đồ vật? Diệp Khai Tâm sở sở vẫn mang ở trên người đích này mai sư tượng chiến châu, mặt phiếm cười khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, chính văn 172 chương không chết không lứt, chính văn 172 chương không chết không lứt, 172 chương không chết không lứt và tỷ, là ta, Diệp Khai Tâm. Tại tiểu thử đích thi thể tiền bồi hồi chỉ chốc lát, Diệp Khai Tâm án hạ hấp động điện thoại di động đích thông tin ấn phím, cùng Nguyệt Vận liên hệ thượng liễu. Tuy rằng chính mình không có trực tiếp động thủ giết người, nhưng tiểu thử đích tử dù sao cùng chính mình có rất đại liên quan, Diệp Khai Tâm quyết định làm cho Nguyệt Vận đám người qua tới nơi này nhìn một chút, thuận tiện đem sự tình kinh qua cùng hắn môn nói một chút, miễn cho sau đó phiền phức. Khai Tâm. Nguyệt Vận không nghĩ tới Diệp Khai Tâm hội cùng chính mình chủ động liên hệ, ngừng lại một chút, thanh âm trở nên ôn nhu liễu vài phần, tìm ta có việc.
Vận tỷ, ngươi có thể đi ra một chuyến sao?
Hay nhất kêu lên quản viện trưởng cùng nhau.
Làm sao vậy?
Ngươi ở nơi nào đâu?
Đào Hoa Đàm.
A. Nguyệt Vận bên kia rõ ràng ngẩn ngơ, lập tức đội la lên, hiện tại là tuần lục các dựa theo nhân loại căn cứ đích quy định, này hai ngày chỉ có nữ nhân mới có thể đi Đào Hoa Đàm bùng bừa.
Ngươi
thế nào cũng chạy đi liễu? Nhanh lên một chút trở về, cẩn thận gặp chuyện không may. Diệp Khai Tâm cười khổ nói, đã xảy ra chuyện. Ta bị người ước đến rồi Đào Hoa Đàm nơi này, còn kém điểm bị người giết chết.
Ba Diệp Khai Tâm lời còn chưa dứt, Nguyệt Vận bên kia cũng đã chặt đứt liễu liên hệ.
Diệp Khai Tâm biết, Nguyệt Vận lúc này đích trong lòng nhất định là lo lắng và phần, nàng gián đoạn trò chuyện sau, sẽ ở ngắn nhất đích thời gian nội chạy tới Đào Hoa Đàm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại ngắn thập phần trung nội, Quan ứng Thiên cùng Nguyệt Vận tiểu tương về đi tới Đào Hoa Đàm, cùng hắn môn một lên, còn có liên bang cái khác võ học viện đích vài tên dẫn đầu cùng với nhân loại căn cứ đích hai gã quản lý nhân viên.
Khai Tâm, ngươi không sao chứ?
Tiến nhập Đào Lâm sau, Nguyệt Vận đầu tiên mắt đích ánh mắt tiểu đầu chú đến rồi Diệp Khai Tâm trên người, thấy hắn bình yên vô sự đích đứng ở thủy đàm bừa, chăm chú banh khởi đích thần kinh mới thoáng tùng hoãn. Quan ứng Thiên trùng Diệp Khai Tâm gật đầu, cùng những người khác thành viên trực tiếp đi tới năm út sấp nằm ở địa đích tiểu thử đích thi thể bảng. Tinh tế sát thoạt nhìn, tiểu thử uống thuốc độc tử vong sau không lâu sau, độc tố tiểu tràn ra mở rộng đến rồi toàn thân, vốn có trắng non nhắn nhủi đích da thịt lúc này dĩ trở nên đen thui tung tăng, rào hảo dung mạo cũng đã hết đi hết răng rớp, thoạt nhìn thập phần đáng sợ.
Diệp Khai Tâm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Ngươi đem sự tình kinh qua thuyết tới nghe một chút, thuyết tỉ mỉ một điểm.
Quan ứng Tiên trầm giọng nói rằng,
Quan ứng Tiên cùng cái khác võ học viện đích vài tên dẫn đầu cùng với nhân loại căn cứ đích quản lý nhân viên vừa kinh qua thẩm tra đối chiếu, xác định này cụ nữ thi cũng không là lần này chiến thu tinh hành trình đích 1000 danh học viên trung đích bất luận cái gì một cái. Cũng không phải ở tại chỗ ngồi này nhân loại căn cứ nội đích cư dân. Nàng đột nhiên xuất hiện tại Đào Hoa Đàm phụ cận, trước mặt kệ Diệp Khai Tâm thuyết lời nói có thể hay không tín, trích điểm này, tiểu thử đích thân phận cũng đã cần phải hoài nghi liễu.
Diệp Khai Tâm để ý liêu để ý tư tự, đem chính mình tại căn tin nhận được đoạn tín cùng với sau đó chuyện đã xảy ra nói cho liễu Quan ứng Thiên đám người nghe, bao quát tiểu thử dâm của chính mình ngôn hành cử chỉ, trung gian không có quên bất luận cái gì một cái tình tiết.
Nữ nhân này,
cư nhiên là cái sát thủ.
Nguyệt Vận nghe Diệp Khai Tâm nói xong sau, chậm rãi đi tới tiểu thử thi thể tiền, nếu mày suy tư liễu chỉ chốc lát, sau đó hỏi Diệp Khai Tâm, ngươi tại liên bang đích thời gian cùng người nào kết quá cửu?
Diệp Khai Tâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, hình như không có.
Tối đa là ở võ trong học viện cùng người nháo điểm mâu thuẫn nhỏ.
Quan ứng Thiên ở một bên nói, cũng không nhất định là ân oán tình cửu chuyện tình.
Ta xem đối phương mười phần là hướng về phía Diệp Khai Tâm trên người đích này mai chiến châu tới.
50 năm kỳ đích chiến châu chân quý vô cùng, trích hướng về phía điểm này, sẽ có nhân sinh ra gây rối chi tâm ai, sớm biết rằng này mai chiến châu tại mang khi trở về, sẽ không nên công khai làm cho người ta biết ta khi đó có tới chút lo lắng hoài bích có tội.
Quả nhiên,
thực sự đã xảy ra chuyện.
Nguyệt Vận vẻ mặt lo lắng vẻ, nói rằng, Khai Tâm, trở lại nhân loại căn cứ sau, ngươi bàn đến ta cùng quản viện trưởng trung gian đích này phòng xếp lý đi trụ được rồi, có chuyện gì, chúng ta có thể đúng lúc biệt thủ.
Ngươi đã bị người nhìn chăm chú thượng, sau đó nhất cử nhất động đều phải cẩn thận chút, nghìn bạn lần không muốn tái một mình một người ra ngoài.
Còn có, sau này vài ngày đích giã ngoại thực tập hoạt động, ngươi đi theo ta cùng quản viện trưởng bên người, chớ quá xa liễu.
Diệp Khai Tâm cười nói, cảm tạ Nguyệt lão sư đích quan tâm, thế nhưng là các ngươi có thể bảo hộ ta nhất thời, lại bảo hộ không được một đời, ai trở lại liên bang sau, ta cuối cùng không thể còn cùng các ngươi ở cùng một chỗ đi. Được rồi Nguyệt lão sư, nhà các ngươi Lý có rảnh rỗi hay không đích phòng ở, nếu có, ta tiểu đem ta hiện tại tại học viện ngoại thuê đích này khoảng không phòng lưu liệu, cho thuê lại đến các ngươi nơi ấy được rồi. Nói như vậy, ngươi bình thường cũng có thể chiếu ứng chứ ta. Thế nào? Nguyệt Vận Phiêu liếu hắn một cái, vừa lúc cùng hắn ánh mắt gặp nhau, thấy hắn cười đích có điểm tà ác, tâm đầu nhất hiểu, biết người này nhất định lại đang suy nghĩ cái gì chuyện xấu liễu, gương mặt hơi nóng lên, nói rằng, cái này đảo không cần. Ta kiến nghị ngươi trở lại liên bang sau mau chóng đem trên người đích chiến châu xử lý điệu, suy rất này khối nóng hỏa sơn dụ sau, sát thủ tự nhiên mà vậy đích sẽ không tái quấn quýt lấy ngươi quan ứng thiên tại tiểu thử đích thi thể bàn ngồi hồi chứ, trong miệng lẩm bẩm nói, sát thủ giống nhau đều có của chính mình tổ chức, nếu như sao biết được nói cái này nữ sát thủ thuộc về liên bang đích người nào sát thủ tổ chức, vậy là tốt rồi bạn hơn. Biết người biết ta, mới có thể nghĩ ra biện pháp đi ứng đối. A Diệp Khai tâm trong lòng khẽ động, nói rằng, quản viện trưởng, ngươi đem thi thể trở mình xoay người lại, nhìn lòng của nàng khẩu bộ vị. Ngực. Quan ứng tiên ngẩn ra, Đông Dương Lý nghĩ tới một cái đem bản tổ chức tiêu ký văn khắc vào ngực đích sát thủ tập đoàn, sắc mặt khẽ biến, đầu ngón chân tại tiểu thử thi thể thượng nhẹ nhàng một trọn, làm cho nàng từ nằm út sấp phụ trạng thái biến thành liêu ngưỡng mặt hướng thượng. Khô lâu đầu đem thấy rõ liêu tiểu thử ngực chỗ đích này mai phấn hồng khô lâu đầu thì ở đây đích mấy người ngoại trừ Diệp Khai tâm ở ngoài, tất cả đều sắc mặt đại biến, nhịn không được đảo đợi một ngụm lương khí. Làm sao vậy? Này sát thủ là cái gì lai lịch? Thấy quan ứng thiên đám người trên mặt toát ra đích kinh hãi biểu tình, Diệp Khai Tâm biết cái này tiểu tử tuyệt không đơn giản, nhịn không được hỏi. Khai Tâm. Nguyệt Vận trong mắt thần sắc phức tạp, môi giật giật, muốn nói lại thôi, tựa hồ trong lòng có cái gì cố kỵ, nhìn Diệp Khai Tâm khẽ thở dài. Quan ứng thiên lại không có nghĩ quá nhiều, hắn vẻ mặt tối tăm đích đứng dậy, hướng về bầu trời thật dài thở hắt ra, lo lắng đích nói, bộ xương khô xuất thủ, không chết không ngất đến tột cùng là ai, cư nhiên không tiếc tốn hao số tiền lớn mời động bộ xương khô sát thủ tới đối phó Diệp Khai Tâm. Ta nguyên cho rằng cái kia phía sau màn kim chủ chỉ là muốn Diệp Khai Tâm trên người đích chiến châu, hiện tại xem ra hắn còn muốn Diệp Khai Tâm đích tính mệnh. A một khắc danh cùng quan ứng thiên cùng đi đích bắc đều đệ nhất võ học viện đích phó viện trưởng thâm chấp nhận đích gật đầu, than thở, đúng vậy, nghe nói bộ xương khô tại thu được kim chủ đích tiền thù lao sau sẽ đối kim chủ chỉ định đích mục tiêu triển khai ám sát hành động, một người ám sát thất bại, mặt khác một người hội lập tức tiếp nhận, phàm là bị bọn họ tập trung đích mục tiêu sẽ đối mặt bọn họ vô chỉ vô hưu đích ám sát, thẳng đến mục tiêu chết đi. Bộ xương khô giết người đích tôn chỉ, tự là không chết không ngất bốn chữ nam đều đệ nhất võ học viện phó viện trưởng tiếp lời nói, bộ xương khô thành viên đem khô lâu đầu văn khắc vào ngực tượng, này đây thử tới biểu thị đối tổ chức đích trung tâm. Theo ta được biết, đơn thuần lấy thực lực tới giảng, ngực văn có khắc phấn hồng sắc khô lâu đầu đích sát thủ tại toàn bộ xương khô đoàn đội trung bị vây đệ nhị cầu thang, xen vào huyết bộ xương khô cùng hoàng kim bộ xương khô trong lúc đó, bởi vì kỳ thành viên đều là nữ nhân, sở dĩ lại bị ngoại giới xưng là hồng phần bộ xương khô. Hồng phần bộ xương khô đích thành viên cũng không nhiều, hơn nữa thông thường là do nguyệt cấp võ giả cấu thành. Hắn nói đến đây, đột nhiên có chút kinh ngạc đích nhìn Diệp Khai Tâm một cái, nghi hoặc không giải thích được đích hỏi, Diệp Khai Tâm, thứ giết ngươi cái này nữ sát thủ, nàng là cái gì thực lực? Nhất đẳng tinh võ giả. Diệp Khai Tâm nói, nhất đẳng tinh võ giả có thể trúng cử hồng phần bộ xương khô đoàn đội, này đã nói lên cái này nữ sát thủ nhất định tại cái khác phương diện có điều sở trường đặc biệt, hơn nữa loại này sở trường đặc biệt đủ để bù đắp nàng trên thực lực đích không bằng. Không lại, cái này nữ sát thủ là chết như thế nào? Uống thuốc độc tự sát. A Diệp Khai Tâm rất kỳ quái vị này phó viện trưởng vì sao hội hỏi ra như vậy ngu xuẩn đích vấn đề. Tiểu thử thất thiết toát ra máu đen, cả người da đen thủi, đứa ngốc đều nhìn ra được tới nàng là nuốt ăn xong tự độc mới gặp phải loại tình huống này, lẽ nào này? Nhưng phó viện trưởng ánh mắt quá kém, thấy không rõ lắm. Vị yêu phó viện trưởng bắt chào ra đầu, cười gượng nói, ta đích ý tứ là thuyết, này nữ sát thủ thực lực như vậy cường, không bị bức đến tuyệt cảnh, thế nào lại cam tâm tình nguyện đích uống thuốc độc tự sát? Lấy thực lực của ngươi, ngươi làm như thế nào? Diệp Khai Tâm cuối cùng cũng nghe ra liễu một ít mánh khóe. Cảm tình vị này phó viện trưởng biết chính mình chỉ là trung đô võ học viện đại nhất cấp đích học viên, nhiều nhất thực lực không lại đạt được liêu ngũ đẳng tinh cảnh giới, nếu như không phải là chọn dùng liêu cái gì kẻ khác khó lòng phòng bị đích kỳ lạ phương pháp, thế nào khả năng đánh cho thăng cái này có nhất đẳng tinh võ giả thực lực đích nữ sát thủ? Diệp Khai Tâm ha ha cười, nói rằng nàng thực lực là cường, nhưng là ta cũng không toán được, ta đem nàng chế phục sau ép hỏi thân thể của hắn phần lai lịch, nàng không chịu trả lời, vì vậy tiểu uống thuốc độc tự sát, độc dược nhất định là giấu ở của nàng trong miệng mà đi. Sớm biết rằng như vậy, ta nên dùng tất tối đem của nàng tắt vào mồm che lại. Lần này không kinh nghiệm, lần sau có tới liêu hắn cư nhiên còn muốn có lần sau. Quan ứng tiên đám người nghe xong Diệp Khai Tâm nhất phó không cho là đúng đích khẩu khí, không khỏi trở mình nổi lên mặt nhãn, nghĩ thầm thanh niên nhân tiểu là mới sinh châu nghe không sợ hổ, cái gì đều bất tại hổ, phải biết rằng ngươi hiện tại đối mặt đích nhưng là một cái liên bang cường đại nhất, tối kinh khủng đích sát thủ tập đoàn A, tùy thời đều có khả năng bỏ mệnh chuyện tình, ngươi còn cho rằng này hả bạn. Khai Tâm, xem ra ngươi còn không biết bộ xương khô cái này tổ chức đích đáng sợ. A bộ xương khô thành viên mấy nghìn, trải rộng liên bang các nơi, bao quát liễu liên bang đông đảo đích tinh cấp, nguyệt cấp thậm chí dương cấp võ giả. Bọn họ đích thủ lĩnh khô lâu vương nghe nói càng là một gã có liệt dương võ giả thực lực đích nhân vật thần bí. Ngươi nếu như cảm thấy chuyện này rất hảo ngoạn, vậy ngươi tiểu nguy hiểm liễu quan ứng thiên chính sắc cảnh cáo liễu Diệp Khai Tâm vài câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng vị kia phó viện trưởng, trên mặt toát ra vài phần kiêu ngạo vẻ, khẽ cười nói, Lý viện trưởng, nói lên cái này Diệp Khai Tâm, ta không thể không khen hắn vài câu a, hắn thế nhưng là chúng ta trung đô đệ nhất võ học viện tiến bộ nhanh nhất đích học viên, hắn hiện tại đích thực lực Này Lý phó viện trưởng quan sát Liễu Diệp Khai Tâm vài lần, ha ha cười nói, quản viện trưởng, ngươi sẽ không là muốn nói cho ta, các ngươi học viện đích vị này học viên thực lực đã siêu việt Liễu nhất đẳng tinh võ giả đi. Các thiên tài ta không phải là không có gặp qua, nhưng cũng chưa thấy qua như vậy đích, đã nghe chưa từng nghe nói qua chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, chính văn 178 chương 39, Nguyên Ương Dục 39, là cái gì ý tứ? Chính văn 178 chương Nguyên Ương Dục là cái gì ý tứ? 178 chương Nguyên Ương Dục là cái gì ý tứ? Liên bang đích võ học viện thành công bách hơn 1000 sở nhiều, các đại võ học viện trong lúc đó cũng tồn tại chứ kịch liệt cạnh tranh, nếu như nào một khu nhà võ trong học viện xuất hiện Liêu thiên tài hình võ giả, như vậy tại những người khác trong mắt xem ra, tự nhiên hội cho rằng đây là kỳ chỗ đích võ học viện lao sư giáo dục có cách, vô hình trung tiểu mở rộng Liêu nên võ học viện tại toàn bộ liên bang đích nổi tiếng, do đó hội có nhiều hơn học sinh lựa chọn ghi danh này sở võ học viện. Cho tới nay, nay thực lực tiến bộ bay nhanh đồng thời phẩm hạnh giỏi nhiều mặt đích học viên đều đã bị liệt vào các võ học viện đích trọng điểm tuyên truyền đối tượng, không thiết vận dụng đại lượng tài nguyên tiến hành thổi phồng, lấy thử tới hấp dẫn càng nhiều đích ánh mắt cùng quan tâm. Đối với Diệp Khai Tâm, quan ứng thiên tiểu chuẩn bị phản hồi liên bang sau đem hắn đề cử cấp bản học viện đích Nguyệt Phi Nguyệt viện trưởng, sau đó đưa hắn hảo hảo đích đóng gói tuyên truyền đi ra ngoài. Cùng sư tượng chiến thú đích này chẳng kích đấu, Diệp Khai Tâm biểu diễn ra nguyện cấp võ giả đích thực lực, này lệnh quan ứng thiên sợ hãi than không ngớt. Lấy không được 20 tuổi niên kỷ linh tấn cấp nguyện cấp võ giả hàng, này tại liên bang đích võ học sử thượng tuy rằng không dám xưng là tuyệt hậu nhưng chưa từng có cũng nhất định đích. Đối với trung đô đệ nhất võ học viện phương diện mà nói, bản học viện xuất hiện một cái như vậy đích thiên tài võ giả, giống như tại phát hiện liễu một viên cây dụng tiền. Quan ứng thiên tin tưởng, Diệp Khai Tâm giống như thần tích giống nhau đích quật khởi, nhất định có thể đem trung đô đệ nhất võ học viện đích danh tiếng đẩy thượng một cái càng cao phong. Đối với Diệp Khai Tâm bị bộ xương khô sát thủ tập đoàn nhìn chăm chú thượng một chuyện, quan ứng thiên đã hạ quyết tâm phải bảo vệ hảo Diệp Khai Tâm không bị thương tổn, đồng thời hắn còn đem chuyện này đi qua nhân loại căn cứ nội đích tinh tế điện thoại báo cho biết liễu trung đô đệ nhất võ học viện đích mấy cao tầng, cùng hắn môn thương thảo liễu một ít ứng phó chi sách. Chỉ cần trở lại liên bang, đem Diệp Khai Tâm cấp tốc xào tác thành một cái bị thụ liên bang công dân quan tâm đích minh tinh học viên như vậy bộ xương khô còn muốn thương tổn Diệp Khai Tâm thì khả năng sẽ lo lắng một chút hậu quả liễu. Dù sao ám sát một cái tại liên bang có rộng khắp nổi tiếng, phần học giỏi nhiều mặt đích võ học viện học viên, rất khả năng hội lệnh liên bang các giới một mảnh ồ lên, một khi kích khởi liên bang chính phủ cập một ít chính nghĩa nhân sĩ đích phẫn nộ, đem đầu mâu thẳng chỉ bộ xương khô như vậy bộ xương khô đích ngày tuyệt không sống khá giả. Có lẽ lo lắng đến những cái này bất lợi nhân tố, bộ xương khô sẽ buông tha đối Diệp Khai Tâm đích truy sát. Đối với Lý phó viện trưởng này vài câu mang theo vài phần hoài nghi thậm chí trào phúng ý tứ hàm xúc lời nói, quan ứng tiên cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm đích cùng Nguyệt Vận trao đổi liếu cái ánh mắt sau, nói rằng: "Lý phó viện trưởng, ngươi vừa cũng nghe Diệp Khai Tâm nói, cái này nữ sát thủ là bị hắn chế phục sau, bách tại bất đắc dĩ mới nuốt uống thuốc độc dược tự sát. Sở dĩ Diệp Khai Tâm đích thực lực thế nào, ta sẽ không cần nhiều lời liễu. Hắc hắc, có thể chế phục nhất đẳng tinh võ giả, thật không đơn giản." A vị kia Lý phó viện trưởng suy nghĩ một chút, cũng hiểu được chính mình lời nói mới rồi có điểm quá. Liễu mặt đỏ lên, cười gượng nói: "Sát thủ, sát thực không đơn giản a quản viện trưởng, các người võ trong học viện ra như vậy một vị thiên tài võ giả, là kiện thật đáng mừng chuyện tình, không lại bộ xương khô thành viên xuất quỷ nhập thần, đối với muốn ám sát đích mục tiêu, bọn họ hội giống âm hồn giống nhau quấn quýt lấy không tha đích. Quản viện trưởng, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ Diệp Khai Tâm mới được a, hắn thế nhưng là các người võ học viện đích bà bối, vạn nhất có điểm sơ suất, các người võ học viện đích danh dự đều phải theo đại thụ ảnh hưởng liêu sơ suất ngươi cái đầu a, ngươi này trên đầu không mau đích tiểu tử, hình như ước gì lão tử ra điểm sự tình mới tốt." Diệp Khai Tâm nghe xong Lý phó viện trưởng lời nói, nhịn không được bạch liêu tha nhất nhãn, thầm nghĩ: 50 năm kỳ đích chiến thú như vậy hung mãnh, lão tử đều chưa sợ qua, còn sợ chính là mấy cái sát thủ. Hắc hắc, lão tử đích mạng nhỏ như, kiên quyết đích rất đâu. Lý phó viện trưởng lời nói xăm chứ một cổ tử chua đích vị đạo, quan ứng tiên cũng nghe đi ra liễu, ngạo nghệ nói rằng: đương nhiên, bảo vệ tốt mỗi một danh học viên đích nhân thân an toàn, là chúng ta nghĩa bất dung từ đích trách nhiệm đối với Diệp Khai Tâm, sau đó ta sẽ cùng Nguyệt lão sư 24 tiếng đồng hồ thủ hộ, người nào còn muốn thương tổn hắn, trước qua chúng ta này một cửa lại nói tại chiến thú tinh. Thượng giống quan ứng thiên như vậy đích ánh sáng mặt trời võ giả tuyệt đối phải đỉnh cấp cường giả, có hắn cùng Nguyệt Vận cấu thành đích song trọng bảo hộ, Diệp Khai Tâm đích nhân thân an toàn có thể nói là vạn vô nhất thất liêu. Chiến thú tinh không thể so liên bang, từ cá nhân là thường có sự tình, tiểu thử xuất thân từ sát thủ tập đoàn, đã chết cũng sẽ chết liêu, căn bản không đáng đồng tình, vì vậy ở đây đích mấy người thương lượng liễu một chút, đem chuyện này làm cái ghi lại sau, do hai gã nhân loại căn cứ đích quản lý nhân viên tại Đào Hoa Đàm bắt chắc một dạng ngoại đích địa phương đào cái hố sâu, đem của nàng thi thể qua loa vùi lấp. Đợi được tất cả xử lý hoàn tất, đại gia đang chuẩn bị ly khai thì này hai gã vùi lấp liêu tiểu thử đích nhân loại căn cứ quản lý nhân viên chạy đến Đào Hoa Đàm vừa, ngồi xổm xuống thân chuẩn bị tẩy đi trên tay nhiễm đích bụi, nghĩ không ra hai tay thân vào nước chung vừa trà sát xoa nhẹ hai hạ, tựu như bị nước sôi tiêu nóng liêu giống nhau, lập tức lui cánh tay thu tay lại, phát sinh một trận tê tâm liệt phế đích kêu thảm thiết. Quan ứng tiên đám người lấy làm kinh hãi, qua nhìn lên, thình lình phát hiện hai người nguyên bản hảo hảo đích hai tay dĩ nhiên ra thịt tối nát, một mảnh ô tử. Đàm Thủy có độc hai gã cùng quan ứng thiên cùng đi đích võ học viện phó viện trưởng kinh kêu một tiếng, lập tức tiến lên che lại hai người đích song trưởng kinh mạch, tạm thời ngăn cản trụ huyết khí chạy về thủ đô, sau đó cùng quan ứng thiên bọn họ đánh thanh bắt chuyện, mang theo hai người bay nhanh phản đi nhân loại căn cứ đích tí viện đi cứu chỉ. Diệp Khai Tâm trận mắt há hốc mồm đích nhìn bọn họ ly khai, lúc này mới phản quá thân nhìn trong suốt thấy đáy đích Đào Hoa Đàm, lẩm bẩm nói: "Đàm Thủy có độc, ta ít này chuyện gì xảy ra?" vừa cái kia nữ sát thủ Trần Chuồng đích ở bên trong phao liêu đã lâu, nàng thế nào không có việc gì? Nguyệt Vân nói, này trong nước đích độc, mười phần tiểu là này nữ sát thủ hạ đích, trên người nàng đồ có giải dược, đương nhiên không có việc gì. Thảo nào này nữ sát thủ lấy nhất đẳng tinh võ giả đích thực lực tiểu tiến nhập hồng phấn bộ xương khô đoàn đội, nàng am hiểu hạ độc, cái này đủ để di đủ trên thực lực đích không bằng liễu. Có chút sát thủ đích thực lực cũng không đáng sợ, đáng sợ đích là bọn hắn này lùn vô tích thế, nhưng theo đích thủ đoạn sát nhân Khai Tâm, ngươi sau đó nghìn vạn lần cẩn thận a. Nàng nói đến đây, nhìn thoáng qua Diệp Khai Tâm, mặt lộ vẻ vui mừng vẻ, nói rằng, ngươi nói cái kia nữ sát thủ tằng nghị dâm ngươi hạ thủy, ha ha, may là ngươi định lực cú cường, không thủ của nàng mê hoặc, bằng không ta tiểu thảm liễu tiểu sẽ không còn được gặp lại vận. Nguyệt lao sư ngươi cùng quản viện trưởng liễu. Diệp Khai Tâm gãi gãi đầu, lòng còn sợ hãi đích nhìn thoáng qua Đàm Thủy, cảm thấy da đầu có chút tê dại, nói tiếp, này nữ sát thủ kỳ thực lớn lên vẫn còn rất không sai đích, vóc người cũng không sai, nàng thoát đích chân đích nhảy xuống thủy đi, thuyết muốn cùng ta tẩy cái gì huyên ương dục. Được rồi Nguyệt lao sư, huyên ương dục là cái gì ý tứ a? Nguyệt Vận nghe hắn nhắc tới cái này, chẳng biết thế nào đích tiểu nghĩ tới chính mình lần kia cùng hắn tại sơn cốc thủy đàm lý đã làm đích hoang đường sự tình, sắc mặt từng đỏ, tay trái giơ lên, đem thủy đến hương má vừa đích một liễu sợi tóc lược đến hai sau, chậm rãi lưng qua thân đi, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, tiểu hài tử, không muốn hỏi nhiều như vậy. Diệp Khai Tâm hắc hắc cười, than thở, lúc đó cái loại này tình cảnh, thật là một loại xích lũ ổ lỏa đích mê hoặc a, ta lúc đó một cái kích động, thiếu chút nữa tiểu nhảy đến trong nước đi. Nguyệt Vận hừ nhẹ một tiếng, nói rằng, mười người nam nhân chính xác, ngươi nói đích cái loại này tình cảnh, có mấy nam nhân thấy được có thể chịu được. Này nữ sát thủ tiểu là đem cầm nam nhân đích loại này tâm lý, mới có thể đối với ngươi thì lấy mê hoặc đích. Diệp Khai Tâm đắc ý rào rạt đích nói, ta không phải nhịn xuống liễu, là cái kia nữ sát thủ sát thực là rất mê người, không lại sau lại ta bỗng nhiên nghĩ tới Nguyệt lão sư, trong lòng tiểu bình tĩnh liễu, mặc kệ nàng tái thế nào đối ta mê hoặc, ta cũng không có trở lên em. Này, cái đó và ta có cái gì quan hệ? Nguyệt Vận trong lòng có điểm hốt hoảng, thật sợ Diệp Khai Tâm khẩu không ngăn cản, thuyết chút không nên thuyết lời nói, quan ứng tiên đã có thể ở một bên đứng đâu, nếu như bị hắn nhìn ra điểm cái gì tới, trở lại liên bang sau cùng chính mình cái kia tư tưởng truyền thống ngoan cố đích ba vừa nói, này Diệp Khai Tâm thế nhưng chịu không nổi. Đương nhiên là có quan hệ liễu. Cái kia nữ sát thủ tuy rằng lớn lên mỹ, vóc người đồng, toàn thân tràn ngập liễu mê hoặc lực, nhưng là cùng Nguyệt lao sư khí xuất, nàng liền một phần mười đều cập không hơn a, ta một nghĩ vậy cái kia nữ sát thủ ở trong mắt ta nhất thời tiểu trở nên không hề lực hấp dẫn liêu, nào còn có hứng thú cùng nàng tẩy cái gì huyên ương dụ. Nguyệt Vận đầu tiên là ngẩn ra, lập tức xỉ cười ra tiếng tới, mình biết rõ Diệp Khai Tâm là ở nói bậy, vừa ý lý tiểu là nhịn không được đích vui vẻ, người kia, hắn là tại biến đổi tương đích khen chính mình đẹp đâu. Quan ứng thiên đứng ở một bên, tuy rằng ánh mắt không có trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm cùng Nguyệt Vận, nhưng cái lỗ tai nhưng vẫn đang nghe chứ hai người đích đối thoại, chẳng biết thế nào đích, hắn đột nhiên cảm thấy này đối sư sinh đích quan hệ có điểm không quá thích hợp, nhưng là rốt cuộc không thích hợp ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được, cố sức lắc lắc đầu, cảm thấy khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều liễu. Ba người trở lại nhân loại căn cứ sau, Quan ứng thiên lập tức để Diệp Khai Tâm trụ vào chính mình cùng Nguyệt Vận trong lúc đó đích này phòng xét lý, tình cho hắn xác định liễu hoạt động không gian, nghiêm cấm hắn một mình ly khai nhân loại căn cứ, có việc ra ngoài phải hướng do chính mình cùng đi mới được. Diệp Khai Tâm cũng biết Quan ứng thiên là vì chính mình hảo, sở dĩ trong lòng không có sản sinh quá nhiều đích mâu thuẫn tâm tình, kế tiếp đích tròn hai ngày thời gian, hắn đều lao lao thật thật đích đứng ở nhân loại trong căn cứ, ngoại trừ của chính mình gian phòng cùng căn tin ở ngoài, trên cơ bản nào cũng không đi. Nguyệt Vận đối Diệp Khai Tâm đích tính cách vẫn còn rất lý giải đích, biết hắn hỉ ngoạn ái náo, tính cách hướng ngoại, liền thường xuyên hội mang theo Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã đến hắn trong phòng, khổ ba mỹ nữ cùng nhau cùng hắn tâm sự thiên, đánh đánh bài gì gì đó, Diệp Khai Tâm bởi vậy cũng không cảm thấy bị đè nén buồn chán. Ba ngày cùng Nguyệt Vận tam nữ cùng một chỗ tiêu khiển, đến rồi buổi tối nghỉ ngơi thời gian, Diệp Khai Tâm đích ý thức mà bắt đầu tiến nhập trung đan điền nội vừa kết xuất đích tầng thứ tư lục sắc bảo tháp nội, theo trong đó đích xích cánh tay là hàn chăm chỉ luyện tập Phật tông đích các loại cao giai vũ khí, sau đó tái tu luyện một trận từ vị kia ngồi xếp bằng đại sen, nghiêm hoa mỉm cười đích bạch mi lão tăng nơi ấy học được đích Phật tâm pháp. Thất thải chiến châu đích lục sắc bộ phận gần tan rã hoàn tất, mà tổng cộng thất cấp đích Phật tâm pháp Diệp Khai Tâm cũng đã tu luyện đến rồi tầng thứ tư. Có đôi khi Diệp Khai Tâm hội cảm thấy trong cơ thể linh khí như cuồng thao cự giống nhau, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, chạy trồn không thôi, hầu như muốn phá thể ra. Cái khác sở học đích nội tức tâm pháp đều không thể đem những cái này linh khí thu nạp ràng buộc, dẫn vào đan điển, chỉ có Phật tâm pháp mới có thể cú thành công làm được. Tiêu phảng phất thất thải chiến châu cùng Phật tâm pháp trong lúc đó, trời sinh có tới chứ lớn lao liên quan, cần tương hỗ phối hợp tu luyện mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 174, rượu ngon. Mỹ nữ thừa hải gian đổi mới 2011-06-26 tác giả, lão lệ phi đao hoàng đường cao thủ chương 174, rượu ngon. Mỹ nữ chương 174, rượu ngon. Mỹ nữ Diệp Khai Tâm đang chờ mong trong cơ thể bảy màu chiến châu màu xanh lục bộ phận hoàn toàn tan rã một ngày, hắn đang nghĩ đến ở lúc đó, chính mình hay là có thể xung kích dương cấp võ giả cái này từ ấu niên thời đại lên liền tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng rồi. Vì để tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng, Quan ứng thiên đám người đối với nhân loại căn cứ phụ cận xuất hiện nữ sát thủ một chuyện miệng kín như bưng, ai đều không có hướng ra phía ngoài tuyên dương. Nhân loại trong căn cứ ở ngoài cũng tăng mạnh phòng vệ, để tránh khỏi dành cho sát thủ thừa cơ lợi dụng. Ngày thứ ba, tham gia chiến thú tinh lữ trình 1000 tên học viên ở từng người dẫn đầu dẫn dắt đi phân tán ra ngoài, dựa theo cố định kế hoạch bắt đầu rồi một lần cuối cùng dã ngoại thực tập hoạt động. Diệp Khai Tâm cảm thấy rất phiền muộn, bởi vì hắn nguyên bản đảm nhiệm tiểu tổ trưởng chức không chỉ bị triệt tiêu rồi, hơn nữa còn bị giam ứng tiên cùng nguyện vận vững vàng hệ ở bên người, không cho rời đi nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn những học viên khác săn giết chiến thú, thu được chiến châu, từng cái vô cùng phấn khởi, sức mạnh mười phần. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cho tới bây giờ, trong tay mình đã chiếm được mấy viên 30 năm kỳ chiến châu cùng một viên 50 năm chiến châu, tùy tiện lấy ra đến bất kỳ một viên cũng có thể làm cho người khác hâm mộ chết, trong lòng cũng là cân bằng một chút. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Diệp Khai Tâm bắt đầu suy tư trở lại liên bang về sau nên xử lý như thế nào những ngày chiến châu. Trong cơ thể hắn đã có một viên bảy màu chiến châu, không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn tiêu tan sạch, vì lẽ đó hiện tại đã căn bản không cần phải nữa mượn cái khác chiến châu đến tăng cao thực lực, cái viên này 50 kỳ chiến châu sau khi trở về vẫn là bán đi được rồi, trước tiên kiếm mấy trăm triệu đồng liên bang, quá một cái ngàn tỷ phú hào nghiện lại nói. Mặt khác mấy viên 30 năm kỳ chiến châu, sau khi trở về sẽ đưa cho thực lực đối lập yếu kém, lại không năng lực gì cùng con đường mua chiến châu cá nhỏ hiểu, Hà Đại Tráng, Tiêu Cường Tráng, Tháp Sắt bọn hắn được rồi, chuyện này với bọn họ tới nói có thể là lễ vật tốt nhất rồi. Về phần còn lại mấy cái bên kia cùng Diệp Khai Tâm từng có gặp nhau bằng hữu, Diệp Khai Tâm cũng hầu như toàn bộ đều đã nghĩ đến, chỉ là những kia thân phận bằng hữu địa vị, tính cách yêu thích bất tận tương đồng, muốn đưa bọn hắn đổ vật gì để Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút đau đầu, nghĩ thầm vẫn là cùng trở về rồi hay nói được rồi, ngược lại khi đó trong tay có tiền, còn sợ không mua được thích hợp đồ vật đưa ra. Liên tục 3 ngày dã ngoại thực tập, bên trong đều đệ nhất võ học viện 10 tiểu tổ phân biệt thu được đến mấy viên phổ thông 10 năm kỳ chiến châu, dựa theo học viên xuất lực bao nhiêu, lại trải qua tiểu tổ thành viên tập thể biểu quyết, những này chiến châu từng người có chủ nhân. Phân đến chiến châu học viên rất vui mừng, không có phân đến học viên túi đầu đủ rũ, trong lòng âm thầm thề sang năm trở lại lúc, nhất định không thể tay không mà về. Ngày đó hoàng hôn, tà dương chưa rơi xuống, ánh sáng tàn bên trong, hơn 1000 tên đến từ liên bang tất cả đại vũ học viện học viên lao sư tụ tập đến bên ngoài phòng ăn lớn trên quảng trường, cử hành một hồi lòng trọng liên hoan hoạt động, lấy chúc mừng lần này chiến hành vi man dợ lữ trình kết thúc mỹ mãn. Các thức ăn điểm tâm, các loại rượu đỏ hương tân, đủ loại hoa quả sơn hào hải vị, tràn đầy đương đương đặt tới trên quảng trường từng dãy trường hình trên bàn ăn, hơn 1000 người liền phân đứng ở bàn ăn hai bên, mặc kệ nhận thức còn chưa phải nhận thức, lẫn nhau nâng chén ba chạm, tiếng cười cười nói nói không ngừng, trên mặt của mỗi người đều là một bộ hài lòng vui sướng vẻ mặt. Ngày mai sẽ phải lên tàu thương khung hiệu tinh hạm trở về liên bang rồi, nay chính là bọn hắn ở chiến thu tinh trên cái cuối cùng buổi tối, lần sau trở lại, ít nhất cũng phải đợi được sang năm lúc này, rất nhiều học viên vừa mong mỏi sớm một chút về nhà, lại rất lưu luyến nơi này, các loại tâm tình ở trong lòng hỗn loạn dây dưa, sinh ra một loại thất vọng cảm giác mất mát, vì vậy đã nghĩ ở đêm nay sung sướng uống mấy chén, say rồi mới tốt. Hơn 1000 danh sư sinh bên trong, cũng chỉ có Quan Đứng Thiên, Nguyệt Vận, Diệp Khai Tâm ba người dọn rượu không dính. Đêm nay trên quảng trường tụ tập nhân số quá nhiều, tuy rằng đều là liên bang tất cả đại học viện lao sư học viên, nhưng sát thủ hóa thân vô số, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, khiến người ta khó mà phòng bị, ai lại dám nói những lao sư này học viên bên trong không có sự tồn tại của bọn họ. Vì lẽ đó Quan Đứng Thiên cùng Nguyệt Vận không dám có chút lòng lười biếng. Diệp Khai Tâm đứng ở trước bàn ăn lúc ăn cơm, Quan Đứng Thiên cố ý đem một vài chính mình biết gốc biết rễ học viên sắp xếp ở Diệp Khai Tâm bên người cùng đối diện, chính hắn cùng Nguyệt Vận giống như là Diệp Khai Tâm tùy tùng tựa như, thủ sau lưng hắn cách đó không xa, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía tất cả động tĩnh, để ngừa có người xa lạ tiếp cận Diệp Khai Tâm, đối với hắn nổi lên tập kích. Về phần Diệp Khai Tâm, hắn là thứ ba chén sẽ say người, đối với rượu loại ít liếc mắt nhìn, mà là đem đầy ngập nhiệt tình tất cả đều chút xuống đến trước mặt vài phần kho tàng thịt bò cùng cánh gà nướng lên, ăn miệng đầy nước mỡ, không rồi vui cười tử. Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã liền đứng ở Diệp Khai Tâm đối diện, hai nữ nhìn cái kia phó thô tục tướng ăn, che miệng cười khẽ, xì xào bàn tán. Trong tay các nàng bưng cao chân chén rượu, trong ly ngã non nửa ly rượu đỏ, thỉnh thoảng lấy môi khinh uống một cái, không biết là bị tà dương ánh sáng tàn chiếu rọi vẫn là uống nhiều rượu nguyên nhân, béo mập trên gương mặt bốc ra đỏ ửng nhàn nhạt, kinh diễm mê người. Diệp Khai Tâm, một lúc tiệc rượu sau khi kết thúc, còn có một hồi vũ hội đây. Cùng đi khiêu vũ ai nhìn thấy Diệp Khai Tâm gặm xong một nhánh cánh gà, Sở Tiêm Yêu cười híp mắt nói. Diệp Khai Tâm ném xuống trong tay xương gà, liếm liếm khóe miệng mỡ đông, lắc đầu than thở, nhảy không được rồi, Nguyệt lão sư trước khi tới liền ra lệnh cho ta, để ta tiệc rượu sau khi kết thúc nhất định phải về đi ngủ tại sao hả? Nguyệt lão sư quản ngươi cái này làm gì? Sở Tiêm Yêu ánh mắt lướt qua Diệp Khai Tâm, liếc mắt nhìn đứng sau lưng hắn cách đó không xa Nguyệt Vận cùng Quan Đứng Thiên, thấp giọng nói, ta phát hiện Nguyệt lão sư cùng quan viện trưởng mấy ngày nay đều trở nên có điểm quái lạ, vui buồn thất thường, tựa hồ đối với ngươi trông giữ vô cùng nghiêm tựa như. Diệp Khai Tâm, phải hay là không ngươi làm sai chuyện gì, cho bọn hắn tức giận? Diệp Khai Tâm khả khả nở nụ cười, nói rằng, chuyện không hề có ta muốn có thể là Nguyệt lão sư xem ta trong mấy ngày qua khá là mệt nhọc, này mới khiến ta nghỉ ngơi thật nhiều ai, Nguyệt lão sư thực sự là quá đau lòng ta rồi, sướng được đến ngươi. Sở Tiêm Yêu khanh khách nở nụ cười, nhìn sang bên người Lệnh Hồ Ưu Nhã, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối, than thở, ta cùng Tao Nhã còn muốn đêm nay chơi nhiều một lúc đây, ngươi nếu như rất sớm liền trở về, cái kia nhiều vô vị. Diệp Khai Tâm, không bằng ngươi qua cùng Nguyệt lão sư nói, lưu lại theo ta cùng Tao Nhã chơi nhiều một lúc mà. Diệp Khai Tâm cười nhẹ nói, vậy không bằng hai người các ngươi đến trong phòng ta đi đánh bài. Chúng ta thẳng thắn ngày hôm nay không cá cược tiền, đổi điểm kích thích chơi, tỉ như ai thua một ván, ai liền thoát một bộ y phục. Không chơi. Sở Tiêm Yêu tức giận, Diệp Khai Tâm, ngươi thật là tà ác, chuyện như vậy, mặc kệ thắng hay thua, cuối cùng chịu thiệt còn không phải chúng ta. Diệp Khai Tâm hai tay mở ra, nhún vai nói, làm sao lại như vậy? Ta thua cũng muốn thoát đó, ai nhân phẩm bảo đảm, tuyệt không chơi xấu, chẳng lẽ nói các ngươi thân thể nữ nhân quý giá, không thể để cho người tùy tiện xem, chúng ta thân thể của nam nhân liền không đáng giá. đặc biệt là đối với ta cái này rất bảo thủ rất truyền thống nam nhân mà nói, ở trước mặt nữ nhân cởi quần áo, cái kia nhiều thẹn thùng a, ta sẽ thẹn thùng cái chết. Lệnh Hồ Ưu Nhã thấy hắn nói xong lời cuối cùng lúc, một bộ xấu hổ bộ dạng, không nhịn được nhào một tiếng, trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống một ngụm nhỏ rượu sâm banh toàn bộ phun ra ngoài, tung tóe đến Diệp Khai Tâm một thân một mặt đều là. Khanh khách. Sở Tiêm Yêu thấy Diệp Khai Tâm trợn mắt quát mồm, một mặt rượu, phình bụng cười to lên. Lệnh Hồ Ưu Nhã làm cho người ta ấn tượng vẫn là nhẹ như mây gió, tao nhã thông dòng, tính phảng phất giếng cổ chi thủy, phảng phất cõi đời này tất cả sự tình cũng không thể làm nàng sinh ra si nào oán trách tình, nhưng hôm nay nàng lại bị Diệp Khai Tâm trêu chọc hợp lý chúng thất thố, bốn phía vô cùng nhiều học viên ánh mắt đều chuyển hướng nàng nơi này, cảm thấy có chút khó tin. A, xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Lệnh Hồ Ưu Nhã đầy mặt đều là thất kinh vẻ, đỏ mặt hướng về Diệp Khai Tâm xin lỗi không ngừng, đồng thời cầm lấy một tờ món ăn giấy, giã cánh tay dài muốn thay Diệp Khai Tâm lau đi trên mặt trên người cái kia chút rượu, nhưng đáng tiếc trung gian cách một tấm bàn ăn, không cách nào chạm đến. Diệp Khai Tâm từ trong tay nàng tiếp nhận cái kia điệp món ăn giấy, cấp tốc lau đi cái chán, chóp mũi cùng với gò má vết rượu, sau đó ở Lệnh Hồ Ưu Nhã hoảng loạn ánh mắt nhìn kỹ ở bên trong, lại lẹ lưỡi đem môi bốn phía vết rượu liếm sạch sành sanh, còn có tư có vị tỉ mỉ thưởng thức phẩm, sau đó ăn cười nói, Lệnh Hồ Ưu Nhã, ngươi này là từ đâu học được chút rượu phương thức? Rất mới mẻ độc đáo rất rất khác biệt ta ân. Rượu ngon từ mỹ nữ trong miệng phun ra ngoài, mang tới nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, đó là hương càng thêm hương a, ta hôm nay vốn là không chuẩn bị uống rượu, nhưng là loại này uống rượu phương thức ta thực sự là rất ưa thích rồi. Tao nhã, trở lại mấy cái làm sao? Hắn liếm rượu động tác cùng với nói ra những câu nói này thực sự quá ám muội, quả thực chính là để trần đó trắng trợn ở. Hiện trường hầu như hết thảy nam học viên đều đối với Diệp Khai Tâm bội phục không thôi, nghĩ thầm muốn là mình gặp gỡ chuyện như vậy, nhiều nhất lúng túng cười xong việc, cái nào sẽ nói ra những này lời nói dí dòm đến. Lệnh Hồ Ưu Nhã bị hắn nháo cái đỏ thắm mặt, thần thái xấu hổ, dị vãng tao nhã thông dòng, bình tĩnh như nước thần thái toàn bộ cũng không thấy rồi. Sở Tiêm Yêu nhìn một chút Lệnh Hồ Ưu Nhã, lại nhìn một chút Diệp Khai Tâm, không biết làm sao trong lòng chính là cảm thấy hơi buồn bực, cắn răng, tức giận, Diệp Khai Tâm, tao nhã thành thật như thế điểm đạm một cái nữ hải, ngươi cũng nhẫn tâm bắt nạt nàng. Cẩn thận trở lại liên bang về sau ta nói cho hắn biết ca ca. Hừ hừ, khiến cho Hồ Tiêu Giao liền tao nhã như thế một người muội muội, nhưng hắn là thương yêu vô cùng, nếu như biết ngươi bắt nạt tao nhã, hắn không đem ngươi mang cái máu chó đầy đầu mới là lạ. Diệp Khai Tâm nói, ta nơi nào bắt nạt nàng? Ta là ăn ngay nói thật ta tao nhã phun ra ngoài rượu, mùi vị thật sự khiến người ta dư vị vô cùng a, nếu không, ngươi cũng phun hai tà thi miệng thí. Ta mới không cần cái gì nước miếng ngọt ngào ngọc gì a, cái kia rõ ràng chính là ngủ nước. Sở Tiêm Yêu nhíu mày lại, đem đầu ngặt về phía một bên, nghiêng mắt nhìn trong mắt thấy được một khuôn mặt quen thuộc, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vẫy tay kêu lên, này, Lâm Yên Lâm Yên Lâm Yên là tham gia lần này chiến thú tinh lữ trình một tên học viên nữ, tuy rằng bây giờ cùng Sở Tiêm Yêu không ở đồng nhất võ học viện rồi, nhưng hai người đến từ đồng nhất tòa thành thị, tiểu học, trung học thời kỳ đều thật là tốt bạn chơi. Nghe có người gọi tên của chính mình, nàng hướng về Sở Tiêm Yêu nơi này liếc mắt nhìn, sau đó cất bước đi tới. Quan ứng tiên cùng Nguyệt Vận tuy rằng không quen biết Lâm Yên, nhưng là thấy Sở Tiêm Yêu cùng nàng quen biết, cũng không thế nào đặc biệt lưu ý, hướng về nàng nhìn lướt qua về sau, lập tức liền đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. Hoang đường cao thủ chương 174, rượu ngon. Mỹ nữ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 175, Lâm Yên Sở Tiêm Yêu tiến ra đón, kéo Lâm Yên một cái tay nhỏ bé, mang theo nàng đi tới chính mình trước bàn ăn đứng lại, cười nói, Lâm Yên, tiệc tối cũng bắt đầu thật lâu rồi, ngươi làm sao lúc này mới đi ra? Ta có việc rồi. Lâm Yên tựa hồ lười nói nhiều, hàm hàm hồ hồ về trả lời một câu, ánh mắt hướng về bàn ăn đối diện Diệp Khai Tâm nghiêng mắt nhìn đi, lại cấp tốc thu hồi. 9V-0V-88G3A4I-607N8G6V-BE9N8X0U-E30 9C-709M8 Lâm Yên, ngươi hôm nay làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta không sao. Không đúng, ngươi nhất định có việc. Sở Tiêm Yêu cùng Lâm Yên từ nhỏ liền nhận thức, tuy rằng trong 2 năm qua hai người ở không giống võ trong học viện tu tập, nhưng tình cờ cũng sẽ gặp mặt một lần. Đối với Lâm Yên tính cách tính khí cùng với hứng thú ham muốn, Sở Tiêm Yêu nhược chỉ trưởng, vừa nãy lần đầu gặp gỡ nàng lúc còn không có cảm giác ra cái gì, bất quá nói hai câu về sau, nàng liền cảm thấy có điểm không đúng rồi. Lâm Yên bình thường đều là một bộ yêu kiểu cười khẽ răng rắp, đặc biệt là thấy chính mình về sau sẽ càng thêm hưng phấn, mười phần đều sẽ kéo hai tay của mình liễu ra liễu díu nói lên một trận, nhưng là hôm nay, trên mặt nàng không chỉ không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, liền ngay cả ngày xưa cái chủng loại kia thân thiết thái độ cũng không còn tồn tại nữa. Ngươi bình thường cười vui vẻ so với ta còn có thể điên náo đây, ngày hôm nay biểu hiện quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh để ta cảm thấy cho ngươi cũng không phải Lâm Yên rồi. Sở Tiêm Yêu một đôi trắng đen rõ ràng đôi mắt đẹp chăm chú vào Lâm Yên trên người, thấy thế nào đều cảm thấy trước mắt cái này Lâm Yên cùng mình nhận thức chính là cái kia Lâm Yên có điểm không giống với lúc trước. Vâng, ta gặp một ít không vui sự tình. Lâm Yên khỏe miệng khiên nhúc nhích một chút, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lại có vẻ rất không tự nhiên, phảng phất trên mặt tấm kia da rẻ căn bản không thuộc về bản thân nàng, mà là dính dán đi lên. Đây là người giao bạn mới, giới thiệu cho ta một thoáng được không? Lâm Yên tựa hồ không muốn cùng Sở Tiêm Yêu lại nói cái vấn đề này, ánh mắt chuyển hướng về phía bàn ăn đối diện Diệp Khai Tâm, đem câu chuyện xóa mở ra. Sở Tiêm Yêu lại là ngẩn ra, ánh mắt quái dị nhìn Lâm Yên, nghĩ thầm nàng bình thường nhìn thấy nam sinh xa lạ sẽ mặt tay áo thẹn thùng, làm sao ngày hôm nay lại muốn chủ động cùng người đến gần rồi hả? Lẽ nào cô gái nhỏ này nhìn thấy Diệp Khai Tâm anh tuấn đẹp trai, đến nỗi xuân tâm dập dờn, dũng khí tăng mạnh. Hắn gọi Diệp Khai Tâm, chúng ta võ học viện cổ võ Phật tông một tốt đại nhất cấp học viên. đây là Lâm Yên, ta từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Tuy rằng trong lòng có loại cảm giác là lạ, nhưng Sở Tiêm Yêu vẫn là đem Lâm Yên cùng Diệp Khai Tâm lẫn nhau giới thiệu cho đối phương. Diệp Khai Tâm, chào ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi. Không giống nhau, không chờ Sở Tiêm Yêu nói hết lời, Lâm Yên đã khỏe miệng hiện ra cười, cách bàn ăn đem một bàn tay rời khỏi Diệp Khai Tâm trước mặt. Tay nàng trưởng rỗi ra thời gian, cẩn thận lệnh Hồ Ưu Nhã lập tức liền phát hiện con kia nhỏ và dài như ngọc trên bàn tay tựa hồ che một tầng nhàn nhạt bụi đất, không khỏi lông mày khẽ nhíu một thoáng, nghĩ thầm này vị nữ học viên người lớn lên xinh đẹp, đeo cũng vẫn tính sạch sẽ, nhưng vì cái gì trên tay nhưng như thế tạo. Nàng tới tham gia tiệc tối trước đó, chẳng lẽ không biết trước tiên thanh tẩy một thoáng bàn tay? Cứ như vậy còn đi cùng người khác nắm tay đây. Ngươi là bạn của Sở Tiêm Yêu hả? Ha ha, chào ngươi xem ra như tầm như, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân câu nói này nói thật không tệ a, Sở Tiêm Yêu là cô gái đẹp, giao bằng hữu cũng đều là mỹ nữ Lâm mỹ nữ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Khai Tâm đem mình dầu tay tại món ăn trên giấy dùng sức lau khô ráo rồi, lúc này mới cùng Lâm Yên cái tay kia nắm cùng nhau. Sở Tiêm Yêu nghe hắn nói đến Sở Tiêm Yêu là cô gái đẹp lúc, không khỏi mặt mày hớn hở, chờ hắn tiếng nói vừa dứt, liền cười nói, Diệp Khai Tâm, cùng ngươi biết lâu như vậy, ngươi liền câu nói này ta cảm thấy đến em thai nhất. Diệp Khai Tâm biết nàng chỉ chính là câu nào, buông lỏng ra Lâm Yên tay về sau, cũng cười nói, ngươi yêu thích nghe à? Vậy ta nhiều nói vài lời, Sở Tiêm Yêu là cô gái đẹp. Sở Tiêm Yêu là cô gái đẹp. Sở Tiêm Yêu là cô gái đẹp. Được rồi, nói cái 10 lần 8 lần là được rồi, không thể vẫn nói như vậy xuống a, không xem người ta đều thẹn thùng mặt tay áo rồi. Sở Tiêm Yêu mặt cười phát quang, đôi mắt đẹp hiện ra màu, một bộ mở cờ trong bụng bộ dạng, nơi nào nhìn thấy trên mặt có một điểm tay áo ngất cùng ngượng ngùng vẻ mặt. Ôi, Sở đại tiểu thư cũng sẽ mặt tay áo. Ta chưa từng thấy quá đây này, nhanh tay áo một cái cho ta nhìn một chút. Vừa nay đã tay áo đã qua, ai bảo ngươi không thấy? Có người nói, cô gái thẹn thùng mặt tay áo thời điểm là nàng xinh đẹp nhất thời điểm, không thấy là của ngươi một tổn thất lớn a ai, ta cho rằng da mặt của ta đã dày, nhưng là cùng Sở đại tiểu thư so sánh, ta có thể xấu hổ đập đầu vào tường tự sát. Ta chỉ nói là ra một sự thật mà thôi. Sở Tiêm Yêu cười nói. Diệp Khai Tâm cùng Sở Tiêm Yêu đã tình mạ thiếu, Lâm Yên đứng ở một bên đứng yên không nói, ánh mắt của nàng bình tĩnh chăm chú vào Diệp Khai Tâm cùng mình nắm qua tay bàn tay kia lên, tựa hồ đang mong đợi chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm hai tay nắm lên một con màu mỡ cánh gà tam hạ ngũ trừ nhị gầm xuống, nàng vốn là bình thản ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo tàn khốc, khóe miệng cái kia một tia nhợt nhạt nụ cười cũng biến thành lạnh lùng lên. Nàng đang ngó chừng Diệp Khai Tâm, nhưng cũng có người ở vẫn chú ý nàng. Lâm Yên dùng con kia bẩn thỉu tay phải chủ động cùng Diệp Khai Tâm nắm tay về sau, lệnh Hồ Ưu Nhã âm thầm quan sát, lập tức liền kinh ngạc phát hiện Lâm Yên tay trái nhưng là sạch sẽ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia điểm khả nghi, nàng đôi mắt đẹp liếc chéo, Lặng Yên quan sát Lâm Yên biểu hiện cử chỉ, khi phát hiện Lâm Yên khỏe miệng bước ra âm lãnh lạnh lẽo âm trầm nụ cười, trong lòng không khỏi dùng mình. Một cái bình thường võ học viện học viên nữ, làm sao sẽ toát ra như vậy khiến người ta sợ hãi khiếp đảm nụ cười. Nụ cười này bên trong, tựa hồ còn hàm chứa vô tận sát cơ. A Lâm Yên, Lâm tiểu thư, ngươi là bạn của Tiêm Yêu. Ta muốn hỏi một chút, Tiêm Yêu quê hương ở nơi nào? Lệnh Hồ Ưu Nhã Lặng Yên lấn đến gần đến Lâm Yên bên người, đột nhiên lên tiếng hỏi. Sở Tiêm Yêu ngẩn ra, không biết Lệnh Hồ Ưu Nhã là có ý gì, quê hương của chính mình cũng chính là Lâm Yên quê hương a, nàng làm sao có khả năng lại không biết. Lâm Yên cũng là ngẩn ra, môi nhúc nhích một chút, nhưng không hề trả lời. Tiêm Yêu trong nhà có mấy cái người? Cha mẹ là làm cái gì? Tên gọi là gì? Lệnh Hồ Ưu Nhã lại hỏi. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Yên đến nhà ta đùa số lần không có 1000 cũng có 800, nhà ta tình huống thế nào, nàng khẳng định biết đến rõ rõ ràng ràng rồi. Sở Tiêm Yêu lại muốn. Lâm Yên nhưng vẫn không có lên tiếng. Tiêm Yêu sinh nhật là lúc nào? Ta hàng năm sinh nhật đều là Lâm Yên giúp ta đính bánh sinh nhật, nàng những chuyện khác đều đã quên, cái này cũng không thể quên. Sở Tiêm Yêu lần thứ hai muốn. Chỉ tiếc Lâm Yên lại một lần nữa để Sở Tiêm Yêu thất vọng rồi. Sở Tiêm Yêu đông nhiên dương mắt, hướng về Lâm Yên hai lô thai nhìn lại, đột nhiên chỉ về phía nàng lớn tiếng kêu lên, ngươi không phải Lâm Yên? Lâm Yên thai trái rủ xuống nơi đó có một nốt ruồi nhỏ, còn mang ta đưa nàng hai cái phỉ thúy nhỏ khuyên hai. Ngươi không có, ngươi không phải Lâm Yên? Nàng lời nói chưa dứt, liền cảm thấy hoa mắt, Lâm Yên thân hình đã hóa thành một đạo màu xám hình bóng, nhanh như tia chớp lăng không cũng nuốt đi ra ngoài, trong chớp mắt là đến nhân loại căn cứ chỗ cửa lớn, tốc độ nhanh chóng, vượt quá hiện trường tưởng tượng của mọi người. Lâm Yên này hơi động, cùng nàng quen biết những người kia lập tức liền biết này Lâm Yên không phải đối phương Lâm Yên rồi. Bọn hắn nhận thức Lâm Yên chỉ bất quá nắm giữ cấp 5 tinh võ giả thực lực, mà trước mắt cái này Lâm Yên thân pháp nhanh chóng, tuyệt đối đã đạt đến nguyệt cấp võ giả trình độ. Lâm Yên thân pháp tốc độ thật nhanh, nhưng có người nhanh hơn nàng. Ngay khi Sở Tiêm Yêu cuối cùng câu nói kia vang lên lúc, Quan Ứng Thiên ánh mắt cũng đã rơi xuống Lâm Yên trên người, nhìn thấy Lâm Yên thân hình dừng ra, hắn hầu như không hề do dự chút nào, thân hình hóa thành một tia sáng, lướt qua tấm kia thật dài bàn ăn, toàn lực truy đánh tới. Nếu như đoán không lầm, cái này Lâm Yên, 10 phần cùng tiểu thư như thế, cũng là nhằm vào Diệp Khai Tâm mà đến một tên sát thủ, có thể để Quan Ứng Thiên nghi hoặc không rõ chính là vừa nãy nàng rõ ràng có rất nhiều cơ hội ra tay với Diệp Khai Tâm, tại sao nhưng vẫn ẩn nhẫn bất động? Nguyệt cấp võ giả cùng dương cấp võ giả thực lực chênh lệch, xa không phải tinh cấp võ giả cùng nguyệt cấp võ giả kém như vậy cự có thể so với. Lâm Yên vừa bước qua nhân loại căn cứ cửa lớn, liền phát hiện Quan Ứng Thiên đã hoành thân chặn lại ở trước mặt của mình. Ngươi! Quan Ứng Thiên vừa muốn lớn tiếng quát hỏi, chỉ thấy Lâm Yên hai tay giương lên, một mảnh màn ảnh che ngập bầu trời hướng về chính mình quét tới, phá không nhanh tiếng vang dường như mưa xối xả đột nhiên rơi xuống. Mưa xối xả mai hoa châm cái này Lâm Yên, dùng lại là cổ võ đạo tông ám khí võ kỹ này, một mảnh mảnh như mưa bụi phi châm, chỉ sợ có hàng trăm hàng ngàn viên, mỗi một viên đều là dùng mới nhất hợp kim vật liệu chế tạo thành, tuy rằng tinh tế như cọp lông, so với sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần, hơn nữa mỗi một viên đều bị Lâm Yên tháng này cấp võ giả rót vào cường đại đạo tông chân khí, uy lực càng là kinh người, liền ngay cả Quan ứng Thiên cái này triều dương võ giả cũng không dám thẳng chặn. Sắc bén, Quan ứng Thiên quát lên một tiếng lớn, một cái thuấn di thân pháp tránh được trước mắt một mảnh mưa xối xả mai hoa trầm. Lâm Yên biết thực lực mình cùng Quan ứng Thiên chênh lệch quá lớn, căn bản không tổn thương được hắn, vì lẽ đó ở phát sinh ám khí đồng thời, thân hình lập tức hướng về nhân loại căn cứ bên trái rừng sâu núi thẳm lao đi, lấy bọn hắn sát thủ sở kỳ hiệu, một khi tiến vào trong rừng núi, mượn những kia địa hình phức tạp, muốn tách ra Quan ứng Thiên truy kích liền dễ như ăn cháo rồi. Ngươi đừng nghĩ chạy mất, Quan ứng Thiên quát tầm trong tiếng, hai chân mãnh liệt đạp địa mặt, thân hình hai cái đạn bắn lên rừng, đã đuổi kịp đến Lâm Yên phía sau, một cái liệt diễm ngút trời quyền cách không nổ ra, cháy hừng hực một quả cầu lửa từ hắn quyền đầu gào thét bay, thẳng lướt về phía trước, trải qua chỗ, ngọn lửa nóng rực tựa hồ đem không khí bốn phía dẫn đốt giống như vậy, tỏa khắp ra một luồng cháy khét mùi. Lâm Yên cảm nhận được đến từ sau lưng cường đại khí tức cùng với nóng rực cực kỳ nhiệt lượng, tuy rằng cực lực né tránh, nhưng trên cánh tay trái đầu vẫn bị Quan ứng Thiên liệt diễm ngút trời quyền nổ ra cái kia đoàn hàm chứa năng lượng mạnh mẽ quả cầu lửa sắt đốt một thoáng, nửa cánh tay trở nên máu thịt bé bé, đau đến thê thảm rên lên lên tiếng. Nàng thân pháp hơi ngưng lại, đã bị phía sau Quan ứng Thiên lần thứ hai đổi tới. Quan ứng Thiên lần này quyết tâm không nữa làm cho nàng trốn tránh, đem trong cơ thể năng lượng hóa thành cường đại khí tràng, đưa nàng vững vàng bao phủ khóa chặt. Ngươi là bộ xương thành viên, ngươi muốn giết là Diệp Khai Tâm, các ngươi kim chủ là ai? Quan ứng Thiên hoàn toàn nắm giữ hiện trường thế cục, lúc này mới liên tục lớn tiếng chất vấn. Hoang đường cao thủ chương 175, Lâm Yên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 176, màu máu thể diện thừa hải gian đổi mới 2011-06-27 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 176, màu máu thể diện chương 176, màu máu thể diện Lâm Yên sắc mặt trắng bệnh, hàm răng chặn răng, không phát một tiếng, nàng mặc dù biết mình đã không cách nào thoát thân, nhưng cũng không cam chịu tâm bó tay chịu chói, thừa dịp Quan ứng Thiên quát hỏi lúc công kích hơi chậm, nàng nhân cơ hội khởi xướng phản kích, từng chiêu từng thức, tất cả đều là không muốn sống đấu pháp. Ngươi muốn chết, Quan ứng Thiên là thứ thô lỗ hảo phóng nam nhân, vốn là đối với nữ nhân liền không có bao nhiêu lòng tưởng hương tiếc ngọc, huống chi các loại dấu hiệu cho thấy, nữ nhân trước mắt này rất có thể cùng tiểu thử như thế, là thuộc về bộ xương sát thủ, muốn gây bất lợi cho Diệp Khai Tâm, hắn liền lại không biết lòng dạ mềm yếu rồi. Giao thủ mấy hiệp, Quan ứng Thiên đã triệt để thăm dò Lâm Yên thực lực chân chính, để hắn cảm thấy chấn động vô cùng chính là, ở độ tuổi này xem ra cùng Diệp Khai Tâm gần như thiếu nữ, dĩ nhiên có chăng tàn võ giả thực lực. Không biết bộ xương thủ lĩnh rốt cuộc là cái thế nào nhân vật lợi hại, hắn đến tuột cùng từ nơi nào chiêu nạp đến những thiếu niên này sớm thành thiên tài hình võ giả. Mấy ngày trước chết đi chính là cái kia tuổi trẻ nữ sát thủ tiểu thử là một tên nhất đẳng tinh võ giả, trước mắt cái này đồng dạng tuổi trẻ nữ sát thủ là một tên nguyệt cấp võ giả, chỉ dựa vào này hai tên đã hiện thân sát thủ thực lực, toàn bộ xương tập đoàn sát thủ cường đại chỗ đáng sợ liền có thể thấy một túc rồi, cũng khó trách cái này nổi tiếng lâu đời tập đoàn sát thủ nhiều năm qua vẫn hùng cứ liên bang sát thủ giới vị trí thứ nhất mà không người có thể lay động. Đầu tiên là nhất đẳng tinh võ giả, tiếp theo là trang tàn võ giả. Bộ xương nhằm vào Diệp Khai Tâm điều động sát thủ thực lực đẳng cấp càng ngày càng cao, xem ra màn này hậu kim chủ cũng không nhất định chính là vì Diệp Khai Tâm trên người cái kia viên màu xanh lục chiến châu, hay là đưa Diệp Khai Tâm vào chỗ chết, mới là hắn mục đích chủ yếu nhất tại đây chiến thu tinh lên, đến tột cùng còn ẩn náu bao nhiêu bộ xương sát thủ, còn có bao nhiêu mãnh liệt ám lưu đang đợi Diệp Khai Tâm. Đối phương ở trong tối, Diệp Khai Tâm ở ngoài sáng, chỉ cần phòng bị hơi có một chút thư giãn, thì có thể sẽ tạo thành khó có thể cứu vãn sai lầm lớn. A Diệp Khai Tâm đến cùng đắc tội rồi cái gì khó dây và khó chơi lại nhân vật, cho tới đối phương không tiếc tiêu tốn số tiền lớn, thỉnh cầu bộ xương sát thủ đến ám sát hắn. Nếu quả thật như trong truyền thuyết cái kia dạng, bộ xương ra tay, không chết không thôi, như vậy Diệp Khai Tâm sau đó nên làm gì tự xử? Nên làm gì thoát khỏi cái này bất cứ lúc nào uy hiếp được tính mạng hắn cuối cùng? Quan ứng Thiên ngẫm lại Diệp Khai Tâm sau này tình cảnh, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên. Diệp Khai Tâm là bên trong đều đệ nhất võ học viện học viên, sống chết của hắn đã không chỉ có chỉ là hắn chuyện cá nhân rồi, càng quan hệ đến toàn bộ bên trong đều đệ nhất võ học viện danh dự, làm võ học viện cao tầng một trong, Quan ứng Thiên không cách nào, cũng không thể đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc. Nhưng vấn đề là, cho dù võ học viện phương diện năng lực Diệp Khai Tâm cung cấp nhất thời bảo vệ, cũng không thể tại mọi thời khắc bảo vệ. A Quan ứng Thiên đã từng gặp qua Diệp Khai Tâm có như thần tích bình thường tiến bộ, hắn hiện tại trong lòng mong đợi nhất sự tình, chính là Diệp Khai Tâm thực lực tiến triển có thể dựa theo xuất hiện ở tốc độ như thế này tăng trưởng xuống, khi có một ngày thực lực của hắn vượt qua chính mình, đạt đến mặt trời võ giả như vậy cảnh giới lúc, như vậy tất cả đối thủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể sợ run tim mất mật, chùn bước rồi. Cứ việc liên bang võ học giới công nhận thực lực tối cường giả là Tà Dương võ giả, nhưng căn cứ ghi chép, gần 1-200 năm qua, liên bang trước sau chỉ xuất hiện qua 4-5 cái Tà Dương võ giả, hơn nữa cuối cùng 2-3 tên Tà Dương võ giả từ lúc mấy chục năm trước liền hoàn toàn phai nhạt ra khỏi công chúng tầm nhìn, không biết bọn họ là thọ ngủ chính kết thúc, vẫn là đã có thể phá hồng trần, tị thế ẩn cư không ra, càng có người hơn suy đoán bọn họ là ở chuyên tâm tu luyện cao hơn càng mạnh hơn võ học, nỗ lực lấy võ hỏi phá toái hư không. Hiện nay liên bang Tà Dương võ giả đã tuyệt tích, mặt trời võ giả trên thực tế chính là sự tồn tại vô địch rồi. Quan ứng Thiên bản thân biết mấy vị nổi danh mặt trời võ giả có hứng thú với danh lợi, tiếp nhận rồi chính phủ liên bang mời mọc đi đảm nhiệm một ít trọng yếu bộ ngành thủ lĩnh, tay cầm quyền cao, trở thành muôn người chú ý công chúng nhân vật có mỏng danh lợi. Tuy rằng nắm trong tay khổng lồ của cải cùng tài nguyên, lại không thích đối ngoại trừng dương, trải qua nhàn vân giá hạc như thế sinh hoạt, không quản bọn họ thân phận thế nào, tiếng tăm làm sao, thực lực trên thân, không ai dám trêu chọc, vì lẽ đó chỉ cần Diệp Khai Tâm có thể chen người mặt trời võ giả hàng ngũ, như vậy đối thủ của hắn hầu như sẽ thấy không cơ hội cùng năng lực xúc phạm tới hắn, dĩ nhiên là sẽ lùi bước thu tay lại, lựa chọn từ bỏ. Đối với ở trước mắt cái này nữ sát thủ, Quan Ứng Tiên đã động sát cơ, quyết không cho phép nàng lại chạy thoát, nếu không thì nàng nhất định còn có thể quay đầu trở lại, như vậy lần sau xuất thủ của nàng nhất định sẽ càng thêm khó lòng phòng bị. Quan Ứng Tiên thân hình như điện, quyền cước tung bay, thế tiến công càng ngày càng ác liệt, Lâm Yên bị hắn tỏa ra cường đại khí tức bao phủ khóa chặt, phản phất hãm thân tại bùn trong đàm, bất luận thân pháp vẫn là ra tay tốc độ đều chịu đến ảnh hưởng cực lớn, hầu như cũng chỉ có phòng ngự năng lực, nàng cắn răng nỗ lực chống đỡ lấy, cả người quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm thấu. Nói cho ta biết các ngươi kim chủ là ai, ta cho ngươi tử cái sảng khoái. Quan Ứng Tiên trầm giọng quát lên. Mặc dù biết sát thủ đều trải qua đặc thù huấn luyện, là một đám hung hãn không sợ chết ra hỏa, nhưng Quan Ứng Thiên vẫn là ôm một phần may mắn tâm lý, nghĩ thậm chí cần có thể tra ra cái kia xuất tiền thỉnh cầu bộ xương ra tay hậu trưởng kim chủ là ai, chuyện này liền dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Lâm Yên trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt, trong mắt lộ ra chỉ là một mảnh hàn ý, đối với Quan Ứng Thiên nàng hoảng như không nghe thấy, hờ hững, cả người bày ra đúng là một bộ hùng hồn chịu chết thần thái. Quan Ứng Thiên liền hỏi vài câu, lấy được vẫn là Lâm Yên trầm mặc đáp lại, sự kiên nhẫn của hắn rốt cục bị đã tiêu hao hết, hát nhất thanh trầm hát. Song quyền cùng xuất hiện, hai đám hàm chứa năng lượng thật lớn lửa giận đoàn tuôn ra về phía trước mà ra. Lâm Yên thuộc về bộ xương tập đoàn sát thủ nấc thang thứ 2 Hồng Phấn bộ xương một thành viên, có trang tàn thực lực võ giả, chỉ tiếc nàng gặp gỡ nhưng là nắm giữ Triều Dương thực lực võ giả Quan Ứng Thiên, tuy rằng bèn bèn hai cấp bậc chiến lệnh, nhưng đủ để quyết định hai người thắng bại sinh tử. Quan Ứng Thiên này đôi quyền một đòn đem hết toàn lực, cũng phong ngăn chặn Lâm Yên khả năng đường lui. Lâm Yên thấy sinh tử ngay khi trong nháy mắt, cắn răng, đem bộ phận chân khí kết ở trước người hình thành một đạo phòng ngự khí tượng, đồng thời song quyền cũng đánh ra hai đám chân khí, đón nhận Quan Ứng Thiên phát sinh hai đòn liệt diễm ngút trời quyền. Ba năng lượng chân khí trên không trung phát sinh va chạm, Lâm Yên đánh ra hai đám chân khí liền như trứng gà va vào ngân thạch, lập tức tán loạn biến mất, cứ việc Quan Ứng Thiên phát sinh cái kia hai đám quả cầu lửa vì vậy nguyên nhân dẫn đến tốc độ phi hành cùng mang bao lấy uy lực hơi giảm bớt, nhưng vẫn như cũng không phải Lâm Yên sức phòng ngự có thể chống lại. Vành hai đám quả cầu lửa đem Lâm Yên trước người kết ra cuối cùng cái kia một đạo phòng ngự khí tường một lần phá hủy, sau đó tầng tầng mảnh kích ở trên người nàng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bên trong, Lâm Yên thân thể bị quả cầu lửa sinh ra mạnh mẽ lực trùng kích lượng mang theo, gào thét hoa xẹt qua mặt đất, mãi đến tận va vào phía sau tòa kia thật cao nhô ra gò núi, đem gò núi mạnh mẽ cứng rắn đập ra một cái to lớn đến trong động, lúc này mới dừng lại. Quả cầu lửa biến mất không còn tăm hơi, thân thể sâu sắc hãm ở gò núi trong động, Lâm Yên cả người gân cốt gãy vỡ, máu thịt bê bết, dù là như vậy, nàng lại không có lập tức chết đi, thoi thóp trong lúc đó, bởi vì thống khổ mà bặm bẹo mang trên mặt mấy phần giải thoát vẻ mặt. Đối với sát thủ tới nói, bọn hắn ở giết người đồng thời, cũng gặp phải bất cứ lúc nào khả năng bị giết. Đối với bọn hắn tới nói, tử vong chỉ có thể là duy nhất quy tụ. Đang lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh từ nhân loại căn cứ cửa lớn hướng bên này bay sẽ tới, trong này bao quát Nguyệt Vận, Diệp Khai Tâm cùng với khác tất cả đại vũ học viện dẫn đầu, ngoài ra còn có rất nhiều nhân loại căn cứ nhân viên quản lý cũng tùy tùng đi qua. Về phần trên quảng trường cái kia hơn 1000 tên học viên, ở Lâm Yên đột nhiên bỏ chạy về sau, bọn hắn đã bị từng người võ học lão sư mang về tới nơi ở đi, cũng bị hạn chế ra ngoài, cũng không ai biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Quan viện trưởng, người đâu? Cái kia giả mạo Lâm Yên người đâu? Nam đều đệ nhất võ học viện Trịnh phó viện trưởng xông vào đội ngũ phía trước nhất, biểu hiện trên mặt như chết rồi cha mẹ tựa như, không nói ra khó coi, hắn ở Quan Ứng Thiên trước người dừng lại thân hình, cũng không lo lắng bốn phía đến xem, liền tức đến nổ phổi dậm chân nói, Lâm Yên là chúng ta võ học viện học viên, vừa có người ở nàng ở lại trong phòng phát hiện thi thể của nàng thật thảm. Lâm Yên cái chết thật thảm a ôi trời ơi, sau khi trở về ta làm như thế nào hướng về võ học viện toàn thể sư sinh giao cho? Ta làm như thế nào hướng về Lâm Yên người nhà giao cho? Ta mẹ tiếp thật không muốn sống chăng a? Trịnh phó viện trưởng đấm lực dậm chân nói, gần như sắp muốn khóc lên. Quan Ứng Thiên ngớ ngẩn, ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Vận. Vừa mới cái kia Lâm Yên là sát thủ giả mạo, chân chính Lâm Yên đã bị sát hại này cái nữ sát thủ cũng không biết dùng phương pháp gì thủ đoạn, càng đem Lâm Yên cả trương thể diện đều ra khỏi hạ xuống. Ai, ta vừa nãy đi liếc mắt nhìn, cái kia tình cảnh thực sự là quá kinh khủng. Nguyệt Vận đi tới Quan Ứng Thiên bên người, lông mày níu chặt, thấp giọng nói rằng. Quan Ứng Thiên gật gù, đi tới vô Trịnh phó viện trưởng bà bay, than thở, Trịnh phó viện trưởng, ngươi bình tĩnh một điểm, sự tình đã xảy ra, ngươi như thế nào đi nữa tức giận cũng vô dụng. Tên sát thủ kia đã bị ta đánh đổ. Mặc kệ nàng sống hay chết, ngươi chỉ cần có thể đem nàng mang về liên bang đi, cũng coi như đối với tất cả mọi người có câu trả lời rồi. Trịnh phó viện trưởng theo Quan Ứng Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại, này mới phát hiện hãm ở gò núi bên trong biết không sợ súng chính là cái kia giả Lâm Yên. Hắn hai mắt đỏ chót, gầm nhẹ một tiếng mãnh liệt xuống tới, đem giả Lâm Yên mạnh mẽ cứng rắn từ núi đá bên trong kéo ra ngoài, nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn kỹ một chút, đột nhiên ngón tay tìm được lỗ tai của nàng một vùng, tựa hồ đã sờ cái gì, sau đó về phía trước dùng sức xé một cái, ư một tiếng vang nhỏ, Trịnh phó viện trưởng trong tay nhiều thêm một tấm mỏng manh đồ vật, vật này bên trong một bên lại vẫn dính mang theo một tầng máu tươi bắt thịt. Trịnh phó viện bi thảm nở nụ cười, ngơ ngác xem trong tay đầm địa máu tươi đồ vật, hắn biết đây là một tấm người da mặt, chính là từ chân chính Lâm Yên trên mặt miễn cưỡng bóc xuống. Lâm Yên, Lâm Yên, ngươi chết đến thật thê thảm, thật thê thảm. Trịnh viện trưởng lẩm bẩm nói, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trước mắt giả Lâm Yên trên mặt, hắn muốn nhìn một chút thủ đoạn này tàn nhẫn, hào vô nhân tính nữ sát thủ, đến tột cùng có một tâm thế nào mặt. Hoang đường cao thủ chương 176, Màu máu thể diện chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 177, đại thử hoang đường cao thủ. Đây là một tấm tuổi trẻ nữ nhân mặt, nhiều nhất bất quá 30 tuổi trên dưới, ngang thai tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, tuyệt đối được cho thành thục mỹ mạo. Tiểu thuyết xem lưới duy nhất cùng nàng bề ngoài không xứng đôi đúng là, ánh mắt của nàng không có ở độ tuổi này giai đoạn nữ nhân hẳn là có ham ẩn, quyến rũ, ôn nhu, có chỉ là lãnh đạm, mất cảm giác, lạnh lẽo, không hề sinh cơ, một cái thủ đoạn tàn nhẫn như ác ma, tâm địa độc ác như rắn giết sát thủ, làm sao hội trưởng đẹp như vậy? Thấy rõ nữ sát thủ dung mạo về sau, chính phó viện trưởng rõ ràng ngẩn ngơ, sau đó hắn dùng toàn lực cắn răng, bàn tay phải mạnh mẽ vung ra, lanh lảnh vang dội đánh vào cái kia nữ sát thủ trên má. Chính phó viện trưởng thân là nam đều đệ nhất võ học viện tổng thể dẫn đầu, sẽ đối lần này tham gia chiến thú tinh lưu trình bổn học viện 100 tên học viên phụ trách, bây giờ có một tên học viên ngộ hại bỏ mình, hơn nữa cái chết thảm hại như vậy, hắn sau khi trở về có thể tưởng tượng được đều sẽ chịu đựng cỡ nào áp lực lớn, thậm chí khả năng liền phó viện trưởng chức vị không gánh nổi. Nghĩ đến đây cái, chính phó viện trưởng hầu như liền tâm muốn chết đều đã có. Đối với sát hại Lâm Yên nữ sát thủ, hắn thực sự là hận đến cực điểm, bởi vậy một tát này đánh ra, dùng khí lực thật lớn. Cái kia nữ sát thủ một cái chân đã bước chân vào trong địa ngục, còn thừa bất quá chỉ là một hơi mà thôi, chính phó viện trưởng một cái tát đánh tới, tuy rằng trên lòng bàn tay không có rót vào một điểm nội tức, cũng đưa nàng cả người đánh cho như diều bình thường bay lên cao cao, sau khi hạ xuống còn thừa một hơi lại đi tới một nửa, nằm ngửa hướng thiên, khóe miệng một vòi máu tươi chậm rãi chảy ra. Khi chính phó viện trưởng xé toang dáng che ở nữ sát thủ trên mặt tầng kia thể diện lúc, Quan Đứng Thiên, Nguyệt Vận, Diệp Khai Tâm ba người cũng thấy do nữ sát thủ dung mạo, ba người cùng nhau ngẩn ngơ, nghĩ thầm cái này nữ sát thủ làm sao càng cùng lúc trước chết đi tiểu thử như vậy tương tự. Ba người theo bản năng trao đổi cái ánh mắt, sau đó đi lên phía trước. Quan Đứng Thiên kéo lại Trịnh Phó Viện trưởng, thấp giọng khuyên lên. Nguyệt Vận cùng Diệp Khai Tâm ngồi xuống cái kia nữ sát thủ bên cạnh người, nhìn chằm chằm mặt của nàng tỉ mỉ lại nhìn, phát hiện nàng cùng tiểu thử mặt mày trong lúc đó có 7-8 phần tương tự, khác nào một cái phiên bản tiểu thử, chỉ là thành thục rất nhiều mà thôi. Đề cử ca đọc sách cái kia nữ sát thủ vốn là đã hơi thở mong manh, nhưng khi phát hiện trước mắt xuất hiện hai người về sau, phản phất hồi quang phản chiếu giống như vậy, nửa khép hai mắt càng đống nhiên mở to ra, phản phất thấy được quỷ hồn tựa như nhìn thẳng Diệp Khai Tâm, cả kinh nói, ngươi là người hay quỷ? Có phải ta đã đến địa ngục? Diệp Khai Tâm cùng Nguyệt Vận nhìn chăm chú một chút, không hiểu nàng lời này là có ý gì. Diệp Khai Tâm nhàn nhạt nói, ta là người, ngươi cũng còn chưa có chết. Không thể cái kia nữ sát thủ âm thanh đột nhiên cất cao thật nhiều, thân thể uốn éo một thoáng, tựa hồ muốn nỗ lực ngồi dậy, nhưng là lại không thể ra sức, chỉ được một cái tay nắm lấy Diệp Khai Tâm góc áo, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao có khả năng không chết? Ngươi trúng rồi của ta thực hồn độc phấn, không thể còn sống. Ngươi là quỷ? Nhất định là. Diệp Khai Tâm hơi kinh hãi, độc? Ta lúc nào trúng rồi ngươi độc? Nắm tay. Ngươi cùng ta nắm tay. Ngươi còn dùng con kia dính độc phấn tay cầm một con gà cánh ăn. Ta tận mắt thấy. Sẽ không sai. Cái kia nữ sát thủ ánh mắt trở nên hơi tan rã, lẩm bẩm nói, dính lên thực hồn độc phấn. Một phút độc tính xuyên thấu qua da thịt rót vào huyết dịch. 2 phút xâm nhập ngũ tạng lục phủ. 3 phút chắc chắn phải chết. Ngươi là quỷ? Diệp Khai Tâm ôi một tiếng, cũng biết nhìn một chút mình và nàng nắm qua tay cái kia chỉ bàn tay phải, nhìn tới mặt có một ít bụi đất tựa như bụi, lập tức trên mặt đất trên lá cây dùng sức lau một cái, sau đó lại nhìn sang trên điện thoại di động thời gian. Ngươi là nói, chúng rồi ngươi độc. Trong vòng 3 phút hẳn phải chết. Ha ha, ngươi lừa gạt ai đó? Diệp Khai Tâm nhếch miệng nở nụ cười, giơ lên trên cổ tay hố đen điện thoại di động, nói rằng, từ chúng ta nắm tay đến bây giờ, 10 phút còn chưa hết rồi, ta làm sao một chút việc đều không có? Không phải là ngươi cái kia thực hồn độc phấn đã qua bảo đảm chất lượng kỳ, mất đi hiệu lực đi à nha? Ha ha, thực hồn độc phấn, vô dụng, không thể, tuyệt đối không thể. Có thể ngươi tại sao không có chuyện gì? Tại sao bất tử? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Cái kia nữ sát thủ trong mắt một mảnh vẻ mê man, đột nhiên trong cổ phát sinh ôi ôi tiếng, tựa hồ hô hấp không đáng kể, sinh mệnh đã đến đèn cạn dầu mức độ. Diệp Khai Tâm than thở, ngươi cùng mấy ngày trước muốn giết ta chính là cái kia tiểu thử, hẳn là đều là cái gì bộ xương tổ chức thành viên chứ? Sau khi ngươi chết, chúng ta đem ngươi chôn đến nàng lần cận được rồi, để cho các ngươi ở chết rồi có thể làm cái bạn, sẽ không cô độc. Được, cảm tạ ngươi. Cái kia nữ sát thủ khỏe miệng lúc này càng bốc ra một tia hiếm thấy mỉm cười, tiếp theo dùng thanh âm yếu ớt nói, ta gọi đại thử, tiểu thử là muội muội ta, tỷ muội chúng ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp thu khô lâu vương huấn luyện, 14 tuổi bắt đầu giết người, giết thật nhiều thật nhiều. Hiện tại báo ứng tới, ta muốn chết, không cần lại giết người. Thật tốt, thật tốt. Nàng âm thanh dần nhỏ dần yếu, đến cuối cùng rốt cục không còn khí tức. Nguyên lai tên của nàng gọi đại thử, cùng tiểu thử lại là tỷ muội, khó trách hai người bọn họ hội trưởng như vậy giống nhau. Ai, nếu như không phải sát thủ, như các nàng như vậy tuổi thọ, phải nên là nữ một đời người ở trong đặc sắc nhất giai đoạn á càng sẽ không như vậy bi thảm chết đi. Nguyệt Vận nhìn đại thử thi thể, trong lòng phảng phất đè ép đồ vật gì, cảm thấy có chút trầm trọng, cùng Diệp Khai Tâm đồng thời đứng dậy, khẽ thở dài, nói rằng, bộ xương nhất định là dùng thủ đoạn phi thường, đem đôi này, chuyện này đối với tỷ muội ngoạn dụ vào bọn hắn tổ chức sát thủ, sau đó đem các nàng bồi dưỡng trở thành máu lạnh vô tình cô máy giết người. Thật không dám tưởng tượng, đến tột cùng bộ xương bên trong tổ chức còn có bao nhiêu như các nàng còn trẻ như vậy nam nữ. Bộ xương a bộ xương cái này làm người sợ hãi, tăng ác, oán giận tà ác tập đoàn sát thủ, lúc nào mới có thể từ phía trên thế giới này biến mất. Tương tự như vậy tà ác tổ chức, không khác nào sinh trưởng ở người độc trong người liệu, lẽ nào sẽ không người đi quản đi hỏi, không nghĩ biện pháp bỏ đi đi nó sao? Liên bang an toàn bộ dưới cờ không phải có một nhánh do tinh anh võ giả tạo thành đặc chiến đội sao? Chức trách của bọn hắn chính là giữ gìn liên bang trị an ổn định, bảo vệ công dân nhân thân tài sản không bị xâm hại, a lẽ nào những người này đều là nuôi không ăn không ngồi rồi hay sao? Diệp Khai Tâm buồn bực nói. Nguyệt Vận cười khổ nói, không phải bọn hắn mặc kệ không hỏi, mà là không có hữu hiệu phương pháp đi quản đi hỏi. Bộ xương là một cái cực kỳ ẩn mật tổ chức sát thủ, mỗi một tên thành viên đều đối với thủ lĩnh của bọn họ Khô Lâu Vương tuyệt đối trung tâm cùng phục tùng, bọn hắn bình thường chết phục bất động, hoàn toàn chính là một cái tuân kỳ tuân theo luật pháp thật công dân, chỉ có ở nhận được Khô Lâu Vương chỉ thị sau mới có thể hóa thân trở thành đáng sợ sát thủ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ám sát. Thành công thì lại lui thân, kế tục chết phục bất động, thất bại sẽ tự sát, triệt để chặt đứt cùng bộ xương liên hệ. Bất luận người nào muốn từ bộ xương thành viên trong miệng hỏi vòng bèo tin tức, đều là không có khả năng sự tình ngươi nói, đối với như vậy một tổ chức, có thể có biện pháp gì tốt đối phó. Bất luận là đồ vật gì đều có nó kẽ hở cùng nhược điểm, chỉ cần dùng tâm, luôn có thể nghĩ đến biện pháp hay. Tổng thể có thể diệt trừ những độc chất này liệu. Diệp Khai Tâm nghĩ đến chết thảm Lâm Yên, nghĩ đến đại thử, tiểu thử hai tỉ muội, nghĩ đến chính mình đối mặt tình trạng, trong mắt ánh sáng long lánh, nắm tay chặt chẽ nắm lại, tốc tiếng nói, nếu có một ngày, khi lý tưởng của ta biến thành sự thật lúc, ta nhất định sẽ tìm tới bộ xương xảo huyệt, bắt được bọn hắn thủ lĩnh, đem tổ chức của bọn hắn triệt để nát tan lý tưởng của ngươi. Đó là cái gì? Nguyệt Vân khẽ miệng hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Trở thành dương cấp võ giả, bước lên võ đạo đỉnh phong, Diệp Khai Tâm cất cao giọng nói, từ tiếp xúc võ học một ngày kia lên, ta ngay khi vì cái lý tưởng này mà cố gắng, trước đây cảm thấy đó là xa không thể vời sự tình, thậm chí khả năng vĩnh viễn chỉ là một cái mơ ước, bây giờ nhìn lại, hy vọng ngay khi không xa phía trước nữa. À, Nguyệt Vân trong đôi mắt cũng hiện ra dị dạng thần thái, nói rằng, cái kia Nguyệt lão sư liền chúc ngươi sớm ngày thực hiện lý tưởng đi, khi ngươi đã có được không gì địch nổi thực lực lúc, nếu như ngươi lập chí muốn nát tan thế gian này tất cả tà ác, Nguyệt lão sư cùng ngươi đồng thời. Tà dương rơi xuống, màn đêm buông xuống, vốn là một hồi long trọng liên hoan tiệc rượu bởi vì đột nhiên phát sinh sự kiện ám sát mà qua loa kết thúc, cứ việc nhân loại căn cứ nhân viên quản lý cùng với tất cả võ học viện các thầy giáo nghĩ hết tất cả biện pháp muốn phong tỏa Lâm Viễn bị giết tin tức, nhưng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Không tới thời gian một tiếng, nhân loại căn cứ xuất hiện siêu cấp sát thủ, Lâm Yên bị hại tin tức liền như gió truyền khắp nhân loại căn cứ mỗi một tên học viên trong hai, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Có chút người nhát gan học viên thậm chí nhiều lần từ trong giấc mộng thức tỉnh. Bất kể là ai, đều ở ngóng nhìn có thể sớm một chút trở về liên bang. Đại thử thi thể đêm đó đã bị người nhấc đi tới Hoa Đảo đầm một vùng mai táng. Diệp Khai Tâm, Nguyệt Vận, Quan Ứng Thiên đám người trở lại nhân loại căn cứ về sau, cũng lẫn nhau hỏi thăm một chút, rất sớm liền vào phòng nghỉ ngơi. Trong khi một tháng chiến thú tinh lữ trình ngày mai sẽ phải tuyên cáo kết thúc, nếu như không có cuối cùng lần này sự kiện ám sát phát sinh, toàn bộ lữ trình có thể nói là viên mãn thành công. Lâm Yên Tử cho mỗi một tên học viên trong đầu đều bị kín một tầng bóng tối, hay là ở dài dòng buồn chán đường về bên trong, không có ai trên mặt lại sẽ toát ra ý cười. Đối với các học viên tới nói, chỉ có bước lên liên bang thổ địa, trở lại từng người võ trong học viện, bọn hắn mới sẽ cảm thấy chân chính an toàn, tâm tình mới có thể từ từ bình tĩnh lại. Đối với Diệp Khai Tâm tới nói, lần này lữ trình tràn đầy mạo hiểm, cũng tràn đầy hung hiểm, đồng thời càng có thu hoạch lớn. Vừa đến một hồi, ngắn ngắn một tháng, thực lực của hắn càng do tinh cấp võ giả nhảy một cái đi vào nguyệt cấp võ giả hàng ngũ, đây là trước đó hắn căn bản không có nghĩ đến, cũng không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng. Từ một điểm này tới nói, chiến thú tinh tuyệt đối xem như là Diệp Khai Tâm phúc địa rồi. Vẫn là nhanh lên một chút về liên bang, a lâu như vậy không cùng liên bang cái kia chút chi kỷ bạn tốt gặp mặt, thật đúng là có điểm muốn nghiệm tình bọn họ nữa. À, ngài trước mặt vị trí là Hoang Đường Cao Thủ, chương tiết này còn tiếp xong xuôi. Trở về tiểu thuyết nhìn. Hoang Đường Cao Thủ chương 177, đại thử chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 178, Đoan Mục Nhan buồn phiền thần phong đưa sảng khoái, bầu trời xanh không mây. Lại là một cái để cho lòng người khoan khoái khí trời tốt. 7 giờ sáng, Nhược Thủy cư Thu Nhược Thủy chỗ ở biệt thự bên trong phòng ăn, Thu Nhược Thủy, Đoan Mục Dung, Đoan Mục Nhan mẹ con ba người hiếm thấy ngồi xuống một tấm trước bàn ăn, cộng đồng ăn xong bữa sáng. Chúng ta người một nhà, có nửa tháng không ngồi cùng một chỗ đã ăn cơm xong chưa? Ai, gần nhất thực sự là bận quá, trời nam biển bắt chạy khắp nơi, có lúc bình tĩnh lại tâm tình ngẫm lại, cảm thấy thua thiệt hai người các ngươi tỉ bội càng ngày càng nhiều nhỏ cho, Tiểu Nhan, các ngươi sẽ không trách mụ mụ chứ? Cơm ăn một nửa, Thu Nhược Thủy nhìn ngồi ở bàn ăn đối diện, phản phất tịnh đế liên hoa tựa như hai cái mỹ lệ con gái, đột nhiên cảm khái lên. Mẹ, ta không trách ngươi, ngươi cũng là vì ta cùng tỉ tỉ hay lắm không có ngươi bận rộn, từ đâu tới chúng ta ngày hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Đoan Mục Nhan trời sinh một bộ miệng mà ba, thấy mẫu thân nhíu mày thở dài, lập tức cười hì hì tiếp lời nói. Đoan Mục Dung cũng nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm mặt nói, mẹ, làm việc phải lượng sức mà đi, đừng quá mệt mỏi mình coi như dãy, kiếm được đến trăm tỷ ngàn tỷ tiền cũng mua không được thân thể khỏe mạnh. Thu Nhược Thủy thấy hai đứa con gái đều rất hiểu chuyện, trong lòng cảm thấy khá vui mừng, hơi mỉm cười nói, có các ngươi những câu nói này, mẹ cho dù lại khổ lại mệt mỏi cũng vui vẻ. Tiểu Nhan, lại quá mấy năm, chờ ngươi kết hôn có hài tử, mẹ liền dòng nước xiết dũng lùi, chuyên môn ở nhà chiếu cố của ta tiểu tôn tử. Ha ha. Đoan Mục Nhan ở một bên vỗ tay cười nói, đúng vậy à, tỷ tỷ ngươi nhanh kết hôn đi, như vậy rất nhanh ta có thể có cháu nhỏ ôm rồi. Đoan Mục Dung sắc mặt trở nên hồng, nhíu mày khẽ cáo, các ngươi không có chuyện gì nói những này làm gì? Ăn cơm của các ngươi. A, Thu Nhược Thủy cười híp mắt nhìn tính tính này cách tính khí cùng mình gần gũi con gái, từ nhỏ đến lớn, hiếm thấy ở trên mặt nàng nhìn thấy mấy lần loại này ngượng ngùng mặt đỏ vẻ mặt, trong lòng nàng cũng biết là bởi vì nguyên nhân gì. Ôn Thanh nói, nhỏ cho, ngươi cùng cái kia Diệp Khai Tâm quan hệ phát triển thế nào rồi? Lần trước ta gặp được hắn lúc, vẫn là ở ngươi cùng Tiểu Nhan sinh nhật trên yến hội đây này này hơn một tháng thời gian trong, các ngươi từng gặp mấy lần mặt? Không có náo quá mâu thuẫn chứ? Đoan Mục Nhan chính bưng lên một chén ôn bánh kem cái miệng nhỏ đích khinh uống, nghe được mẫu thân nhắc lên tên Diệp Khai Tâm lúc, bú sữa mẹ động tác lập tức dừng lại, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lén lút liếc về phía bên người tỷ tỷ Đoan Mục Dung. Phát triển cái gì? Đoan Mục Dung mai phục đầu đi ăn cơm, ai cũng không nhìn thấy trên mặt nàng vẻ mặt, ta cùng Diệp Khai Tâm chỉ là rất bằng hữu bình thường quan hệ, không phải ngươi tưởng tượng chuyện như vậy. Thu Nhược Thủy cười nói, vừa bắt đầu đương nhiên là bằng hữu quan hệ, nhưng theo gặp gỡ tăng nhanh, không cũng chậm chậm đã biến thành tình nhân quan hệ. Giữa nam nữ từ quen biết hiểu nhau đến yêu nhau mến nhau, lại tới bước sau cùng vào hôn nhân cung điện, là cần một cái quá trình. Lúc trước ta và cha ngươi cha, mẹ, ta ăn được về đi nghỉ ngơi một lúc. Đoan Mục Dung tựa hồ không muốn nghe mâu thân nói thêm gì nữa, đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi nhà hàng. Thu Nhược Thủy ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu cười khẽ, đứa nhỏ này lại còn biết thẹn thùng. Ha ha, cũng tốt, nhìn như vậy lên mới có mấy phần nữ nhân vị mà bằng không mỗi ngày banh gương mặt, bị người gọi là băng sơn mỹ nữ, sẽ làm rất nhiều nam nhân nhìn qua mà dừng lại. Đoan Mục Nhan đưa mắt nhìn tỷ tỷ đi xa, quay đầu lại nói rằng, mẹ, ngươi lúc còn trẻ cũng không cùng tỷ tỷ như thế, là thứ xa gần nghe tên băng sơn mỹ nhân. Lẽ nào khi đó có rất ít nam nhân đến truy ngươi? Không phải là? Thu Nhược Thủy hồi tưởng lại chuyện cũ ra, than thở, ta như các ngươi lớn như vậy thời điểm, rồi cùng tỷ tỷ của ngươi hiện tại gần như, mặc kệ thấy ai cũng là một bộ lạnh như băng bộ dạng, thậm chí rất nhiều thầm mến nam nhân của ta cũng không dám hướng về ta tỏ tình, cho dù có mấy cái gan lớn dám ngay mặt hướng về ta biểu đạt yêu thương, cũng bị của ta lời lẽ vô tình cho dọa chạy. Cái kia ba ba ta đây? Đoan Mục Nhan cười hỏi. Ba ba ngươi a? Hắn là thứ khác, loại nam nhân khác nhìn thấy ta lúc đều là một bộ coi như người trời bộ dạng, hoặc là đối với ta kính sợ tránh xa, hoặc là đối với ta lớn lấy lòng, hoặc là liền giả dạng làm một bộ da vẻ đạo mạo phiên phiên quân tử răng rớp, cũng chỉ có ba ba người coi ta là thành một người bạn bình thường, như vậy trái lại đưa tới hiếu kỳ của ta. Sau đó chúng ta tiếp xúc số lần nhiều quá, ta liền cảm thấy ba ba người người này rất đáng tin, là thứ người đáng giá phó thác trung thân, nhưng hắn lúc đó tốt với ta như không thế nào cảm thấy hứng thú, vì vậy ta liền kéo xuống ra mặt đuổi ngược hắn. Cuối cùng chúng ta đi đến cùng một chỗ. Bằng không à, ta còn không biết lúc nào mới có thể kết hôn, lúc nào mới có thể có được ra các ngươi hai tỷ muội. Đoan Mục Nhan tay nâng cái má, nghe mẫu thân nói nàng lúc tuổi còn trẻ cố sự, cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút dại ra, mãi đến tận mẫu thân nói xong, lúc này mới lẩm bẩm nói, xem ra nếu như gặp người mình thích, liền còn lớn mật hơn chủ động theo đuổi, nếu như nhăn nhăn nhó nhó, do dự dự, tiếp theo sẽ bỏ qua một đời hạnh phúc, tiếc nuối cả đời đây này, nhưng là thật là khó. Ai? Thu Nhược Thủy thấy cái này con gái nhỏ biểu hiện ngây người, từ cân nhắc tỉ mỉ một thoáng nàng ý tứ trong lời nói, hỏi, Tiểu Nhan, ngươi lẽ nào cũng có người thích rồi hả? Cái gì tốt khó xử? Đoan Mục Nhan khinh khẽ cắn một thoáng cánh hoa giống như tươi mới môi, than thở, đúng vậy à, ta xác thực là thích một người. Nhưng mà cái gì? Có khó khăn ngươi liền nói ra, mẹ là người từng trải, ở tình a yêu a trên sự tình so với ngươi có kinh nghiệm nhiều, có thể cho ngươi ra nghị kê a. Đoan Mục Nhan lại phát chỉ chốc lát ốc, sau đó có chút khổ não gãi đầu một cái ra, nói rằng, mẹ, thật giống ta cùng một người khác thích cùng một cái nam sinh, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Cùng ngươi yêu thích cùng một cái nam sinh chính là cái người kia là bằng hữu ngươi. Thường. Các ngươi quan hệ thế nào? Quan hệ a, rất tốt rất tốt. Thật đến không thể tốt hơn rồi. Như vậy a? Thu Nhược Thủy suy nghĩ một chút, sau đó thần sắc nghiêm lại, dùng kiên định giọng nói, mặc kệ nhiều bản thân, những chuyện khác mặt trên có thể lẫn nhau khiêm nhượng khách khí, có thể thông qua hữu hảo hiệp thương giải quyết, thế nhưng trên mặt cảm tình sự tình tuyệt đối không thể lấy như vậy ngươi đã yêu thích, vậy thì đi cạnh tranh theo đuổi bằng không lại như ngươi mới vừa nói, đã mất đi, tiếp theo bỏ qua một đời hạnh phúc, sẽ tiếc nuối cả đời, nhưng là ta sợ nàng sẽ tức giận. Ta cũng không nghĩ rằng chúng ta xuất hiện bất kỳ vết rách, cho dù là một chút không khoái đều không muốn. Ai, thật buồn phiền. Thật là một thằng nhỏ ngốc ngươi à, chính là tâm địa quá thiện lương quá đơn thuần rồi, bất luận làm chuyện gì đều muốn xử nơi trước tiên vì người khác suy nghĩ. Như ngươi vậy tính cách, ở sau này nhân sinh trên đường bị nhiều thiệt thòi. Nếu ta nói, nếu như ngươi người bạn kia vì trên mặt cảm tình sự tình đoạn tuyệt với ngươi, đó chỉ có thể nói người này không đáng giá kết giao. Tiểu Nhan, ở làm người nơi trên đời, ngươi còn nhiều hơn hướng về tỷ tỷ của ngươi học tập. Ồ. Đoan Mục Nhan gật gật đầu, lại lắc đầu, nói rằng, ta nếu như học cùng tỷ tỷ như thế, vậy ta không phải ta rồi. Mẹ, ngươi không phải cũng đã nói, ngốc người tự có ngốc phúc sao? Thu Nhược Thủy cười khổ nói, quên đi, ta mặc kệ ngươi rồi, chính ngươi nhìn làm a, ngược lại ngươi so với tỷ tỷ của ngươi nam nhân duyên được, tình thương cũng cao hơn nàng, ta không có chút nào lo lắng hôn nhân của ngươi lại sự. Đúng rồi Tiểu Nhan, ngươi yêu thích người nam sinh kia là các ngươi một cái học viện hay sao? Có thể bị con gái của ta vừa ý, nhất định là rất xuất sắc người trẻ tuổi chứ. Có thời gian lời mà nói, ngươi có thể mời hắn tới nhà chúng ta bên trong ăn bữa cơm, để mụ mụ cùng tỷ tỷ của ngươi cũng nhìn, đi chứ. Cái này, Đoan Mục Nhan con ngươi chuyển động, cười nói, chúng ta bây giờ bát tự cũng còn không cong lên đây, ngươi liền để ta đem hắn chủ nhà bên trong đến. Đây cũng quá đường đột đi à nha mẹ, ngươi sau đó đem ý nghĩ đều đặt ở tỷ tỷ trên người được rồi, chuyện của ta ta tự có chừng mực. Thu Nhược Thủy nghiêm mặt nói, mẹ còn phải nhắc nhở ngươi một điểm, cho dù ngươi sau đó cùng yêu thích người xác lập luyến ái quan hệ, cũng không cần dễ dàng cùng hắn lướt qua lôi khu, vụ trộm trái cấm, có thể đem mình thuần khiết thân thể bảo lưu đến kết hôn một ngày kia tốt nhất. Mẹ lúc trước chính là làm như vậy bằng không à, có chút nam nhân rất sớm chiếm được thân thể của ngươi, dần dần liền sẽ cảm thấy ngán, sẽ đối với ngươi hứng thú giảm nhiều. Nếu như gặp phải cái nam nhân vô tình vô nghĩa, còn có thể sẽ từ bỏ ngươi. Lãnh Cẩm Tân hoan đoan một nhăn nghe được vụ trộm trái cấm này bốn cái mẫn cảm chữ, Đông Dương nghĩ tới trước đây không lâu cùng người nào đó thiếu một chút liền va chạm gây gỗ sự tình, ma phấn đường hồng, cúi bít túi đầu hai ba miếng uống cạn, sạch trong bát cháo, sau đó lau miệng, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vừa tẩu biên nói, mẹ, ta trở lại trang phục, sau đó đi ra ngoài tìm bằng hữu chơi gặp lại rồi đứa nhỏ này, làm việc luôn luôn điên điên vui vẻ, cùng nhỏ cho chính là hai thái cực. Thu Nhược Thủy nhìn Đoan Mục Nhan rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Đoan Mục Nhan ra mẫu thân nhà hàng, bước nhanh hướng về biệt thự của mình trở về, trải qua tỉ tỉ Đoan Mục Dung nơi ở lúc, gặp ngay phải Đoan Mục Dung từ bên trong đi ra. Đoan Mục Dung lúc này đã đổi lại một bộ kiểu mới nhất thức màu đen đai lưng thuộc nữ trang, eo nhỏ chân dài, ngực đỉnh mông về lên, hiển lộ hết vóc người, thường ngày nhất thành bất biến, tiểu tóc cũng xóa ra, thác nước bình thường thẳng tóc buông xuống ở phía sau, tóc nhọn hầu như chạm tới mềm mại đồ tế nhuyễn eo nhỏ, làm cho nàng lạnh lẽo khí chất trung bình thêm thêm vài phần khác ôn nhu quyến rũ, khiến người ta một mắt nhìn đi liền sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Hoa tỷ tỷ, ngươi hôm nay trang phục thật là đẹp mắt, thật mê người, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào chơi hả? Đoan Mục Nhan trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn từ trên xuống dưới Đoan Mục Dung, một mặt kinh ngạc than thở. Ta đi tập đoàn tổng bộ nhìn. Đoan Mục Dung đem mấy túm bị thần phong thổi tan sợi tóc treo chọc đến sau tai, từ tốn nói. Nhược Thủy tập đoàn tổng bộ liền xây ở bên trong đô thị phồn hoa nhất khu buôn bán ở trong, nơi đó là ngoại trừ Nhược Thủy cư ở ngoài Đoan Mục Dung nhất thường đi địa phương. Tuy rằng Đoan Mục Dung là bên trong đều đệ nhất võ học viện học viên, nhưng một năm này bên trong, trừ một chút ác không thể thiếu chương trình học nàng mới có thể đi tham gia ở ngoài, phần lớn thời gian đều ở tại Nhược Thủy tập đoàn tổng bộ tòa nhà văn phòng bên trong, hiệp trợ mẫu thân Thu Nhược Thủy bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thương trường, điều khiển hoạt động một cái khổng lồ thương mại đế quốc. Đoan Mục Nhan ngạc nhiên nói, đi tập đoàn tổng bộ. Tỷ tỷ, hôm nay là cuối tuần a, bình thường thời gian này, ngươi là nhất định sẽ nghỉ ngơi, thói quen này duy trì nhiều năm đều không thay đổi qua, làm sao ngày hôm nay? Ha ha, tỷ tỷ ngươi đang gạt ta, ngươi đi tập đoàn tổng bộ, làm sao có khả năng trang phục thành bộ dáng này? Giống như là đi phó rượu gì hội yếu sẽ. Nhưng là bây giờ là buổi sáng, thật giống cũng không đúng. Đoan Mục Dung khoát tay háo một cái, nếu mày nói, Tiểu Nhan, ngươi đoán mò cái gì? Ta đi ra ngoài, là làm chính sự. Hoang đường cao thủ chương 178, Đoan Mục Nhan buồn phiền chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 179, đổi giường. Đổi giường lớn. Giá trị gần ức nguyên màu đen cao cấp chống đạn nhà xe mang theo Đoan Mục Dung chậm rãi chạy khỏi Nhược Thủy cư cửa lớn, sau đó nhanh như chớp bình thường chạy về phía phương xa. Cùng đi Đoan Mục Dung cùng rời đi, còn có Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ Kỳ Lân tổ bốn tên tiếp thân nữ bảo tiêu. Bảo tiêu nhân số tuy ít, nhưng cũng bao gồm hai tên trăng non võ giả, một tên trăng tàn võ giả, một tên trăng tròn võ giả. Đội hình như vậy đã được cho siêu cấp xa hoa rồi, cho dù là bị dương cấp võ giả tập kích, bốn tên bảo tiêu cũng có thể bảo đảm Đoan Mục Dung bình yên vô sự thoát ly hiểm cảnh. Từ khi lần đó nhằm vào Đoan Mục Dung sự kiện ám sát phát sinh về sau, Thu Nhược Thủy rất là tức giận, một mặt phái người bí mật điều tra việc này, một mặt đem cường đại hơn bảo tiêu sức mạnh sai đến Đoan Mục Dung bên người, để ngừa lại xuất hiện bất trắc. Dù cho Đoan Mục Dung rời đi Nhược Thủy cư nửa bước, những người hộ vệ này đều sẽ dập khuôn từng bước đi sát đằng sau bảo vệ, không dám có chút thư giãn. Này vài tên nữ bảo tiêu bậc cha chú đều là Kỳ Lân tổ lão thành viên, các nàng bản thân cũng từ tuổi thơ lên liền bắt đầu tiếp thu nghiêm khắc nhất thực lực huấn luyện, sau đó tiếp nhận bậc cha chú chức vị, kế tục vi Nhược Thủy tập đoàn hiệu lực. Vận mệnh của các nàng trên thực tế đã cùng Nhược Thủy tập đoàn chăm chú buộc chặt đến cùng một chỗ, mà Đoan Mục Dung lại là Nhược Thủy tập đoàn tương lai chủ nhân, các nàng lại có thể nào không tận tâm tận lực, hết chức trách đi ra ngoài làm chính sự? Quỷ mới tin đây này, nhất định là đến cái gì tốt đùa địa phương đi thôi, cũng không mang theo ta đồng thời. Đoan Mục Nhan nhìn tỷ tỷ đón xe rời đi, nghĩ nàng ngày hôm nay khác hẳn với thường ngày trang phục cùng ngôn hành cử chỉ, đột nhiên trong đầu lóe lên, cúi đầu nhìn một chút cổ tay mang hình điện thoại di động bình trên cho thấy ngày, ai nha một tiếng kêu nhỏ, đập đánh một cái sau đầu của chính mình, hôm nay đã 16 số a, thật giống Diệp Khai Tâm chính là một tháng trước ngày đó đi chiến thú tinh a. Nói như vậy, hắn ngày hôm nay sẽ trở về liên bang rồi hả? Chẳng trách tỷ tỷ ngày hôm nay khó đắc đả phấn đến xinh đẹp như vậy đây. Mười phần chính là vì Diệp Khai Tâm chứ. Nàng hiện tại đi ra ngoài, chẳng lẽ là muốn đi phi trường đón Diệp Khai Tâm? Nghĩ tới đây, Đoan Mục Nhan trong lòng cũng có chút thất thở, thở dài, đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm, tỷ tỷ tính cách lạnh lạnh cao ngạo, thiên về hướng nội, bình thường đều là đừng người cùng nàng đến gần nói chuyện, nàng chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng cùng người khác nói chuyện phiếm, làm sao ngày hôm nay nhưng như biến thành người khác tựa như, lại chạy đi sân bay tự mình tiếp người. Lẽ nào trải qua mẹ khai đạo về sau, tư tưởng của nàng thả ra, chuẩn bị chủ động khởi xướng ái tình thế tiến công rồi hả? Lại muốn tỷ tỷ nếu như cùng Diệp Khai Tâm đi đến cùng một chỗ, vậy ta làm sao bây giờ ạ? Nhìn bọn hắn dắt tay ôm, khanh khanh ta ta, trong lòng ta có thể hay không khổ sở đây? Ai, nhất định sẽ đi, hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng thì có điểm chua xót cảm giác rồi. Trước mắt nàng hiện ra Diệp Khai Tâm treo chọc chính mình lúc toát ra cười xấu xa dáng vẻ, nhẹ nhàng giẫm mấy xuống mặt đất, phản phất giẫm chính là Diệp Khai Tâm thân thể tựa như, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đều tại ngươi, ai bảo ngươi ở sinh nhật trên yến hội ói ra ta một thân? Ai bảo ngươi tiến vào trong phòng tắm xem hết thân thể của ta? Ai bảo ngươi hôn ta một ta? Liêu bắt đắc ta cả người bắt lửa bình thường nóng bỏng khó chịu. Hừ, nếu không phải như ngươi vậy, ta làm sao sẽ ở sau đó những ngày này thường thường nhớ tới ngươi, mơ tới ngươi. Diệp Khai Tâm, ngươi chính là tên đại bại hoại đại đại bại hoại, nhưng là ta thật giống đã thích ngươi này tên đại bại hoại đây này, làm sao bây giờ ạ? tỷ tỷ thích ngươi là ở ta trước đó. A Đoan Mục Nhan đứng tại chỗ dây dưa đến nửa ngày, ngẫm lại Thu Nhược Thủy mới vừa rồi cùng tự mình nói những câu nói kia, suy nghĩ thêm mình và tỷ tỷ thân dày vô cùng cảm tình, trong lòng ruột mềm trăm mối, cuối cùng mới tự an ủi mình, tỷ tỷ bây giờ cùng Diệp Khai Tâm là bằng hữu quan hệ, ta cùng Diệp Khai Tâm cũng là a tỷ tỷ đi phi trường đón Diệp Khai Tâm, ta đi xem cũng được chứ. Trong lòng nàng đã quyết định, giống như bay chạy trở lại biệt thự của mình ở bên trong, tiến vào thiết kế thời trang trong phòng nhảy ra một bộ hai ngày trước mới thiết kế ra một cái nát tan hoa liên y váy ngắn mặc vào, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm tỉ mỉ đem mình hóa trang giống như vậy, quay về tấm gương soi rọi, cảm thấy đã đủ đẹp, lúc này mới bước nhẹ nhàng bước tiến ra biệt thự. Nàng hoán trên ẩn nó ở biệt thự bốn phía u ám trong góc vài tên nữ bảo tiêu, ở các nàng chen trúc dưới, ngồi cùng tỉ tỉ biểu dáng như thế màu trắng nhà xe rời đi Nhược Thủy cư, đuổi theo tỉ tỉ vết xe chạy nhanh dưới Phục Phượng núi, thẳng đến ngoại thành phía đông quân dụng sân bay. Liên bang thời gian 8 giờ sáng cả, thương khung hiệu loại cỡ lớn tinh hạm trải qua 10 ngày đích đi lại giữa vũ trụ, rốt cục chậm rãi đáp xuống bên trong đô thị ngoại thành phía đông vùng núi cái kia tòa quân liên bang dùng bên trong phi trường. Bởi vì nam đều đệ nhất võ học viện học viên nữ Lâm Yên cái chết một chuyện, huyên áo mọi người tâm tình căng thẳng, người người cảm thấy bất an, ở đường về dọc theo đường đi trên căn bản liền không sao cả giao lưu nói chuyện, toàn bộ bên trong tinh hạm đều là một mảnh âm u đầy tử khí cảnh tượng, tận đến giờ phút này, mọi người vẫn ngột ngạt bị đè nén tâm tình mới thoáng chuyển biến tốt một ít. Hạm cửa mở ra, hơn 1000 tên đến từ liên bang tất cả đại vũ học viện học viên lao sư chậm rãi đi ra hàng cò. Khi lòng bàn chân của bọn họ chặt chẽ vững vàng giẫm đạp trên mặt đất lúc, một ít học viên mở hai tay ra, ngửa đầu nhìn trời, thở phào một hơi. Bên trong đều đệ nhất võ học viện 100 tên học viên ở quan ứng thiên, Nguyệt Vận dẫn dắt đi, cuối cùng một đội từ bên trong tinh hạm đi ra. Diệp Khai Tâm đi theo ở Nguyệt Vận về sau, trong lồng ngực nằm có con kia cả người mọc ra một thân trắng như tuyết lông tơ tiểu bạch hổ. Về nhà cảm giác thực tốt, Diệp Khai Tâm phóng tầm mắt nhìn cảnh vật bốn phía, sâu hít sâu quen thuộc không khí, vốn là vẻ mặt nhàn nhạt trên mặt rốt cục toát ra một tia ung dung nụ cười. Trong lồng ngực tiểu bạch hổ cũng vào đúng lúc này mở mắt ra. Nó dọc theo con đường này đều là lười biếng của đốn, phờ phạc răng dấp, lúc này lại có vẻ tinh thần mười phần, đầu nhỏ về phía trước rôi ra, hiếu kỳ quan sát cái này thế giới hoàn toàn xa lạ, không nhìn ra một điểm vừa vào đất khách rụt rẻ vẻ mặt. Tiểu Bạch Hổ là ở Diệp Khai Tâm bọn hắn xuất phát trong ngày hôm ấy sáng sớm mới chạy về chiến thú tinh nhân loại căn cứ, Diệp Khai Tâm cũng đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị leo lên thương khung hiệu tinh hầm rồi, chỉ cần chậm thêm nửa giờ, bọn hắn khả năng liền không cách nào gặp nhau. Tiểu Bạch Hổ trở về thời điểm, trong miệng lại còn ngậm mấy viên 30 năm kỳ chiến châu. Tựa hồ nó cũng biết chủ nhân chờ nó cùng lòng như lửa đốt, muốn nắm những này chiến châu hối lộ chủ nhân, miễn cho gặp trách cứ. Diệp Khai Tâm bỗng dưng lại chiếm được mấy viên quý giá chiến châu, vui không tả, chẳng những không có răn dạy tiểu bạch hổ, trái lại vớt ve nó đầu nhỏ đại đại khen ngợi một trận, nghĩ thầm lần này trở lại liên bang, đưa cho những tu luyện kia võ học các bằng hữu một người một viên chiến châu cũng còn có thừa. Hài lòng, ngươi bây giờ là về võ học viện, vẫn là về ngươi nơi ở. Nguyệt Vận thả chậm lại bước chân, chờ Diệp Khai Tâm đuổi tới chính mình, sau đó thấp giọng hỏi. Diệp Khai Tâm suy nghĩ một chút, nói, trước về sân vương đi, ở nơi đó so với ở võ học viện nhà ký túc xá bên trong thanh tĩnh có thêm ai ở trên tinh hạm ở lại sững sờ 10 ngày khắp toàn thân khó chịu nói không nên lời, ta 3 ngày nay muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, triệt để thả lòng chính mình. Nguyệt Vân nói, quan viện trưởng có ý tứ là người tốt nhất có thể theo chúng ta đồng thời về võ trong học viện tạm thời ở, miễn cho lại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tuy rằng bộ xương sát thủ ở liên bang không dám như ở chiến thú tinh lúc trắng trận xuống tay với người, nhưng cẩn thận tổng thể không sai lầm lớn. A Diệp Khai Tâm cười nói, Nguyệt lão sư, ta luôn không khả năng ở võ trong học viện ở cả đời sao? Có một số việc cuối cùng là cần ta đi đối mặt, ngươi yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, những ngày qua có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, có thể ta có chút không yên lòng ngươi. Nguyệt Vận ánh mắt hướng về khắp mọi nơi nhìn lướt qua, thấy bên người không có người nào, lúc này mới khẽ thở dài, vạn nhất ngươi xảy ra chút sai lầm, ta sẽ rất khó vượt qua. Nếu không ngươi liền thẳng thắn chuyển tới chỗ của ta đi ở, ta ở võ học viện cái kia phòng nhỏ là 2 phòng 1 sảnh, bình thường có 1 căn phòng ngủ không. Ta ngược lại thật ra rất muốn. A Diệp Khai Tâm hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức lại lắc đầu nói, bất quá nói thế nào ta cũng vậy người đàn ông rồi, cùng một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ lao sư ở tại đồng nhất phòng nhỏ bên trong, nay toán chuyện gì xảy ra. Dần dần, võ trong học viện sẽ lời đàm tiếu bay đầy trời rồi, ta cũng không muốn cho ngươi tăng thêm phiền phức lại nói nữa, chuyện này nếu như chuyển tới Nguyệt viện lỗ thai dài trong mắt, hắn sẽ nghĩ như thế nào hả? Hắn sẽ nổi giận đùng đùng tìm tới ta, mạnh mẽ răn dạy ta dừng lại, một trận. Ngươi cũng sẽ rất không may. Nguyệt Vận đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt buồn thiu. Cho nên, chuyện này thôi được rồi lại nói nữa Nguyệt lao sư, ngươi lẽ nào quên ta còn có một cường thế hậu trường đây này cái gì? Ta hiện tại cũng là Phật Tông tông môn một thành viên, ta bái người lao sư kia nhưng là một tên mặt trời võ giả á bộ xương cái kia chút các đầu lĩnh nếu như biết ta có như vậy một tầng bối cảnh, lại nghĩ đối với ta lấy bất lợi cử động lúc, nên tỉ mỉ điêm lượng một chút đáng lo ta đi cầu ta người tông chủ kia lao sư, để hắn cho ta phân phối vài tên thực lực cường hãn bảo tiêu, 24 thở nhỏ thiếp thân bảo vệ an toàn của ta ngươi vừa mới trở thành Phật Tông tông môn một thành viên. Hắn sẽ đồng ý ngươi yêu cầu này. Diệp Khai Tâm nói, nghe trong tông môn một vị họ Hạ sư tỷ nói, bọn hắn trong bóng tối đã quan sát ta rất lâu, cho rằng ta các hạng điều kiện đều rất xuất sắc, này mới quyết định thu nạp ta tiến vào Phật Tông tông môn, hơn nữa ta còn có thể là Phật Tông tông chủ thu cái cuối cùng đệ tử. Đây chính là trong truyền thuyết đệ tử cuối cùng chứ? Kha kha, ngươi nói này đệ tử cuối cùng nếu như có chuyện gì xảy ra, làm là lao sư trên mặt sẽ rất khó nhìn chứ? Vì mặt mũi, hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng của ta. Nguyệt Vận lông mày lúc này mới triển khai một chút, gật đầu nói, tuy rằng ta không rõ ràng Phật Tông tông môn thực lực tổng hợp mạnh như thế nào, thế nhưng căn cứ các loại nghe đồn, tuyệt đối muốn so với bộ xương cường đại hơn nhiều được rồi, chuyện của ngươi ta sẽ rút thì gian cùng quan viện trưởng nói một chút, để hắn yên tâm. Mặt khác, trên người ngươi cái kia viên 50 năm kỳ chiến châu, sớm một chút xử lý, sớm một chút an tâm. Diệp Khai Tâm nói, ta biết, vật quý giá như thế mang ở trên người, chính là cái tâm sự. A, hai người sóng vai đi về phía trước ra vài bước, Nguyệt Vận đống nhiên nói, hài lòng, đều lâu như vậy rồi, ta còn không biết ngươi ở đâu thuê phòng ở đây này, có thời gian lợi mà nói, ta đi ngươi nơi đó nhìn. Ngươi nơi ở điều kiện còn tốt đó chứ? Thực sự không được cũng đừng có miễn cưỡng chính mình, thay cái tốt một chút chỗ ở. Ngươi bây giờ tuy rằng còn treo móc khốn cùng sinh tiêu chuẩn, nhưng là cùng nghèo khó hai chữ căn bản không hợp đi à nha. Có điều kiện rồi, cũng đừng khổ chính mình, biết không? Hoan nên Nguyệt lão sư đến chỗ của ta đi làm khách. Diệp Khai Tâm cười cợt, lập tức đem âm thanh ép tới trầm thấp, bất quá ta trong phòng cái kia cái giường là giường đơn, không tiện lắm làm những chuyện khác. Ga được rồi, ta trở lại chuyện thứ nhất, chính là trước tiên đổi giường. Đổi cái giường lớn hoang đường cao thủ chương 179, đổi giường. Đổi giường lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 180, có bằng hưu tới đón kể từ cùng Diệp Khai Tâm đột phá tầng kia cấm kỵ về sau, Nguyệt Vận liền cảm thấy ở trước mặt hắn cũng lại bày không ra dáng vẻ lao sư ra, nghe hắn nói cái gì đổi giường không đổi giường, liền biết trong lòng hắn lại có ý nghĩ tà ác, không khỏi khuôn mặt nóng lên, thấp giọng sang giọng, bốn phía đâu đâu cũng có người, ngươi đứng đắn một điểm có được hay không? Ta đến ngươi nơi đó, nhiều nhất ngồi cái 10 phút 8 phút liền đi. Lao sư đến học viên trong nhà đi ngồi một chút, chẳng khác nào là đi thăm hỏi các gia đình rồi, nếu như tìm hiểu đến trên giường đi, cái kia còn thể thống gì? Nguyệt Vận ngẫm lại liền cảm thấy mặt đỏ tim đập, như thế mà sâu trong nội tâm nhưng sinh ra một loại rất kích thích cảm giác. Diệp Khai Tâm dù sao cũng có 17, 8 tuổi rồi, chính là thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào giai đoạn, ở loại chuyện kia mặt trên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau đó, biểu hiện cấp thiết nóng lòng một điểm lại cũng bình thường bất quá, có thể là tại sao mình vừa nghĩ tới loại chuyện kia, trong lòng cũng là một đám lửa tựa như nhiệt nóng. 10 phút 8 phút, một tí kẹo như thế thời gian, cái gì cũng làm không được cả ai. Diệp Khai Tâm nghe xong Nguyệt Vận về sau, cúi đầu đủ rũ, một mặt thất vọng. Ngươi nếu như muốn cùng qua mấy ngày, võ học viện sau khi tan học, đến phòng làm việc của ta bên trong đi, hoặc là đến chỗ ta ở. Phải cẩn thận, đừng làm cho người nhìn thấy. Nguyệt Vận đứt quãng nhỏ giọng nói, đồng thời cúi đầu sửa sang lại y phục của mình, lấy này đến che lấp trên gương mặt bay lên hai mảnh đỏ. Những câu nói này nói ra về sau, Liên Nguyệt Vận chính mình cũng cảm thấy có điểm khó mà tin nổi, nghĩ thầm ta đây là làm sao vậy? Thân là lão sư, không chỉ có không đúng cái này lạc đường học viên tiến hành khai đạo khuyên can, trái lại không để ý cấm kỵ, mở ra hắc đèn, công nhiên mê hoặc. Ai, thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ không tao nữa à, ta đã triệt để đọa lạc văn phòng. Diệp Khai Tâm nhìn Nguyệt Vận bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, phong tình vô hạn bộ dạng, trong lòng nóng lên, ô hát mi thượng đế, Vận tỷ lại muốn ở nơi đó mở ra chiến trường. Không thể không nói, đây thực sự là ý kiến hay, rất chờ mong. Ai trong lồng ngực tiểu bạch hổ đột nhiên trầm thấp ai oán một tiếng, Diệp Khai Tâm sờ sờ nó đầu nhỏ, cười nói, ngươi gấp cái gì? Chúng ta lúc này đi rời đi sân bay về sau, ta mang ngươi đến đô thị khu chung quanh đi dạo, để ngươi nhìn bọn ta liên bang cùng ngươi ở chiến thu tinh có cái gì không giống. Nguyệt Vận đội hỏi, hài lòng. Không thể như vậy, ai chính phủ liên bang nhưng là có minh quy định, vì để tránh cho tạo thành liên bang công dân không cần thiết khủng hoảng cùng hỗn loạn, võ giả không cho phép tùy ý mang theo chiến thú du lịch. Trái với quy định này, ngươi liền sẽ đối mặt phạt nặng. Diệp Khai Tâm cười nói, tạo thành khủng hoảng cùng hỗn loạn. Đó là chỉ có chút võ giả thuần phục thân thể cực lớn sủng vật chiến thú chứ. Tiểu Bạch Hổ đáng yêu như thế, ai sẽ sợ nó? Kha kha, người khác nếu như nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ, ta liền nói đây là ta nuôi sủng vật miêu, hắn có thể làm khó dễ được ta. Lại nói nữa, có Tiểu Bạch Hổ theo bên người, ta chẳng khác nào dẫn theo một tên cấp bảo tiêu a, gặp lại bộ xương sát thủ, cho dù hắn là một tên dương cấp võ giả, ta liên thủ với Tiểu Bạch Hổ, hắn cũng đừng muốn chiếm được tiện nghi. Ngươi nói cũng có đạo lý bất quá. Nguyệt Vận đưa tay ở Tiểu Bạch Hổ trên người xoa xoa một thoáng, nhưng là Tiểu Bạch Hổ tổng thể sẽ lớn lên đó a, dựa theo bình thường chiến thu sinh trường độ, trong vòng một năm thân thể có thể tăng lớn mấy lần. Hay là đến sang năm vào lúc này, ngươi liền ôm bất động nó. Khi đó ngươi còn có thể nói nó là một con sủng vật miêu. Biết ngươi bây giờ không thiếu tiền rồi, nhưng là thật muốn bị phạt lời mà nói, mấy lần là có thể đem ngươi phạt thành nghèo rất mồng tơi ta ít, nghiêm trọng như thế. Diệp Khai Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm bán đi sư giống như chiến châu về sau, chính mình liền đủ có mấy cái ướt dòng dõi rồi, nếu như 2-3 lần đã bị phạt hết lời mà nói, đây chính là sẽ rất đau lòng, gãi gãi đầu, nói, vậy cũng tốt, ta trước tiên đem Tiểu Bạch Hổ giữ ở bên người một quãng thời gian, cùng thân thể hắn lại trưởng lớn một chút, thực sự không che giấu nổi rồi, sẽ đưa đến liên bang chiến thú quản lý tâm ký gửi lên. Tiểu Bạch Hổ, ngươi không có ý kiến chớ? Tiểu Bạch Hổ lắc lắc đầu, một bộ không đáng kể bộ dạng, ý kia chính là nói, ngươi là chủ nhân, ngươi nói toán. Nguyệt Vận nói, liên bang chiến thú quản lý tâm bên trong ta có nhận thức người quen, ngươi muốn đi ký gửi Tiểu Bạch Hổ lúc, sớm cùng ta lên tiếng chào hỏi, quản lý phí mặt trên có thể cho ngươi đánh rất nhiều chiết khấu. Theo ta được biết, chiến thú quản lý tâm hiện tại đã ký gửi lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ liên bang võ giả sùng vật chiến thú, điều kiện rất tốt, ngươi đem Tiểu Bạch Hổ ký gửi ở nơi đó về sau, trên căn bản cũng không cần ít cái gì tâm mặt khác, nếu như sau này ngươi gặp tình huống khẩn cấp, có thể thông qua kêu gọi phương thức thông báo quản lý tâm. Sau đó quản lý tâm bên kia sẽ tấn khởi động thời không trí năng chuyển trang bị, đem Tiểu Bạch Hổ chuyển tống đến bên cạnh ngươi, hiệp trợ ngươi tiến hành chiến đấu. Diệp Khai Tâm nghe được rất là ý động, nói rằng, còn có thể như vậy phải không? Cái kia thật sự là quá tốt, quyết định như vậy đi. Hai người theo dòng người chậm rãi tiến lên, Ra sân bay sau đại môn, liền nhìn thấy con đường hai bên tụ tập rất nhiều đám người cùng các thức xe cộ, có mấy người trong tay còn giơ ghi hữu tính tên nhãn hiệu, không cần phải nói, những người này mười phần là quá tới đón tiếp từ chiến thu tinh trở về đám này học viên hoặc là lao sư. Hài lòng, ngươi làm sao trở lại? Là lên tàu chúng ta võ học viện xe đặc chủng tới trước nội thành bên trong, vẫn là ngồi taxi trực tiếp về nhà. Nguyệt Vận hướng về cửa lớn phía đông chỉ, nơi đó dừng một chiếc có thể chứa đựng hơn 100 người loại cỡ lớn từ trôi nổi xe đỏ, thân xe trên ghi chú đều đệ nhất võ học viện vài cái chữ to. Diệp Khai Tâm chính muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được người ở ngoài xa còn có người đang gọi tên của chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Đại Tráng, Tháp Sát, Tiêu Tráng, Cá Nhỏ Hiểu bốn người đứng ở hàng cuối cùng của đám người, một bên kêu gào một bên dùng sức cơ múa cánh tay. Cá Nhỏ Hiểu tấm kia xinh đẹp như hoa khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà đỏ lên. Nguyệt lão sư, có bằng hưu tới đón, ta cùng bọn họ cùng đi nữa à? Quay đầu lại gặp lại Diệp Khai Tâm cùng Nguyệt Vận lên tiếng chào hỏi về sau, bước nhanh hướng đi Hà Đại Tráng. Bọn hắn rất xa liền nhếch miệng nở nụ cười. Không ngờ rằng bọn hắn đều còn nhớ hôm nay là chính mình từ chiến thu tinh trở về tháng ngày, không ngờ rằng bọn hắn sẽ từ nội thành địa phương xa như vậy chạy tới, nên tiếp tự mình nghĩ không tới mỗi người bọn họ nhìn thấy chính mình về sau sẽ như thế kích động hưng phấn. Điều này nói rõ trong lòng bọn họ đều chứa chính hắn một bằng hữu, đều vẫn ở tưởng nhớ chính mình a, có bằng hữu như thế, cảm giác thật sự rất tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Khai Tâm tâm chính là một mảnh ấm áp. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm hướng bên này đi tới, Hà Đại Tráng, bốn người cũng từ đoàn người mạnh mẽ cứng rắn ép ra ngoài, hướng về Diệp Khai Tâm nên thứ. Lão đại, một tháng không gặp, ngươi hắc không đi ta. Nghe nói chiến thú tinh trên có hai cái mặt trời, sớm biết liền mua cái che nắng mũ, mang một ít phòng nắng sương đi qua đi ở trước nhất Hà Đại Tráng. Đầu tiên là cùng Diệp Khai Tâm tới cái gâu ôm, sau đó trên dưới đánh giá hắn một chút, cười nói. Diệp Khai Tâm giơ tay ở bộ ngực hắn khinh phọt một quyền, tức giận, cái gì che nắng mũ phòng nắng sương, ta cũng không phải tiểu tích tích nữ nhân hắc một điểm có cái gì, ta cố ý phơi nắng, cái này gọi là khỏe mạnh có hiểu hay không? Hắn nghiêng đầu ra, ánh mắt đón nhận đứng ở một bên chính ngưỡng nhìn mình, trên mặt tất cả đều là vui mừng vẻ mặt vui vẻ. Cá Nhỏ Hiểu chủ động mở hai tay ra khinh đủng nàng một thoáng, lập tức song tay vịn chặt vai thơm của nàng, ngưng mắt nhìn nàng béo mập mặt cười, một mặt kinh ngạc nói, nho nhỏ cá, ngươi thực sự là một ngày một đại biến, càng đổi càng tốt, nhìn ngươi tới xem một chút Hài Lòng Ca, một tháng này không gặp, Hài Lòng Ca phải hay là không cũng biến thành càng đẹp trai hơn, càng có nam nhân vị rồi hả? Ừm. Cá Nhỏ Hiểu dùng sức gật gù. Ngược lại ở trong mắt của nàng, mặc kệ Diệp Khai Tâm là đen là trắng, là mỹ là xấu, chỉ cần hắn vẫn là cái kia Diệp Khai Tâm, liền nhất định là tốt nhất. Tiêu Trắng cũng cùng Diệp Khai Tâm tới người bằng hữu nhiệt tình ôm ấp, sau đó khí phách phong mà nói, hài lòng, trước tiên ta đại biểu mọi người hoan nghênh ngươi bình an trở về. Thứ yếu, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi không ở võ học viện này thời gian một tháng bên trong, trải qua ta cùng Tháp Sắt cộng đồng nỗ lực, cuối cùng đem cơ trí võ cái kia thằng khốn gạt ra khỏi chúng ta 74 phòng ngủ. Hiện tại Hà Mã đã đỉnh thác cơ trí võ vị trí, mang vào ở khả khả, sau đó chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể xưng bá học viện. Diệp Khai Tâm đối với cơ trí võ không có gì hay ấn tượng, nghe nói hắn bị đánh đuổi, Hà Đại Trắng thay vào đó cũng cảm thấy cao hứng, cười nói, tốt lắm à, bốn người chúng ta ở tại một gian trong phòng ngủ, là có thể không có gì giấu nhau. Lại nói, ngươi cùng Tháp Sắt là làm sao đem cơ trí võ đánh đuổi hay sao? Tiểu tử kia xem ra rất nham hiểm gian trá a, cũng không có gì à, chúng ta chính là thường thường hướng về hắn trong chăn nhét mấy cái run, thả vài con rán. Kha kha, có một lần Tháp Sắt không biết từ nơi nào bắt mớ đầu tiểu hoa xà, lúc nửa đêm ném vào hắn trong đúng quần, kết quả ngày thứ hai hắn mặc quần thời điểm, sợ đến hoa hoa kêu to, sắc mặt trắng bệnh, ở trong phòng ngủ nhảy tương nhảy loạn đã lâu. Sau đó chúng ta mới biết, nguyên lai tiểu tử kia là sợ rắn nhất. Cứ như vậy dần dần, cơ trí võ cũng biết chúng ta là đang cố ý cả hắn, lại không bắt được chúng ta nhược điểm, không thể làm gì khác hơn là chuyển đi tới cái khác phòng ngủ ở. Những này chú ý cuối bắp, thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được Tháp Sắt, ngươi trước kia là cỡ nào thành thật một người à, lại cũng theo nhỏ được gia hỏa này học xấu. Diệp Khai Tâm chỉ vào một bên nết miệng cười ngây ngô Tháp Sắt, cười ha ha nói. Hài lòng, hoan nên ngươi trở về. Tháp Sắt tiến lên một bước, học Hà Đại Tráng. Tiêu Tráng bộ dạng cùng Diệp Khai Tâm tới cái đại lực hùng ôm. Ở Diệp Khai Tâm này mấy người bằng hữu bên trong, Tháp Sắt đối với hắn tuyệt đối là nhất mang trong lòng cảm kích một cái. Lần trước vì Tháp Sắt mẫu thân chữa bệnh một chuyện, Diệp Khai Tâm vì cái này tương giao không lâu bằng hữu chung quanh chủ tiền, ra không biết sức khỏe lớn đến đâu, tất cả những thứ này Tháp Sắt nhìn ở trong mắt, cảm kích trong lòng. Từ cái kia về sau, Tháp Sắt trong lòng liền coi Diệp Khai Tâm là trở thành chính mình nhất đáng tin cậy, có thể dùng tính mạng đi kết giao bằng hữu. Tháp Sắt, ba mẫu bệnh thế nào rồi? Tháp Sắt trong một tháng này có vẻ đen gầy không ít, Diệp Khai Tâm biết hắn vì mẫu thân bệnh cũng không ít bận tâm, thân thiết hỏi. Tháp Sắt nói, gần như đã toàn bộ được rồi, hiện tại đang ở nhà bên trong nuôi thân thể đây này hài lòng. Mẹ của ta sau khi xuất viện thường thường nhắc tới lên ngươi, để ta dù như thế nào cũng muốn mời ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm. Ngươi xem. Diệp Khai Tâm nói, được, có thời gian lợi mà nói, ta nhất định đi mặt khác bá mẫu nuôi thân thể. Ngươi nhất định phải nhiều mua cho nàng điểm dinh dưỡng đồ vật ăn, thiếu tiền lợi mà nói, liền dựa dẫm vào ta múc lần này chiến thu tinh chuyến đi. Ta nhưng là bút nhỏ tại đây. Tháp Sắt liên tục xua tay, đủ lần trước ngươi để lại 50 vạn, xài như thế nào cũng xài không hết Hà Đại Tráng. Cùng Tiêu Trắng nghe được Diệp Khai Tâm nói đến bút nhỏ tài lúc, ánh mắt lập tức phát sáng lên, hai người một trái nắm lấy Diệp Khai Tâm cánh tay, hét lên, nói mau, ngươi cái gì tài rồi hả? Huynh đệ tốt, có tài muốn đồng thời á, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 181, như vậy xe sang trọng. Mỹ nữ như thế. Những kia chiến châu, nuốt vào có thể tăng lên cực lớn thực lực, bán đi có thể một đêm thu lợi ngàn tỷ, mặc kệ đối với người bình thường hay là đối với võ giả mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn, ai lại dám cam đoan người khác nhìn thấy về sau sẽ không xảy ra ra lòng mơ ước, sẽ không sản sinh ý đồ không an phận. Tại loại này công chúng trường hợp bên trong lấy ra chiến châu, không khác nào tự gây phiền phức, dẫn lửa thiêu thân a, lý do an toàn, hiện tại còn không có thể cùng các ngươi nói đi thôi, chúng ta đồng thời về bên trong đô thị, tìm địa phương bí ẩn chậm rãi tán gẫu, ta cho mỗi người các ngươi chuẩn bị một cái lễ vật, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Diệp Khai tâm cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói: "Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi." Tiêu Tráng hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay trưởng. Vừa nãy Diệp Khai tâm hướng đi Hà Đại Tráng, bọn hắn thời điểm, Tiểu Bạch Hổ tựa hồ dự liệu được bọn hắn sẽ bắt tay, rất sớm liền từ Diệp Khai Tâm trong lồng ngực nhảy ra ngoài, không nhanh không chậm sau lưng hắn theo, mà Hà Đại Tráng, mấy người cũng chỉ lo nói chuyện với Diệp Khai Tâm, ai đều không có lưu ý cái này tiểu bất điểm. Thẳng đến mọi người chuẩn bị chạy, Tiểu Bạch Hổ lúc này mới lại vòng tới Diệp Khai Tâm trước người, tứ chi khinh đạp, một lần nữa nhảy về đến Diệp Khai Tâm trong lồng ngực. "Ồ, này con mèo nhỏ từ từ đâu chạy tới hay sao?" Tiêu Tráng thấy Tiểu Bạch Hổ đáng yêu, không nhịn được đã nghĩ đưa tay đi sờ một chút, không nghĩ tới Tiểu Bạch Hổ thấy bàn tay hắn rối ra, trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, há mồm liền cắn, sợ đến Tiêu Tráng nhanh chóng rút tay về. Diệp Khai Tâm cười ha ha nói: "Nhỏ được, ngươi cảm thấy Tiểu Bạch Hổ rất đáng yêu đúng hay không? Nói cho ngươi biết, nó muốn khởi sướng uy ra, có thể đem ngươi dọa gần chết. Tiểu Bạch Hổ hiện tại cũng chỉ nhận thức ta người chủ nhân này, nếu như ta không lên tiếng, bất kỳ người nào khác muốn cùng nó thân cận cũng không được. Tiểu Bạch Hổ, ngươi cho nó lên tên cũng đỉnh uy phong." Tiêu Tráng bĩu môi, trừng mắt liếc Tiểu Bạch Hổ, không phản đối mà nói: "Nó không phải là một con mèo nhỏ mèo sao? Có cái gì đáng sợ hay sao? Hiện tại kỳ tỷ càng ngày càng đần rồi, nhà chúng ta nuôi cái kia chỉ, liền nắm bắt con chuột cũng sẽ không, ta thật không nói gì." Diệp Khai Tâm cúi đầu liếc mắt nhìn trong lồng ngực Tiểu Bạch Hổ, thấy buồn cười nói: "Được rồi, ngươi nói nó là con mèo nhỏ, hay kia là bất quá. Tiểu Bạch Hổ có thể hay không nắm bắt con chuột ta không biết, nhưng ta dám khẳng định nó sẽ nắm bắt con cọp, nắm bắt con cọp." "Ha ha, ngươi cho rằng ngươi này con mèo nhỏ là thần thú a? Khoác lác đi a, ngươi hay dùng toàn lực khoác lác đi a." Đối với Diệp Khai Tâm lời mà nói, Tiêu Tráng cho rằng chỉ là vui đùa, nơi nào chịu tin. Cá nhỏ hiệu đầu tiên nhìn phát hiện Tiểu Bạch Hổ lúc, cũng cho rằng nó là một con màu trắng con mèo nhỏ, thấy nó nằm co ở Diệp Khai Tâm trong ngực, một bộ dịu ngoan ngoan ngoãn bộ dạng, trong lòng yêu thích vô cùng, vốn cũng muốn đưa tay đi sờ một cái, nhưng khi nhìn đến nó suýt chút nữa cắn Tiêu Tráng tay, một bộ người sống chớ gần bộ dạng, le lưỡi một cái, liền không dám lên trước, sợ hai đối với Diệp Khai Tâm nói: "Hài lòng ca, ta thật thích người này con mèo nhỏ meo, muốn ôm nó lập tức. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không để cho nó đừng tán ta?" "Đương nhiên không thành vấn đề, ta này con Tiểu Bạch Hổ có một quen thuộc, liền là nam nhân trừ ta ra, nó ai đều không cho ôm, thế nhưng mỹ nữ muốn ôm nó, nó liền thật cao hứng nho nhỏ cá, ngươi giang hai cánh tay thử xem ta nói rất đúng không đúng." Diệp Khai Tâm nói xong, nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Bạch Hổ đầu, trong lòng lại nói: "Tiểu Bạch Hổ a Tiểu Bạch Hổ, đứng ở chúng ta trước mặt mỹ nữ là nho nhỏ cá, của ta bạn gái nhỏ, ngươi đối với nàng cần phải khách khí một điểm, ơ ngươi đi đi, làm cho nàng ôm một lúc." Hắn và Tiểu Bạch Hổ trong lúc đó có tâm linh cảm ứng, trong lòng nghĩ cái gì, Tiểu Bạch Hổ lập tức có thể lĩnh hội tới, vì vậy chấn hưng một thoáng tinh thần, từ trong lồng ngực của hắn đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào cá nhỏ hiệu bên kia. Cá nhỏ hiệu nghe xong Diệp Khai Tâm lời mà nói, hai tay mới vừa vặn mở ra, chỉ thấy Tiểu Bạch Hổ quả thực nhảy hướng về phía chính mình bên trong, nàng vui mừng con ngôi, hai tay đem Tiểu Bạch Hổ bước vàng tiếp được, nhẹ nhàng ôm ở trước ngực mình. "Hài lòng ca, nó gọi Tiểu Bạch Hổ đúng không?" Dáng dấp của nó thật đáng yêu, cá nhỏ hiệu tay phải khẽ vuốt ve Tiểu Bạch Hổ trên người mềm mại lông tơ, đầy mặt đều là vẻ vui thích. Diệp Khai Tâm nói: "Đúng vậy a, ngươi liền gọi nó Tiểu Bạch Hổ là được rồi. Tiểu Bạch Hổ rất có linh tính, ngươi nói chuyện cùng nó đều có thể nghe hiểu được đây này thật sự." Cá nhỏ hiểu thấy Diệp Khai Tâm gật đầu, vì vậy cúi đầu đối với Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch Hổ, ngươi để ta nhiều ôm một lúc có được hay không? Sau đó ta lấy lòng ăn cho ngươi." Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu nhỏ, cặp kia đen lay lấy con mắt nhìn một chút cá nhỏ hiểu, tựa hồ muốn nhớ kỹ dáng dấp của nàng tựa như, sau đó đầu nhỏ chọn hai lần. "Ngươi đáp ứng rồi." "Ha ha, cái kia quá được rồi, vậy ngươi thích ăn đồ vật gì đây? Trở lại nội thành sau ta liền mua cho ngươi cá nhỏ, con tôm nhỏ, sương sườn." Cá nhỏ hiểu mặc kệ nói ra cái gì đồ ăn, Tiểu Bạch Hổ đều là gật đầu không ngừng, phản phất cõi đời này sẽ không có nó không thể ăn đồ vật. Cá nhỏ hiểu cúi xuống gò má, ở Tiểu Bạch Hổ trắng như tuyết lông tơ trên cọ sát, mà làm vi đáp lại. Tiểu Bạch Hổ cái kia viên đầu nhỏ đã ở cá nhỏ hiểu đã phát sinh dục thành thục, no đủ độ ngực cọ tới cọ lui, thân mật bộ dạng, nhìn ra một bên Tiêu Tráng rất là đố kỵ. Tiêu Tráng liếc mắt, tức giận, không làm cho nam nhân ôm, chỉ làm cho mỹ nữ ôm. "Diệp Khai Tâm, ta xem như là phát hiện á, ngươi này con mèo nhỏ căn bản chính là một con sắc miêu, ngươi xem một chút nó." Không cần đầu đi chùi cá nhỏ hiểu bộ ngực, liền hai cái móng vuốt cũng dùng tới rồi. Còn một bộ say xưa bộ dạng. Cách đó không xa ven đường ngừng một chiếc lam sắc từ trôi nổi xe taxi, đây là Hà Đại Tráng. Mấy người cưới, chuẩn bị nhận Diệp Khai Tâm liền trở về bên trong đô thị đi. Khi Diệp Khai Tâm mấy người đi tới xe taxi trước, mở cửa xe đang muốn lên xe lúc, đột nhiên một chiếc màu đen nhà xe từ nơi xa nhanh chóng chạy tới, ở Diệp Khai Tâm đám người bên người tắc nghẽn dừng lại. "Ta, chiến thú nhà xe a, xe này muốn hơn 10 triệu mới có thể mua được chứ?" "Đi ngươi, hơn 10 triệu loại này kiểu dáng nhưng là liên bang bản limited. Thân xe toàn bộ dùng mới nhất hợp lại hợp kim vật liệu chế tạo, có thể có hiệu phòng ngự rất nhiều vũ khí nóng công kích, giá bán tuyệt đối không thua kém 100 triệu có thể mở nổi loại này xe sang trọng, nhất định là cái siêu cấp phú hào rồi, cũng ngày nào đó có tiền, ta cũng biết một chiếc Jun lẩy bẩy vì Phong cầm lái xe này đi tặng gái, nhất định không chỗ nào bất lợi a, ta cũng không như ngươi vậy lớn trí. Hướng, ta chỉ hy vọng chính mình cả đời này tiền kiếm có thể mua được xe này, một con bánh xe liền thỏa mãn này, một con bánh xe, ít nói cũng muốn hơn triệu chứ. Hà đại tráng, Tiêu tráng, Tháp Sắt xoay người lại, quan sát ngừng ở bên người này chiếc màu đen xa hoa nhà xe, thấp giọng nghị luận, một mặt ước ao vẻ. Cá nhỏ hiểu trong lồng ngực ôm tiểu bạch hổ, nàng giờ khắc này đang túi đầu đùa với tiểu bạch hổ chơi, đối với ở trước mắt xuất hiện xa hoa nhà xe cũng không sao cả quan tâm. Màu đen nhà xe đến, cũng hấp dẫn bốn phía vô số ánh mắt của người, người người đều đúc tin trong xe này ngồi nhất định là cái đại phú lớn quý nhân vật, như vậy người này lại là tới đón ai đây này? Hắn đang tiếp cái kia người người, nhất định cũng không phải một nhân vật đơn giản chứ. Diệp Khai Tâm cũng trước tiên phát hiện này chiếc màu đen nhà xe, đối với hắn mà nói, chiếc xe này cũng không xa lạ gì, thậm chí hắn còn có hạnh cưỡi quá một lần. Khi nhà xe ở bên cạnh hắn dừng lại lúc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đóng chặt cửa xe, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Màu đen nhà xe ngừng ổn về sau, cửa xe từ từ mở ra, bốn tên trung niên nữ tử vây quanh một tên 17, 8 tuổi thiếu nữ xuống xe. Bốn tên trung niên nữ tử phân biệt đứng ở thiếu nữ quanh người bốn phương tám hướng, cùng thiếu nữ trong lúc đó duy trì khoảng 1 mét khoảng cách, trên người các nàng đeo chính là thống nhất màu đen nữ khoản bảo tiêu phục, từng cái vẻ mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt tinh sáng như điện, vừa nhìn cũng biết là ủng có thực lực bất phàm nữ võ giả. Bốn tên trung niên nữ tử sau khi xuống xe, bắt đầu thả ra cường đại khí tràng, đem phương viên 5 trượng bên trong phạm vi tất cả mọi người đều khóa chặt, ở phạm vi này ở trong, chỉ có bất kỳ người có bất kỳ dị động, các nàng có thể trước tiên cảm thấy được. Không chỉ có như vậy, ánh mắt của các nàng còn bất chợt nhìn quét hướng về người ở ngoài xa quần, những kia không hiểu võ học hoặc là thực lực yếu ớt võ giả chỉ cần cùng các nàng ánh mắt đối đầu, liền sẽ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không tự kìm hãm được túi đầu lảng tránh. Bị bốn tên trung niên nữ tử bảo vệ người thiếu nữ kia ăn mặc một bộ màu đen gai lưng thục nữ trang, mái tóc như thác nước, màu da như tuyết, vũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lạnh, tuy rằng thực lực của nàng tựa hồ kém xa tít tắp bên người bốn tên nữ bảo tiêu, nhưng vẫn như cũ cướp đi tuyệt đại đa số người nhãn cầu. Khi màu đen nhà xe vừa đến lúc, rất nhiều người đều suy đoán xe này chủ nhân không phải một cái bụng vệ thành công trung niên nam sĩ, nên là một tên một thân phục trang đẹp đẽ quý phụ nhân, ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là một cái chỉ có 17, 8 tuổi trên dưới, mặc kệ dung mạo, vóc người vẫn là khí chất cũng có thể làm cho toàn bộ liên bang tuyệt đại đa số nữ nhân tự ti mặc cảm thiếu nữ. Như vậy xe sang trọng, mỹ nữ như thế, phối hợp cường đại như thế bảo tiêu đội hình, để ở trong mắt đô thị thậm chí toàn bộ liên bang, sợ rằng cũng không nhiều thấy tên thiếu nữ này, đến tột cùng là người nào vậy? Đoan Mục Dung, người tốt Diệp Khai Tâm cười hướng về Đoan Mục Dung đi tới, đến khoảng cách trước người của nàng một trượng địa phương xa lúc, nhưng gặp một đạo vô hình khí tường ngăn cản. Diệp Khai Tâm biết, đạo này khí tường là thủ hộ Đoan Mục Dung bốn tên nữ bảo tiêu bày xuống, là vì bảo vệ Đoan Mục Dung thân người an toàn, không quản lý mình hiện tại từ phương hướng nào đi, nếu muốn tới gần Đoan Mục Dung, đều phải phá tan tầng này phòng ngự khí tường mới được. Đoan Mục Dung môi khẽ nhúc nhích, nói thật nhỏ một câu gì, đạo kia khí tường đột nhiên biến mất. Diệp Khai Tâm hướng về phía cái kia bốn tên nữ bảo tiêu lộ ra một cái thiện ý nụ cười, sau đó thong dong đi tới Đoan Mục Dung bên người. Đoan Mục Dung hai tay đan sen đặt ở bụng dưới trước đó, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Khai Tâm khuôn mặt, tuy rằng vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lạnh, thế nhưng trong ánh mắt cũng đã bộc ra thêm vài phần không che giấu nổi vui sướng, nhẹ giọng hỏi, "Trở về rồi hả? Dọc theo đường đi còn tốt đó chứ?" "Ừm, trở về, tuy rằng lần này chiến thú tinh lữ trình gặp rất nhiều mạo hiểm chuyện kích thích, nhưng người vẫn tính bình an." Diệp Khai Tâm cười chỉ Đoan Mục Dung phía sau nhà xe, "Ngươi đây là tới đón bằng hữu." Hoang Đường Cao Thủ chương 181, như vậy xe sang trọng, mỹ nữ như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 182, số đào hoa thượng hải gian đổi mới 2011-07-02 tác giả, lão lệ phi đao. Hoang Đường Cao Thủ chương 182, số đào hoa, 110, 1.1, 10 nhanh nhất, tiểu chữ to nhỏ tiểu chữ màu sắc xem bối cảnh chương 182, số đào hoa đối với Diệp Khai Tâm hỏi dò, Đoan Mục Dung không tỏ rõ ý kiến, nàng ánh mắt lướt qua Diệp Khai Tâm, nhìn về phía sau hắn Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt cùng cá nhỏ hiểu bốn người. Liên đến 9B-0B-7B-8, 8C-3A-4I-S-H-507N-8G-6B-7E-9N-8X-0-2E-30, 9C-709M-81, nữ nhân xinh đẹp gặp gỡ nữ nhân xinh đẹp lúc, không mục đích bản thân liền sẽ sinh ra so sánh chi tâm, cho nên khi thanh xuân tung bay, thanh thuần như hàng xóm nữ hải giống như cá nhỏ hiểu tiến vào Đoan Mục Dung tầm mắt về sau, nàng không tự chủ được liền nhìn nhiều mấy lần, một khắc đó trong lòng nàng chỉ muốn, nếu như mình không phải sinh ra ở hào phú nhà, nếu như mình không thể kế thừa cái kia phần khổng lồ gia nghiệp, nếu như mình quăng đi trên người tất cả vầng sáng, như vậy cùng trước mắt tên thiếu nữ này so với, chính mình thực ở không có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo địa phương. Võ giả đều có được phi thường nhạy cảm trực giác, cá nhỏ hiểu rất nhanh sẽ cảm thấy được có người đang chăm chú chính mình, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, đón nhận Đoan Mục Dung ánh mắt về sau, đầu tiên là có chút mờ mịt, lập tức liền hé miệng nở nụ cười, hướng về phía Đoan Mục Dung hữu hảo gật gật đầu. Cá nhỏ hiểu vẫn tín nhiệm vô điều kiện Diệp Khai Tâm, cho nên đối với bạn của Diệp Khai Tâm, nàng cũng không có gì cảnh giác, đã cho rằng vậy nhất định đều là người tốt. Đoan Mục Dung thu hồi ánh mắt, mí mắt buông xuống, hỏi, "Ngươi, các ngươi đây là muốn về nội thành?" Đúng vậy, Diệp Khai Tâm gật gù, phản tay chỉ tay Hà Đại Tráng. "Bốn người, mấy cái bạn tốt đồng thời tới đón ta, chúng ta này liền chuẩn bị về bên trong đô thị đây này." Đoan Mục Dung, "Ngươi buổi trưa có rảnh không?" ta xin ngươi cùng những bằng hữu kia đồng thời ăn bữa cơm a, ta biết ngươi không thích tham gia trò vui, bất quá ta những bằng hữu kia cũng đều là chúng ta chính mình võ học viện học viên, không có người ngoài. Diệp Khai Tâm thay Đoan Mục Dung chặn quá một lần ám sát, cùng Đoan Mục Dung đồng thời trợ giúp tháp sát người nhà, cùng Đoan Mục Dung cộng đồng bỏ vốn thành lập cho Tâm Quỹ Từ Thiện, được Đoan Mục Dung yêu đã tham gia các nàng 2 tỷ buổi sinh nhật tiệc rượu. Trải qua những chuyện này về sau, hai người quan hệ giữa đã tương đối tốt rồi. Lúc trước Diệp Khai Tâm bởi vì Phí Anh Kiệt nguyên cớ đối với Đoan Mục Dung sinh ra một ít hiểu lầm cùng thành kiến, đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Diệp Khai Tâm biết, cái này xuất thân từ hào môn đại gia Thiên Kim đại tiểu thư nhìn bề ngoài thành cao cao ngạo, khó có thể tiếp cận, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng cũng là một mảnh hư ngực, chỉ là nàng ẩn giấu so với người khác muốn sâu, không thích biểu lộ mà thôi. Không được, các ngươi đi thôi. Ta còn có việc. Đoan Mục Dung từ tốn nói, trong lòng có chút mất mát. Đoan Mục Dung ngày hôm nay buông tha cho nghỉ ngơi, chuyên chạy tới sân bay tới đón Diệp Khai Tâm, không nghĩ tới bạn của Diệp Khai Tâm nhưng nhanh chân đến trước, so với nàng mới đến một bước. Cứ việc Diệp Khai Tâm rất nhiệt tình mời nàng đi ăn cơm, nhưng Đoan Mục Dung không thích nhiều người, không quen náo nhiệt, vì lẽ đó chỉ có thể luyện chuyển từ chối. Kỳ thực Đoan Mục Dung cũng bao nhiêu ý nghĩ, nàng chủ yếu nhất đúng là muốn liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, biết hắn trở về rồi, tất cả bình an, này là đủ rồi. Vào lúc này, lại một lượng hào hoa nhà xe xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, này nhà xe ngoại trừ là màu trắng ở ngoài, những thứ khác cùng Đoan Mục Dung ngồi xuống màu đen nhà xe giống nhau như lúc. Màu trắng nhà xe bay nhanh mà tới, ở Đoan Mục Dung màu đen phòng phía sau xe dừng lại, sau khi cửa xe mở ra, bốn tên bảo tiêu hộ vệ một người mặc nát tan hoa liên y váy ngắn thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ này một mái tóc đẹp đen nhánh ở sau gáy thật cao ghim lên hai cái đuôi ngựa biện, như thật dài cảnh liễu mảnh, bị gió vừa thổi, theo áo đầm làn váy phấp phới tung bay, dưới váy lộ ra một đoạn nhỏ tròn trịa, dưới đầu gối chân nhỏ bộ phận thon nhỏ tú lệ, tuyến hình ưu mỹ, đặc biệt là đoạt người nhãn cầu. Liên đến đồng dạng đắt giá nhà xe, tương tự cường đại bảo tiêu đội hình, tương tự như hoa thiếu nữ. Khi áo đầm thiếu nữ xuất hiện ở mọi người trước mắt lúc, đám người chung quanh lại một lần nữa rối loạn lên. Có chút cẩn thận người đã phát hiện, này trước sau xuất hiện hai thiếu nữ tuy rằng ăn mặc không giống, khí chất khác nhau, nhưng cũng giống nhau như lúc, phản phất chính là một đôi song bào tỉ muội. Áo đầm thiếu nữ tự nhiên chính là Đoan Mục Nhan rồi, nàng sau khi xuống xe, vừa đảo mắt qua liền thấy Đoan Mục Dung cùng Diệp Khai Tâm, bước nhanh đi tới hai người phụ cận, đầu tiên là rất kỳ quái hỏi Đoan Mục Dung, "Tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn đi tập đoàn tổng bộ sao? Làm sao tới nơi này rồi hả?" Lập tức tựa như cười mà không phải cười lại hỏi Diệp Khai Tâm, "Diệp Khai Tâm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây đây?" Diệp Khai Tâm ở đi chiến thú tinh trước đó cùng mấy người bằng hữu chào hỏi, trong này liền bao quát Đoan Mục Nhan, lúc này nghe Đoan Mục Nhan biết rõ còn hỏi, cũng không rõ ràng ý đồ của nàng là cái gì, cười nói, "Ta tham gia võ học viện tổ chức chiến thú tinh lữ trình, mới vừa trở về a ha, thực sự là đúng dịp, lại đồng thời gặp phải hai người các ngươi tỷ muội từ lần trước tham gia Đoan Mục 2 tỷ muội sinh nhật tiệc rượu, cùng Đoan Mục Nhan ở nàng trong phòng tắm xảy ra không minh." Bạch quan hệ mập mờ về sau, Diệp Khai Tâm vẫn liền cảm thấy có điểm tâm hư, cũng không biết Đoan Mục Nhan có thể hay không đem chuyện kia tiết lộ cho những người khác biết, đặc biệt là tỷ tỷ của nàng Đoan Mục Dung cùng mẫu thân nàng Thu Nhược Thủy, bất quá xem Đoan Mục Dung nét mặt bây giờ, tựa hồ nàng cũng không biết. "Ta tới đón người bằng hữu, lập tức đến tổng bộ đi." Đoan Mục Dung hàm hàm hồ hồ trả lời muội muội hỏi dò, sau đó nhíu mày hỏi ngược lại, "Tiểu Nhan, ngươi tới làm gì?" "Ta à?" Đoan Mục Nhan con ngươi chuyển động, hi hi cười nói, "Ta cùng tỷ tỷ như thế, cũng là tới đón bằng hữu đó a, tiếp bằng hữu." Đoan Mục Dung một mặt ngờ vực, "Ngươi cũng có bằng hữu tham gia chiến thú tinh lữ trình? Làm sao chưa từng có nghe ngươi nhắc qua? Ngươi bằng hữu kia là nam hay là nữ?" Đoan Mục Nhan chóp mũi hơi nhíu, nhíu môi, hỏi rõ ràng như thế làm gì? "Không nói cho ngươi tiểu Nhan." Đoan Mục Dung hít một hơi thật sâu, túc tiếng nói, "Mẹ mẹ vì trên phương diện làm ăn sự tình rất ít cố ra, làm tỷ tỷ của ngươi, ta có nghĩa vụ chăm sóc thật ngươi, chiếu cố tốt ngươi, ngươi kết giao cùng bằng hữu ta không can thiệp, nhưng nếu như là dị bằng hữu, ngươi tốt nhất có thể cùng ta nói một tiếng, ta sẽ để người điều tra rõ ràng thân phận bối cảnh của đối phương, nhìn hắn phẩm hạnh làm người làm sao, phải hay là không đáng giá ngươi. Xin nhờ, chuyện riêng tư của ta, tỷ tỷ ngươi không được hỏi đến có được hay không?" Đoan Mục Nhan đánh gãy Đoan Mục Dung lời mà nói, một mặt khổ não mà nói, "Ngươi nhà, cùng mụ mụ như thế, đều đem ta xem trở thành vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hải tử, nói ta thấy quen mặt ít, tư tưởng đơn thuần, dễ dàng bị lừa." "Hừ, ta mới không phục đây này, ta kết bạn, bất kể là cùng vẫn là gì, đều có ranh giới cuối cùng của mình cùng nguyên tắc, có thể không phải là người nào đều kết giao." Đoan Mục Dung nghiêm mặt nói, "Bất kể là ta vẫn là mụ mụ, chúng ta làm như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi. "Ai, câu nói này ta một ngày có thể nghe rất nhiều lần, lỗ tai đều sắp nghe ra cái kén tới rồi." Đoan Mục Nhan xoay người, đưa lưng về phía Đoan Mục Dung, nhìn một chút trước mặt Diệp Khai Tâm, đột nhiên nổi lên cái gì, an cười nói, "Diệp Khai Tâm, lần trước ta cùng tỷ tỷ sinh nhật tiệc rượu, ngươi chỉ đưa tỷ tỷ lễ vật, nhưng không có ta đấy. Ngươi không phải nói sau đó sẽ tiếp tế ta một phần đấy sao? Ngươi đánh toán lúc nào cho ạ? Ta nhưng là vẫn ước lượng nhớ kỹ đây này ạ." Diệp Khai Tâm ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không nhớ được chính mình có phải thật vậy hay không từng nói nếu như vậy rồi, vò đầu cười khăn nói, "Cái này, lễ vật này a, 2 ngày nữa. Không, ngày mai ta liền tiếp tế ngươi vậy không được, vạn nhất 2 ngày nữa ngươi lại quên cơ chứ? Ngươi hôm nay không có sao chứ? Vừa vặn ta cũng có trống rỗng, ngươi ngồi xe của ta, chúng ta đồng thời đến nội thành đi vòng vòng, ta nhìn thấy gì yêu thích đồ vật, ngươi liền mua đến tiễn ta toán làm quà sinh nhật tới. Lên xe." A Đoan Mục Nhan nói, nắm lấy Diệp Khai Tâm một cái cánh tay liền hướng về nhà xe của chính mình bên kia luôn. liền đến Đoan Mục Dung biết mình cô em gái này từ nhỏ yêu điên yêu náo, không lớn không nhỏ, thấy Diệp Khai Tâm một mặt lúng túng nhìn mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ giọng trách mắng: "Tiểu Nhan, mau buông ra Diệp Khai Tâm, ngươi một cô gái làm ra như vậy lằng nhằng động tác, bị người thấy được nhiều không tốt." Đoan Mục Nhan không phản đối mà nói: "Có cái gì không tốt? Ta nếu như không kéo hắn sẽ lòng bàn chân mặt du chuẩn mất." Nhìn thấy Diệp Khai Tâm lại cùng hai cái cầm lái xa hoa nhà xe mỹ nữ tuyệt sắc nói chuyện, hơn nữa tựa hồ quan hệ còn rất không tệ dáng vẻ, Hà Đại Trắng, đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cực kỳ, liền ngay cả cá nhỏ Hiểu cũng không hề đùa nằm co trong ngực tiểu bạch hổ, ngước mắt nhìn về phía Đoan Mục hai tỷ muội. Đây là một đôi song bảo chị em gái, a xem ra không chỉ đều rất có tiền, hơn nữa còn đều còn trẻ như vậy xinh đẹp có khí chất. Diệp Khai Tâm là tại sao biết các nàng? Lại là lúc nào nhận thức hay sao? Tiểu tử này, mỗi ngày rêu rao lên huynh đệ tốt có phúc cùng hưởng, hiện tại ngược lại tốt, hắn đi số đào hoa, chính mình diễm phúc độc hưởng rồi. Tiêu Tráng một lúc nhìn Đoan Mục hai tỷ muội, một lúc xem nhìn các nàng cưới hắc bạch nhà xe, một lúc lại nhìn Diệp Khai Tâm, ưa cao con ngươi đều sắp lồi rơi mất đi ra. Hà Đại Tráng, ai thán một tiếng, bất mãn nói: "Đúng vậy à, ta đến bây giờ còn không có giao cho bạn gái đây." Hắn lại lén lén lút lút đồng thời cua được hai cái, cũng không nói giới thiệu một cái cho ta biết. Hắn không lên tiếng, chẳng lẽ là muốn một người độc chiếm? Chơi đồng tới bay. Hà Đại Tráng, những câu nói này vừa nói xong, phần eo đã bị bên người tháp sắt mạnh mẽ chọc vào một thoáng, thấy tháp sắt liên tiếp trước mắt, lại hướng về cái nhỏ Hiểu bên kia nao nao miệng, nhất thời đã minh bạch có ý gì. Hắn le lưới một cái, âm thầm giật dưới Tiêu Tráng ống tay áo, Tiêu Tráng cũng lập tức hiểu ý, hai người đều ngậm miệng không lên tiếng nữa. Cá nhỏ Hiểu cùng Diệp Khai Tâm quan hệ bọn họ đều là biết đến, không dám nói là thanh mai trúc mã, nhưng là nhận thức tốt mấy năm rồi, nghiễm nhiên chính là một đôi nhỏ, hai người mình chỉ lo xính miệng lưỡi nhanh chóng, cá nhỏ Hiểu đã nghe được trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Cô gái đều là bình dâm chua, hai người mình cùng Diệp Khai Tâm là bằng hữu thêm huynh đệ quan hệ, vì Diệp Khai Tâm sự tình có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thế nhưng muốn đối với chuyện như thế này khẩu không ngăn cản, nói hưu nói bượng, vậy thì tương đương với là hướng về Diệp Khai Tâm giúp bạn không tiếc cả mạng sống a, cũng còn tốt. Cá nhỏ Hiểu xem ra vẻ mặt như thường, trên mặt cũng không hề toát ra bất kỳ vẻ gì khác thường. Đoan Mục Nhan lôi kéo Diệp Khai Tâm hướng về nhà xe chạy đi đâu ra chưa được hai bước, một chiếc mini kiểu màu đỏ từ trôi nổi xe con bỗng nhiên trên chết vào tới, ngừng chặn ở trước người bọn họ. Bảo vệ Đoan Mục Nhan bốn tên nữ bảo tiêu lập tức đem Đoan Mục Nhan cùng Diệp Khai Tâm đồng thời chen chúc mà bắt đầu bảo hộ ở trung tâm, đồng thời thần kinh chăm chú banh lên, hai mắt nhìn thẳng màu đỏ xe con, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nay tiểu sư đệ màu đỏ xe con cửa xe mở ra, một cái 20 năm, 6 tuổi khoảng trường, ăn mặc màu lam đậm o lờ trang nữ người đi ra, thân thiết cùng Diệp Khai Tâm đã ra động tác bắt chuyện. Nữ nhân này đi lên đường tới run rẩy, phong tình bạt trùng, tu thân trang phục chặt chẽ bao vây lấy nô ra phục thân thể mềm mại, cả người từ đầu đến chân đều lộ ra một luồng lòng người khí tức. Đặc biệt là nàng cái kia mở cực thấp chỗ cổ áo, hai cái nửa cùng tròn hình cầu cổ trướng, vô cùng sống động, chỉ cần hướng về kia bên trong nhắm vào một chút, ánh mắt sẽ rơi vào tuyết cầu ở giữa cái kia một đạo sâu thẳm rãnh mương tuyến ở bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Như vậy một cái bị nam nhân nhìn thấy về sau lập tức có thể liên tưởng đến giường giống như nữ nhân, cũng chỉ có Hạ Quyến Vũ rồi. Là ngươi? Diệp Khai Tâm mở ra, không nghĩ tới Hạ Quyến Vũ cũng sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu sư đệ, ngươi nên gọi ta là sư tỷ đó, a lẽ nào ngươi ra ngoài chơi một tháng, cái gì đều đã quên? Hạ Vũ cười quyến rũ nói. Làm sao biết chứ? Diệp Khai Tâm giơ lên cổ tay trái, đem Hạ Quyến Vũ đưa cho mình cái kia khoản hố đen điện thoại di động lấy ra, nghiêm mặt nói, ở chiến thu tinh trong một tháng này, mỗi khi ta thấy cái điện thoại di động này, sẽ nhớ tới Hạ sư tỷ ngươi. Tiểu sư đệ miệng thật ngọt, chẳng trách có thể lừa đến nhiều như vậy bạn gái nhỏ đây này. Hạ Quyến Vũ khanh khách một trận cười duyên, ánh mắt ám muội nhìn một chút Đoan Mục hai tỷ muội cùng cá nhỏ Hiểu, lại nói, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ngược lại sư tỷ nghe xong lời này của ngươi, trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Diệp Khai Tâm khà khà nở nụ cười, chỉ Hạ Quyến Vũ ra cái kia chiếc xe con, hỏi, Hạ sư tỷ, ngươi cũng tới tiếp người? Hạ Quyến Vũ gật đầu nói, đúng vậy à, chuyến tới đón sư tỷ của ngươi ngày hôm nay sáng sớm sau khi rời giường béo chỉ tính toán, biết ngươi là ngày hôm nay trở về, vì lẽ đó bữa sáng đều không lo lắng ăn, liền lái xe thật xa chạy tới. Rồi nàng thấy Đoan Mục Nhan một cái tay còn lôi kéo Diệp Khai Tâm cánh tay, xì một tiếng cười nói, tiểu cô nương, ngươi lôi kéo tiểu sư đệ của ta muốn làm gì đi hả? Đoan Mục Nhan nghe Diệp Khai Tâm cùng trước mắt cái này điên đảo chúng sinh quyến rũ nữ nhân lấy sư tỷ sư đệ tương xứng, tuy rằng không làm rõ được giữa bọn họ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhìn ra được bọn hắn không phải bằng hữu bình thường quan hệ, vì vậy ngọt ngào cười nói, tỷ tỷ, Diệp Khai Tâm thiếu nợ ta một vài thứ, ta để hắn đi mua đến trả cho ta. Hạ Quyến Vũ ha ha cười nói, nhưng là ta tiếp Diệp Khai Tâm trở lại có chuyện rất trọng yếu đi làm à, ngươi đem hắn mang đi. Ta làm sao bây giờ đây? Như vậy à? Đoan Mục Nhan suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy ngươi đem hắn cho ta mượn nửa ngày có được hay không? Nửa ngày sau ta sẽ đem hắn trả lại cho ngươi. Hạ Quyến Vũ thấy buồn cười, cái này, ta có thể không đảm đương nổi ra à? Thương lượng với Diệp Khai Tâm á, rồi hướng Diệp Khai Tâm nói, tông chủ biết ngươi hôm nay trở về, muốn gặp một thoáng ngươi, cùng ngươi nói chuyện phiếm hiện tại. Diệp Khai Tâm ra, không nghĩ tới chính mình mới vừa sắp tới cái kia thích lao đầu liền muốn triệu kiến, cũng không để cho mình nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Đúng. Ngay tại lúc này Hạ Quyến Vũ gật đầu. Ở nơi nào? Diệp Khai Tâm hỏi. Một cái rất bảo mật địa phương. Ngươi nếu có thể thoát ra thần, ta dẫn ngươi đi. Hạ Quyến Vũ cười liếc mắt nhìn Đoan Mục Nhan. Diệp Khai Tâm vốn là muốn cùng Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt, cá nhỏ Hiểu đồng thời trở về bên trong đô thị đi. Hắn bây giờ người mang chất bảo, tương đương với giấu trong lòng mấy trăm triệu dòng dõi, chuẩn bị mang theo mấy cái bạn tốt đến liên bang đẳng cấp cao nhất quán rượu đi ăn uống một bữa, thuận tiện sẽ đem từ chiến thú tinh mang về mấy viên chiến châu đưa cho bọn họ mỗi một người viên. Không ngờ rằng Đoan Mục hai tỷ bội nhưng trước sau xuất hiện, mắt thấy cũng bị Đoan Mục Nhan Cường kéo lên xe lúc, Đông Dương lại rất già. Một cái hạ quyến rũ, lại cũng là đến đón mình. Mời Hà đại tráng. Bọn hắn ăn cơm lúc nào đều, thiếu nợ Đoan Mục Nhan quà sinh nhật cũng có thể kéo dài thời hạn trả lại, thế nhưng thích lao đầu Triệu Hoàn chính mình lại không thể không để ý tới. Dù sao ở Nhược Thủy cứ lúc, chính mình là dập đầu đầu, bãi sư, như là đã gia nhập Phật Tông Tông Môn, như vậy nên tuân thủ quy củ liền muốn tuân thủ, bằng không treo đến thích lao tóc lửa giận, mình tuyệt đối chịu không nổi Đoan Mục Nhan, thực sự là thật không tiện ngày hôm nay không thể cùng ngươi mua đồ rồi. Diệp Khai Tâm nhún vai một cái, một mặt ấy nay đối với Đoan Mục Nhan nói, muốn không hôm nào chứ. Hôm nào ta yêu ngươi đi ra, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có nhiều tiền như vậy, liền nhất định mua được đưa ngươi. Đoan Mục Nhan liếc mắt nhìn Hạ Quyến Dũ, có chút không muốn buông lỏng ra nắm lấy hắn cánh tay cái tay kia, tội nghiệp mà nói, vậy cũng tốt, thả ngươi đi thôi, nhớ tới có thời gian liên hệ ta à. Nói lại rất nhỏ giọng bổ sung một câu, ngươi nếu như đã quên chuyện này, ta liền đem sự kiện kia nói cho chị ta, còn có ta mụ mụ. Diệp Khai Tâm đương nhiên biết nàng nói sự kiện kia là có ý gì, cười khan một tiếng, chột dạ nhìn một chút Đoan Mục Dung, nói, ta nhớ bất khỏe, sẽ không quên Hạ Quyến Dũ cùng hai người cách gần nhất, tuy rằng đã nghe được Đoan Mục Nhan nói, nhưng không hiểu sự kiện kia là chỉ cái gì, cũng lười đi quản đi hỏi, cười nói, đi thôi tiểu sư đệ, đừng làm cho lão sư sốt ruột chờ rồi được. Hạ sư tỷ ngươi lên xe trước, ta quá khứ cùng mấy người bằng hữu lên tiếng chào hỏi liền đi. Diệp Khai Tâm nói đi tới Hà đại tráng. Mấy người bên cạnh bất đắc dĩ cười khổ nói, ngày hôm nay vốn là muốn cùng các ngươi tụ tập tới, xem ra là không xong rồi, ta muốn đi làm điểm chuyện khẩn yếu, sau khi trở lại sẽ liên lạc lại các ngươi. Hà đại tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt ba người gật gù, tuy rằng kiêng rẻ cá nhỏ hiểu, ai đều không có lại nói lưu nói bượng, nhưng trong lòng lại muốn, lại là một mỹ nữ a, cái này mặc dù tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng khi nhìn lên so với vừa nãy cái kia hai cái càng thêm a, vừa nhìn cũng biết là loại kia tiểu Diệp Khai Tâm tiểu tử này đụng phải cái gì số đào hoa, làm sao ngày hôm nay lập tức nô ra nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ mỹ nữ tìm hắn. Hai Long ca, ngươi tiểu Bạch Hổ làm sao bây giờ? Cá nhỏ hiểu hỏi. Diệp Khai Tâm thấy nàng yêu thích không buông tay, cười nói, ngươi yêu thích lời mà nói, liền để tiểu Bạch Hổ chơi với ngươi một ngày đi, ngược lại ta đi làm việc cũng không tiện dẫn nó cùng đi. Nói đưa thay sờ sờ tiểu Bạch Hổ đầu, thấp giọng dặn dò, tiểu Bạch Hổ, ngươi đàng hoàng ở tại nho nhỏ cá bên người, không cho chạy loạn, không cho hồ đồ, muốn nghe nho nhỏ cá lời mà nói, cụ có nghe hay không? Bằng không sau khi trở lại đem ngươi nhốt vào phòng gian nhỏ bên trong, ba ngày thiên đêm không cho ngươi ăn. Tiểu Bạch Hổ cả người chán ở cá nhỏ hiểu ấm áp lòng dạ bên trong, đầu nhỏ tựa ở hai tòa đỉnh đứng thẳng mềm mại trong lúc đó, hơi híp mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác này, tựa như đối với Diệp Khai Tâm lời mà nói, một bộ không thèm để ý bộ dạng. Diệp Khai Tâm cười cợt, xoay người lại hướng về Đoan Mục Dung khoát tay áo một cái, lúc này mới một đầu chui vào Hạ Quyến Dũ trong xe. Màu đỏ từ trôi nổi xe con chậm rãi khởi động, chạy khỏi một đoạn ngắn khoảng cách sau lại đột nhiên tăng lên, mang theo Hạ Quyến Dũ cùng Diệp Khai Tâm hai người, hướng về bên trong đô thị nội thành phương hướng hết tốc lực phi đi. Đang lúc này, Diệp Giật bóng người xuất hiện ở sân bay cửa lớn nơi, hắn tựa hồ vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm đám người, nhìn thấy Diệp Khai Tâm đón xe nhanh chóng đi, trong ánh mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, khóe miệng dắt ra một nụ cười lạnh lùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 183, sư tỷ giúp ngươi giải quyết. Thừa Hải Gian đổi mới 2011-0703 tác giả, Lão Lệ Phi Đao Hoang Đường Cao Thủ chương 183, sư tỷ giúp ngươi giải quyết. Chương 183, sư tỷ giúp ngươi giải quyết. Quang Minh Lộ ở vào bên trong đô thị nằm giao, toàn bộ đoạn đường dài không tới 2 dặm, độ rộng bất quá chỉ là 14.5m, hai bên đường lớn sinh trưởng chính là từng cây không chi kỷ có bao nhiêu năm thụ linh tráng kiện liễu rủ. Mùa này, chính là cây liễu sinh trưởng nhất là dồi dào thời khắc, vô số cành liễu từ thật cao cảnh cây rủ xuống rất xuống ra, mềm mại như thiếu nữ đầu đầy ô tia, bị gió vừa thổi, bay lả tả bay lên, nhìn qua phảng phất một mảnh lục sóng ở nơi đó lăn lộn chập trùng. Nơi này tuy rằng đã rời xa phồn hoa huyên náo khu buôn bán, nhưng thắng ở yên tĩnh thanh lưu, hoàn cảnh ưu mỹ, mặt đường trên rất ít có thể nhìn thấy người đi đường, hai bên cũng không có một nhà cửa hàng, mỗi cách thật xa một khoảng cách mới có thể nhìn thấy một cái lưới sắt cửa lớn, có trước đại môn sư tử đá ngồi sùm nằm, có trước đại môn kỳ lân canh gác, có trước đại môn long phượng canh gác. Xem khí thế kia, không hỏi cũng biết, nơi này nhất định lại là cái người giàu có khu quần cư, mỗi một gia đình đều chiếm cư thật lớn một mảnh diện tích. Hạ sư tỷ, đây là chúng ta lão sư nơi ở. Màu đỏ từ trôi nổi xe con chậm rãi qua phải, chạy nhanh hướng Quang Minh Lộ bắt chết một cái cửa sắt lớn. Diệp Khai Tâm dương mắt quét một thoáng cửa sắt bên trái trên tường điêu khắc Thanh Tâm Huyền ba chữ lớn, không nhịn được quay đầu đi hỏi bên người Hạ Vũ Mị. Làm liên bang phồn hoa nhất một tòa đô thị, bên trong đô thị giá đất cũng là cao cấp nhất, cứ việc Quang Minh Lộ địa chỉ hẻo lánh, nhưng diện tích lớn như vậy một mảnh biệt thự nơi ở, không có 1.8 tỷ đường hòng lấy xuống. Nếu như nơi này thuộc về thích lão đầu hết thảy, như vậy hắn cũng là thầm tàng bất lộ đại phú ông. A Hạ Vũ Mị tựa hồ biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, khanh khách cười rồi nói, tiểu sư đệ, ngươi cho rằng chúng ta lão sư rất có tiền sao? Ngươi sai rồi, kỳ thực ở Phật Tông trong tông môn, lão sư là nghèo nhất một cái, hắn mấy chục năm qua vẫn ở tại bên ngoài mấy ngàn dặm trong rừng sâu núi thẳm, cùng mấy cái tâm tính đạm bạc, vô dục vô cầu đệ tử ở nơi đó xây mấy gian nhà ngói, đắp mấy chàng trúc lâu, không có chuyện gì hạ hạ quân cờ, phẩm thưởng thức trà, luyện một chút công, tự đắc vui cười. Nếu không phải quãng thời gian trước ta cùng một đám sư tỷ sư muội kiên quyết hắn nhận đi ra, hắn nói không chắc đời này cũng sẽ không xuống núi. Chẳng trách thích lão đầu nhìn qua một phái tiên phong đạo cốt dáng rất đây, hóa ra là cái ẩn sĩ a. Thời đại này như cái kia dạng hoàn toàn tách biệt với thế gian, tình nguyện người cô quạnh nhưng là cực nhỏ hay là chính là ở đằng kia dạng môi trường tự nhiên ở bên trong, hắn mới tu luyện ra một thân siêu cường thực lực chứ. Cái này thanh tâm viện là. Diệp Khai tâm tay chỉ về phía trước. Nơi này là sư tỷ địa bàn của ta, Hạ Vũ Mị cười nói, tiện tay ấn xuống một cái cổ tay mang hình trên điện thoại di động màu cam ấn phím. Đích một tiếng vang nhỏ, Hạ Vũ Mị trước mắt bắn ra một khối to bằng bàn tay giả lập màn ánh sáng, mặt trên hiện lên 09 như vậy một tổ con số khóa. Hạ Vũ Mị phải đầu ngón tay ở trong đó mấy cái con số trên cấp tốc sờ nhẹ mấy lần, sau đó chỉ thấy thanh tâm viện lưới sắt cửa lớn chậm rãi tự mình mở ra, cùng màu đỏ từ trôi nổi xe con lái vào về sau, lại cấp tốc khép lại. Tiến vào cửa lớn, chạy qua một cái dài mấy chục mét rừng lá phong đạo về sau, cảnh tượng trước mắt rực rỡ hẳn lên, nơi này có nước chảy cầu nhỏ, có cỏ địa vườn hoa, có rừng, cây rừng trúc, có hồ sâu giả sơn, mùi hoa di động, tiếng chim líu lo. Nếu không phải cây cối che giấu thấy được mấy chàng dung hợp truyền thống cùng hiện đại kiến trúc phong cách biệt thự, Diệp Khai tâm thật hoài nghi mình đây là tới đến dã ngoại trong thiên nhiên rộng lớn. Như thế nào, nơi này còn vào được tiểu sư đệ tầm mắt của ngươi chứ? Hay là muốn cho Diệp Khai tâm thưởng thức mình một chút nơi ở phong cảnh? Hạ Vũ Mị tốc độ xe chậm lại rất nhiều, đem bốn phía cửa sổ xe cũng toàn bộ hàng rồi xuống. Lúc này chính là sáng sớm, cửa sổ xe mở về sau, mang theo hoa cỏ mùi thơm ngát không khí mới mẻ từ hai bên tràn vào đi vào, tràn ngập ở trong xe bên trong không gian, khiến cho lòng người tỉnh vì đó thoải mái. Thực sự là chỗ tốt Hạ sư tỷ, chỗ này mua lại muốn xài bao nhiêu tiền à? Diệp Khai tâm đầu tả hữu lún léo, ánh mắt không ngừng mà bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, trong lòng không ngừng hâm mộ. Hạ Vũ Mị cười vươn một cái lòng bàn tay, sau đó lại đảo lộn một thoáng. 10 cái ức. Hừm. Gần như chính là những thứ này. Một cái nơi ở liền xài nhiều tiền như vậy. Hạ sư tỷ, ngươi thật là có tiền a, cứ việc cùng trong lòng mình tính toán giá cả gần như, nhưng Diệp Khai Tâm vẫn là âm thầm liễu lơi một phen, nghĩ thầm mình coi như là bán cái viên này sư giống như trên châu, cũng chỉ tới tay mấy cái ức mà thôi, liền Hạ Vũ Mị nơi ở một nửa diện tích đều mua không xuống. Này giữa người và người, chính là không thể so sánh á, chút tiền này tính là gì. Cùng ngươi một số bạn gái nhỏ so ra, ta còn kém xa đây này, ngày hôm nay cầm lái xa hoa nhà xe đi phi trường đón ngươi cái kia hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, hẳn là Nhược Thủy tập đoàn chủ tịch Thu Nhược Thủy nữ nhi bảo bối chứ. Lần trước ta buổi tiếp chúng ta lão sư đi Nhược Thủy cư tham gia các nàng tỷ buổi lễ thành nhân kiêm sinh nhật tiệc rượu lúc bái kiến các nàng, thật giống tỷ tỷ gọi Đoan Mộc Dung, muội muội gọi Đoan Mộc Nhan đúng không? Cha cha, thật là nhìn không ra ra, tiểu sư đệ tán gái thủ đoạn cao minh như vậy, lại chân đứng hai thuyền, đồng thời cắm rỗ đôi này, chuyện này đối với song bảo chị em gái. Tiểu sư đệ, ngươi muốn nỗ lực ca Nhược Thủy tập đoàn khổng lồ tài sản sớm muộn đều là Đoan Mộc tỷ muội, ngươi trước tiên có thể cưới Đoan Mộc Dung, cùng tuân phục nàng về sau, lại tìm cơ hội đem cái kia xinh đẹp tiểu di tử thu được dưỡng, đến thời điểm ôm ấp để huề, trưởng khống toàn bộ Nhược Thủy tập đoàn sở hữu hàng trăm hàng ngàn ức tài sản, cỡ nào phong quang, cỡ nào vinh quang. Ai, đến thời điểm hạ sư tỷ điểm ấy đáng thương món tiền nhỏ cùng ngươi so ra, cùng thiếu hóa tử cũng không sao khác biệt rồi. Hạ Vũ Mị thấy Diệp Khai Tâm á khẩu không trả lời được, ha ha nở nụ cười, đột nhiên đưa tay phải ra đặt ở hắn trái trên đùi, nói rằng, tiểu sư đệ, đến đó một ngày, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh cướp giành giật đến ôm bắp đùi của ngươi, ngươi có thể ngàn vạn nhớ tới giữ lại cái địa phương để sư tỷ ôm a bằng không. Sư tỷ chỉ có thể đi ôm ngươi bên trong chân rồi. Bên trong chân. Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, thấy Hạ Vũ Mị ánh mắt hướng về chính mình giữa hai chân nghiêng mắt nhìn đi qua, lập tức lĩnh ngộ được nàng cái gọi là bên trong chân là có ý gì, theo bản năng hai chân căng thẳng, nghĩ thầm vật kia là ta sau đó chuẩn bị sinh nhi tử dùng, tại sao có thể làm cho người ta tùy tiện loạn ôm đây? Vạn nhất xảy ra hư cái gì, làm nam nhân còn có cái gì lạc thú a? Từ khi ở Nguyệt Vận trên người thưởng thức đến chuyện nam nữ lạc thú về sau, Diệp Khai Tâm thân thể liền trở nên đặc biệt mẫn cảm lên. Hạ Vũ Mị như vậy mê người bưu bật, cho dù là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng đã làm cho hắn có điểm đứng ngồi không yên rồi, mà bây giờ nàng tay phải lại không kiêng dè chút nào bỏ vào trên đùi của hắn, khoảng cách nam nhân muốn hại, chỗ yếu bất quá chỉ tay khoảng chừng, lòng bàn tay ấm áp xuyên thấu qua mỏng manh vải vóc truyền đến trên da thịt của hắn, càng làm cho hắn cảm thấy cả người nóng lực, trong lòng miêu nắm tựa như khó chịu, chỉ cảm thấy trong cơ thể dòng máu cấp tốc hướng về bụng dưới một vùng tụ tập tới, nào đó thứ gì bắt đầu bất an mà bắt đầu dần dần có ngẩng đầu xu thế. Tiểu huynh đệ của ta à, vào lúc này ngươi có thể ngàn bạn không thể cạnh mạnh, bằng không ta sẽ ra lớn xấu. Diệp Khai Tâm cắn chặt hàm răng, thân thể thẳng băng, âm thầm làm hít sâu, nỗ lực đè nén trong lòng mình sinh ra cái kia cỗ tà niệm, cứ như vậy biểu hiện trên mặt liền có vẻ phi thường quái lạ. Hạ Vũ Mị tựa hồ có ý định muốn trêu chọc hắn tựa như, trái tay cầm tay lái, tay phải ở trên đùi của hắn chậm rãi du động, ánh mắt thỉnh thoảng còn trên chết hướng về hắn giữa hai chân lướt qua một chút, tuy rằng không lên tiếng nữa, nhưng khỏe miệng nhưng mang theo chế nhạo ý cười. Diệp Khai Tâm nghe răng trợn mắt, mồ hôi trên người đều rỉ ra, trong lòng kêu to đòi mạng, loại này giàn vặt thực sự là so với chém hắn một đao còn khó chịu hơn. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, Diệp Khai Tâm tuyệt sẽ không như vậy trầm mặc nuốt nạt xuống, nói không chừng liền muốn triển khai phản kích rồi. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này phong tao quyến rũ nữ nhân nhưng là hắn sư tỷ, hắn mới vừa tiến vào Phật Tông tông môn, tất cả tình huống cũng đều chưa quen thuộc, lại biết người sư tỷ này ở bề ngoài nhìn như ngạo lớn phóng đãng, có thể cũng không phải nhân vật đơn giản gì, trong lúc nhất thời nào dám dễ dàng đi động nàng. Mai mới chờ đến lúc đến hoạt động bằng từ tính huyền xe con chạy nhanh đến một tòa biệt thự màu trắng trước, Hạ Vũ Mị bàn tay lúc này mới lấy ra. Diệp Khai Tâm như chút được gánh nặng trường thở dài một hơi, thừa dịp Hạ Vũ Mị xoay người đi mở cửa xe lúc, lén lút lau một cái trán chảy ra mồ hôi. "Tiểu sư đệ, xuống xe đi, lão sư hẳn là ở trong phòng khách xin đợi ngươi đây này." Hạ Vũ Mị xuống xe, quay đầu hướng Diệp Khai Tâm nói. Diệp Khai Tâm trùng nàng nết miệng nở nụ cười, ngồi ở chỗ đó nhưng không hề nhúc đích.
Làm sao vậy?
Sư tỷ, xe ngươi còn không có ngồi đủ, đang còn muốn bên trong nhiều ở một lúc.
Không phải
là
cái này.
Diệp Khai Tâm một mặt lúng túng, không biết nên nói thế nào mới tốt.
Có chuyện thì cứ nói thẳng đi, ở sư tỷ trước mặt không cần ấp áp đúng, sư tỷ cũng sẽ không ăn ngươi cái này.
Ta chỗ này.
Diệp Khai Tâm cắn răng, ánh mắt hướng về chính mình dưới bụng mặt nhìn lại, thấy Hạ Vũ Mị một mặt vẻ chợt hiểu, vì vậy cười khăn nói, "Hạ sư tỷ, ta cái này
hiện tại không tiện lắm xuống a.
Nếu không,
ngươi đi vào trước cùng lão sư nói một lúc lời nói,
ta chờ một lát."
"Lập tức tốt."
Tuổi trẻ thân thể con người chính là mẫn cảm a, mới nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng thì có phản ứng rồi hả?
Hạ Vũ Mị ăn cười, nửa đoạn trên thân thể dò vào trong xe, đầu lưỡi liếm mấy lần hồng như bôi mỡ gợi cả môi, cười híp mắt nói, "Nếu không,
sư tỷ giúp ngươi giải quyết một thoáng, để cái kia không thành thật đổ bật túi đầu."
Diệp Khai Tâm sợ hết hồn, cuống quýt xua tay lắc đầu, ánh mắt khẽ nâng nơi, nhưng thấy được Hạ Vũ Mị túi người sau ngực lộ ra một vùng ánh sáng, cái kia hai tòa đỉnh đứng thẳng kinh người nũ phong bị nhỏ đến đáng thương áo ngực bảo kê, ngược lại có hơn nửa lộ ở bên ngoài, như tuyết trồng ngọc thế tựa như bạch chói mắt, một luồng nồng đậm nữ nhân mùi thơm, cơ thể phảng phất từ cái này giữa hai vú sâu sắc khe bên trong tung bay mà ra, thẳng chui vào Diệp Khai Tâm trong mũi.
"Mẹ của ta à, thật là muốn mạng ra." Diệp Khai Tâm lại một lần nữa hứng chịu kích thích, trong cơ thể hỏa khí càng tăng lên, cái kia cột cờ dựng thẳng đến cao hơn.
"Thật sự không dùng hỗ trợ.
Vậy ta tiến vào biệt thự đi rồi tiểu sư đệ, ngươi phải nhanh lên một chút à, đừng làm cho lão sư chờ đến chết rồi, biết?"
Nói.
"Rồi."
Diệp Khai Tâm gian nan hộp ra ba chữ này, mắt thấy Hạ Vũ Mị dãy rủa mê người vòng eo tiến vào phía trước biệt thự trong, lúc này mới nhắm hai mắt lại, bắt đầu đọc thầm trong đan điền phù đồ trong tháp vị kia Bạch Mi lão tăng truyền thụ cho bảy tầng phù đồ tâm pháp. Hắn thần ngưng ý tụ, ôm chặt nguyên một, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dưới, trong chốc lát trong cơ thể tà hỏa liền tiêu lui xuống, cái kia thật cao dựng đứng cột cờ cũng khôi phục thái độ bình thường.
"Người con vật nhỏ này, lần sau không nữa an giữ bổn phận, lão tử liền đem ngươi cắt." Diệp Khai Tâm hung tợn ý hiếp mình một chút tiểu huynh đệ, sau đó cười khổ đẩy cửa xe ra đi xuống, chậm rãi hướng về biệt thự kia bước đi.
Biệt thự cửa không có khóa, tiến vào lầu một phòng khách, đệ liếc mắt liền thấy Thích Thiên Cơ một mình ngồi ở một tấm tử đàn độc trong ghế, ở nơi đó thưởng thức trà đọc sách, vẻ mặt bình thản.
Hạ Vũ Mị trên chết dựa vào ở Thích Thiên Cơ bên trái ghế dài ở bên trong, nhìn thấy Diệp Khai Tâm bước nhẹ đi vào, ánh mắt cấp tốc đảo qua phần bụng của hắn, trên mặt toát ra một bộ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt.
Hạ Vũ Mị đối diện cái kia trương ghế dài bên trong ngồi thẳng hai cái khoảng 30 tuổi thanh niên trai tráng nam tử, một cái vẻ mặt nghiêm túc, biểu hiện lạnh lẽo. Diệp Khai Tâm sau khi đi vào, hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng một thoáng, cả người ngồi ở chỗ đó, làm cho người ta cảm giác liền dường như một bộ tượng băng, trên người tỏa ra đều là hàn khí, một cái khác trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, xem ra rất dễ dàng tiếp cận bộ dạng. Ánh mắt của hắn cùng Diệp Khai Tâm gặp
gỡ về sau, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hướng về Diệp Khai Tâm hữu hảo gật gật đầu.
Diệp Khai Tâm không quen biết hai người này thanh niên trai tráng nam tử, thấy kia người gật đầu, cũng lấy mỉm cười đáp lại, sau đó lại cùng Hạ Vũ Mị trao đổi cái ánh mắt, lúc này mới đi tới Thích Thiên Cơ trước mặt, cung cung kính kính mà nói, "Lão sư, ta tới rồi." Thích Thiên Cơ nghe được tiếng nói của hắn, lúc này mới buông xuống trong tay trà cùng sách, cười ha ha vẫy vẫy tay, "Hài lòng à, đã lâu không gặp, tới tới tới." Ngồi đến lão sư bên người đến Thích Thiên Cơ cho Diệp Khai Tâm cảm
giác, giống như là một cái hiền lành trưởng giả, hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, bái hắn là lão sư về sau, trong lòng đối với hắn chỉ là nhiều thêm một phần tôn kính mà thôi, cũng sẽ không có bất kỳ lòng sợ hãi, cũng sẽ không ở trước mặt hắn sợ hãi đến đại khí không dám thở trên một cái. Thấy Thích Thiên Cơ thân thiết bắt chuyện chính mình, hắn cũng không khách khí, vòng qua bàn trà, ở bên cạnh hắn ngồi xuống.
"Nghe nói ngươi đi chiến thú tinh,
ở nơi đó ở lại, sướng sở bao lâu?
Cảm giác thế nào?"
Hỏi.
"Đúng vậy a, vừa đến một hồi, cũng là thời gian một tháng.
Cảm giác
nơi đó hoàn cảnh rất tốt, không khí rất tốt, chiến thú rất nhiều, trừ thứ này ra, cũng không có gì hay đùa rồi, có thu hoạch gì không vậy?"
Thích Thiên Cơ lại hỏi.
Diệp Khai Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy ở Thích Thiên Cơ trước mặt, chính mình vẫn là biểu hiện thẳng thắn một điểm cho thỏa đáng, nói rằng, gặt hái được mấy viên chiến châu.
"Lão sư, ngươi nếu như yêu thích, ta lấy đến hiếu kính."
"Chính ngươi giữ đi, ta không dùng tới rồi." Thích Thiên Cơ cười lắc đầu xua tay, nói rằng, chiến châu đối với cõi đời này tuyệt đại đa số võ giả tới nói, hay là có tác dụng rất lớn, thế nhưng đối với ta mà nói, mượn chiến châu tăng cao thực lực này đường tắt đã không thể thực hiện được rồi, sau đó muốn ở võ học một đường nâng cao một bước lợi mà nói, đường không có pháp thuật khác, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân ngộ lực cùng mệnh trời cơ duyên.
"Ai, ta dương võ giả,
đây là một đạo khó có thể vượt qua ngưỡng cửa a." Thích Thiên Cơ không được chiến châu, Diệp Khai Tâm đương nhiên vui vẻ, nhìn sang một bên Hạ Vũ Mị, lại nói, "Hạ sư tỷ, ngươi có muốn hay không?"
Hạ Vũ Mị cười nói, "Lão sư cũng làm cho chính ngươi giữ lại rồi, sư tỷ cái nào còn dám muốn à?"
"Ha ha, kỳ thực sư tỷ mấy năm qua từ liên bang một ít sàn đấu giá cùng trên chợ đen mua được không ít chiến châu, trong tay không thiếu cái này.
Tiểu sư đệ, ngươi sau đó nếu như muốn, liền đến sư tỷ nơi này tới bắt.
Sư tỷ trên tay quý giá chiến châu không có, 10 năm kỳ cũng không ít, 20 năm kỳ cũng có mấy viên.
Ngươi cùng sư tỷ có thể không nên khách khí a." Tuy rằng ở lão sư Thích Tiền Cơ trước mặt có chỗ biến mất, nhưng Hạ Vũ Mị nói chuyện thời gian, mặt mày trong giọng nói vẫn là mang theo một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo mê người mỹ thái, để Diệp Khai Tâm không dám nhìn thẳng.
Kỳ thực Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị đều cho rằng Diệp Khai Tâm tối đa cũng chính là gặt hái được mấy viên 10 năm kỳ chiến châu mà thôi, bởi vậy không có để ở trong lòng. Nếu như biết Diệp Khai Tâm lấy được những kia chiến châu tất cả đều là 30 năm kỳ, trong đó còn bao gồm một viên 50 năm kỳ chiến châu lúc, bọn hắn nhất định sẽ giật mình không nhỏ. đúng rồi lão sư, có kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu, ta phải muốn cùng ngươi báo cáo.
Diệp Khai Tâm nghe Thích Thiên Cơ nhắc tới chiến thu tinh, không khỏi liền nghĩ tới tiểu thử, đại thử sự tình.
Thích Thiên Cơ thấy vẻ mặt của hắn đông nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, không khỏi ngẩn ra, chuyện gì?
Ngươi nói.
Diệp Khai Tâm nói, ta ở chiến thu tinh trên liên tiếp bị hai tên sát thủ ám sát, nếu không phải quan viện trưởng, Nguyệt lão sư toàn lực bảo vệ, thêm vào chính ta vẫn tính cơ linh, liền sẽ không còn được gặp lại lão sư cùng hạ sư tỷ các ngươi rồi.
Sát thủ.
Diệp Khai Tâm này vừa nói, Thích Thiên Cơ, Hạ Vũ Mị cùng với cái kia hai tên thanh niên trai tráng nam tử tất cả đều vẻ mặt biến đổi. Phật Tông tông môn thành lập đã có hơn 100 năm, thành viên đến hàng mấy chục ngàn, trải rộng liên bang các nơi, từ lâu là liên bang một luồng không thể coi thường thực lực đoàn thể. Bây giờ Diệp Khai Tâm đã là Phật Tông tông môn một thành viên, hơn nữa còn là đương nhiệm tông chủ Thích Thiên Cơ đệ tử cuối cùng, người nào dám làm tổn thương hắn, liền không khác nào và toàn bộ Phật Tông tông môn sức mạnh đối nghịch, sẽ là cái gì tổ chức sát thủ, dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy?
Sát thủ a? Biết lai lịch của bọn họ sao?
Thích Thiên Cơ thân thể ngửa ra sau, chậm rãi theo ở ghế gỗ chỗ tựa lưng lên, hai mắt khép hở, mặt trầm như nước. Ở bên ngoài xem, Thích Thiên Cơ như là một cái bình thản trung hòa, lạc quan rộng rãi lao đầu nhì, kỳ thực hắn nhưng cực kỳ tự bên, nếu như đệ tử của mình cùng người phát sinh xung đột, chỉ cần là chiếm cứ đạo lý đạo nghĩa, hắn sẽ kiên quyết che chở, cũng dành cho đối phương trừng phạt.
Diệp Khai Tâm là Thích Thiên Cơ mấy chục năm qua phát hiện bạn cùng lứa tuổi bên trong thực lực mạnh nhất Phật Tông võ giả, hơn nữa phẩm hạnh đều tốt, Thích Thiên Cơ đưa hắn thu làm đệ tử cuối cùng sau chuẩn bị kỹ càng thật bồi dưỡng một phen, khiến cho trở thành sau này Phật Tông tông môn trọng yếu một thành viên, thậm chí còn có thể ở đem tới thay thế tông chủ của mình vị trí. Bây giờ nghe nói có người muốn ám sát hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận.
Hai tên sát thủ, một người tên là Tiểu Thử, một cái Đại Thử, lòng của hai người khẩu nơi đó đều vẫn có khắc đồng dạng màu phấn hồng đầu lâu.
Diệp Khai Tâm nói nhìn về phía Thích Thiên Cơ, nghĩ thầm nếu Quan Ứng Thiên cùng Nguyệt Vận đều biết bộ xương tập đoàn sát thủ, làm như vậy Phật Tông tông môn tông chủ, Thích Thiên Cơ cũng không thể không biết được chứ.
Lại là bọn hắn. Thích Thiên Cơ mở hai mắt ra, thân thể cũng thẳng lên, nhíu mày nói, ta nhớ được lần kia ngươi cùng Thu Nhược Thủy đại nữ nhi Đoan Mục Dung cùng nhau ăn cơm, lúc ấy có người ám sát Đoan Mục Dung, ngươi còn thay nàng cản một đòn.
Tên sát thủ kia, thật giống cũng là đến từ bộ xương tập đoàn sát thủ chứ?
Hoang Đường Cao Thủ chương 183, sư tỷ giúp ngươi giải quyết.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 184, phong cách bảo tiêu thừa ái gian đổi mới 2011-07-04 tác giả, lão lệ phi đao Hoang Đường Cao Thủ chương 184, phong cách bảo tiêu Hoang Đường Cao Thủ chương 184, phong cách bảo tiêu lão lệ phi đao chương 184. Phong cách bảo tiêu lần kia Đoan Mục Dung mời Diệp Khai Tâm ở chính giữa đô thị Xuân Giang Lộ Thiên Bảo quán rượu lớn Thanh Mai trong sảnh ăn cơm, vừa bạn Thích Thiên Cơ, Hạ Vũ Mị mấy người cũng ở cùng một cái quán rượu đi.
Ăn cơm, hơn nữa liền ở tại bọn hắn sát vách. Ở giữa một tên người phục vụ trượt vào Thanh Mai trong sảnh tập kích Đoan Mục Dung, kết quả bị Diệp Khai Tâm thất bại, lúc đó Diệp Khai Tâm cùng người phục vụ kia gần như cùng lúc đó hôn mê, đối với chuyện sau đó liền hoàn toàn không biết rồi. Liên quan với tên kia giả trang thành người phục vụ sát thủ là Khô Lâu thành viên một chuyện, cũng là Thích Thiên Cơ sau đó từ Thu Nhược Thủy nơi đó biết được, điểm này Diệp Khai Tâm nhưng không thể nào biết được.
Tên sát thủ kia lại cũng là Khô Lâu hay sao?
Diệp Khai Tâm nghe xong Thích Thiên Cơ lời mà nói, không khỏi ngẩn ngơ, tùy tiện nói, Khô Lâu thành viên thật giống ở khắp mọi nơi à, vì đối phó ta, lại theo tới chiến thú tinh đi tới.
Kha kha, ta chỉ là tạ tạ vô danh tiểu nhân vật, bọn hắn giết ta không sẽ đưa tới bất kỳ phiền phức cùng nỗi lo về sau, nhưng bọn họ đi chạm Đoan Mục Dung.
Bọn hắn chẳng lẽ không biết Đoan Mục Dung là Thu Nhược Thủy?
Đây chính là cái không dễ chọc cường thế nữ nhân A. Thu Nhược Thủy chính đang điều tra chuyện này, lấy nàng loại kia sấm rền gió cuốn tính cách, một khi cha già chân tướng ra, nhất định sẽ dốc sức phản kích. Thích Thiên Cơ bưng lên trước mặt nước trà chậm rãi uống hai ngụm, sau đó đem cái chén tầng tầng đặt ở trên khay trà, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Thu Nhược Thủy không dễ chọc, lẽ nào ta Thích Thiên Cơ là tốt rồi chọc?
Hài lòng, ngươi bây giờ tuy rằng tạ tạ vô danh, cũng đã chúng ta Phật Tông tông môn thành viên, càng là ta Thích Thiên Cơ đệ tử, Khô Lâu muốn động ngươi, chính là theo ta toàn bộ Phật Tông tông môn không qua được. Hạ Vũ Mị ở một bên nói, lão sư, chuyện này giao cho ta đi thăm dò chứ.
Chúng ta Phật Tông tông môn thành viên cũng không thể khiến người ta cho bắt nạt như vậy rồi Khô Lâu ra tay, không chết không thôi nếu như chúng ta không làm ra một điểm thích hợp phản ứng.
Hài lòng sau đó tình cảnh chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Thật ngươi đi thăm dò. Thích Thiên Cơ trên mặt vẻ giận dữ chưa tiêu, cười lạnh nói, Khô Lâu tuy rằng được xưng liên bang đệ nhất sát thủ tổ chức, nhưng chúng ta Phật Tông tông môn tuyệt không sợ nó quyến rũ, sự tình điều tra rõ về sau, trước tiên muốn nói với ta hử, Khô Lâu bên kia nếu như không cho ta lời giải thích, ta liền đi tìm Thu Nhược Thủy nói chuyện, chúng ta song phương liên thủ, không sợ bị không được nó. Hạ Vũ Mị gật gù, nhìn Diệp Khai Tâm một chút, nói, Khô Lâu ra tay giết người, nhất định là thu rồi người nào tiền thuê.
Sẽ là người nào muốn đưa tiểu sư đệ vào chỗ chết đây?
Tiểu sư đệ, người trước đây đắc tội quá người nào?
Hoặc là cùng ai đã xảy ra xung đột?
Diệp Khai Tâm nhún nhún vai, than thở, ta cũng cảm thấy không hiểu ra sao ta trước đây ở võ học viện lúc, tuy rằng cùng một ít học viên phát sinh tranh chấp, nhưng này đều là chuyện bật bánh, trò đùa trẻ con sự tình, trên căn bản thăng không tới một mất một còn phương diện. A hắn nói tới chỗ này, đột nhiên trong lòng hơi động, đối với Thích Thiên Cơ nói, lão sư, nhớ tới lần trước ở Nhược Thủy Cư thời điểm, cái kia đạo tông phó tông chủ Giảng Vô Cực đã nghĩ xuống tay với ta, lúc đó nếu không phải lão sư ngươi đúng lúc chạy tới, nói không chắc ta liền ngủ rồi.
Có phải hay không là hắn?
Hắn giam Thích Thiên Cơ hai mắt đột một trợn, tinh mang bắn ra bốn phía, khiến cho tâm thần người vì đó một vì sợ mà tâm rung động. Ta lúc đó đã cảnh cáo Giảng Vô Cực, hắn cũng không dám động ngươi.
Bất quá chuyện gì cũng có nói, nếu như quyến rũ cha ra chuyện này thật cùng hắn có quan hệ,
ta sẽ không tha cho hắn. Hạ Vũ Mị nhíu mày nói, nghe nói đạo tông đương nhiệm tông chủ Mộ Linh Lung bế quan tu luyện, lãnh đời không ra, đem đạo tông tông môn tất cả sự vụ đều giao cho Giảng Vô Cực, cái này phó tông chủ chủ trì ta không nghĩ ra, Giảng Vô Cực như vậy một cái tên đầy liên bang cường giả, làm sao sẽ cùng Diệp Khai Tâm không qua được. Mặt khác Mộ Linh Lung cùng lão sư ngươi cũng coi như là chi giao hảo hữu rồi, hắn chẳng lẽ không biết. Thích Thiên Cơ tay vuốt râu bạc trắng, nói rằng, Giảng Vô Cực muốn động hài lòng, duy nhất khả năng hay là chính là đố kỵ. Hắn đấu kỵ ta thu rồi hài lòng như thế cái xuất sắc Phật tông võ giả làm đệ tử, lo lắng tương lai hài lòng thành tựu sẽ vượt trên bọn hắn đạo tông thế hệ tuổi trẻ danh tiếng. Giảng Vô Cực người này, theo Mộ Linh Lung nói, lòng hắn ngực chật hẹp, khi còn trẻ liền yêu thích tranh cường hào thắng, kiến bất đắc người khác tốt hơn chính mình, mạnh hơn chính mình. Cũng chính là như vậy, hắn mới không được đến vị trí tông chủ. Dừng một chút, lại nói, Mộ Linh Lung cùng quan hệ của ta là không tệ, có thể Giảng Vô Cực cùng Mộ Linh Lung quan hệ trong đó cũng rất chênh lệch. Có người nói lúc trước vì tranh cướp tông chủ một vị, hai người bọn họ trong lúc đó huyên náo không thể tách rời ra, còn kém điểm vì thế phát sinh xung đột. Cho tới hôm nay, Giảng Vô Cực vẫn như cũ đối với Mộ Linh Lung kế nhiệm tông chủ một chuyện ôm có rất lớn lời oán hận. Hắn lôi kéo được một nhóm đạo tông trong tông môn thành viên trọng yếu, công khai tối cùng Mộ Linh Lung lớn làm trái lại. Ha ha, đối với đạo tông trong tông môn sự tình, ta cũng chỉ biết là như thế nhỏ tí tẹo, các ngươi càng xem không hiểu. Hạ Vũ Mị cười nói, lão sư biết đến nhất định rất nhiều, chỉ là không muốn nhiều lời chứ. Không đàm luận những chuyện này rồi. Thích Thiên Cơ khoát tay áo một cái, giơ tay chỉ tay ngồi ở một bên hai tên thanh niên trai tráng nam tử, đối với Diệp Khai Tâm nói, xem ra lão sư lần này đem bọn họ mang đến, cũng thật là đúng rồi, hài lòng, này là hai vị sư huynh của ngươi, các ngươi biết nhau một chút đi. Diệp Khai Tâm cùng cái kia hai tên thanh niên trai tráng nam tử nghe vậy, đồng thời từ ghế gỗ bên trong đứng dậy. Hai vị sư huynh tốt, ta tên Diệp Khai Tâm, vừa mới nhập môn, sau đó mời hai vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Diệp Khai Tâm cung kính kính mà nói. Hạ Băng, bên trái tên kia mặt không hề cảm xúc thanh niên trai tráng nam tử cho đến lúc này, trên mặt mới thốt ra một chút nụ cười ra, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên lai lạnh lẽo dáng dấp. Đối với Hạ Băng loại này lạnh nhạt thái độ, Diệp Khai Tâm cũng không để ý lắm, nghĩ thầm hắn đại khái trời sinh chính là loại này lạnh như băng không thích nói chuyện tính cách đi. Ta tên Hạ Hỏa. Khai Tâm tiểu sư đệ, ngươi tốt, nghe nói lao sư gần nhất thu rồi cái đệ tử cuối cùng, khắp mọi mặt đều rất xuất sắc, ta vẫn luôn muốn gặp gỡ, ngày hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân nguyên bản rồi ân, sát thực so với ta xoáy có thêm. Đối với Hạ Băng lạnh lùng, phía bên phải cái kia trước sau mang theo nợ nụ cười nam tử liền có vẻ nhiệt tình rất nhiều, khi nói chuyện cũng khôi hài thú vị. Diệp Khai Tâm cười ha ha nói, Hạ Hỏa sư minh, tuy rằng ta so với ngươi xoáy hơi có chút điểm, thế nhưng hiện tại liên bang thực lực vi tôn, có thực lực thì có mị lực, a xoáy có ích lợi gì, lại không thể coi như ăn cơm. Hạ Hỏa nói, ai nói hay sao, ta thả rằng làm cái tiểu bạch kiểm, sau đó để phú bà đến bao, miễn cho mỗi ngày mệnh gần chết đi tu luyện võ học ai, nhưng đáng tiếc ta khuôn mặt này không hăng hái, càng đổi càng xấu, càng đổi càng hắc, đến bây giờ ngoài 30 người, lại còn là lưu manh một cái thật thê thảm. A Hạ Vũ Mị cùng Hạ Hỏa đều là tuổi nhỏ lúc liền bị bắt vào Phật tông tông môn, đối với Hạ Hỏa tính khí nhược chỉ trưởng, thấy hắn ở Diệp Khai Tâm trước mặt bảy làm ra một bộ xấu lông mày khổ mặt dáng vẻ, khanh khách cười nói, Hạ sư minh, ta liền không rõ, chúng ta đồng môn bên trong có nhỏ như vậy sư muội, ngươi tại sao không tìm một cái cưới cơ chứ? Lẽ nào các nàng đều không xinh đẹp, vóc người không tốt, không vào được ngươi pháp nhãn? Hạ Hỏa nói chuyện với Diệp Khai Tâm lúc còn là một bộ nhẹ như mây gió tiêu sái răng dấp, nhưng là Hạ Vũ Mị này vừa lên tiếng, hắn lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp a ấp úng mà nói, Hạ sư muội, ngươi cũng biết, ta ở nam trong đám người biết ăn nói, nhưng là đến trước mặt nữ nhân liền dễ dàng mặt đỏ, cái gì cũng không biết nói. Còn có, chúng ta tông môn những cái này tiểu sư muội, mỗi một người đều bị ngươi mang, bị ta mang làm sao vậy? Hạ Vũ Mị lệch ra cái đầu, cười híp mắt hỏi. Hạ Hỏa tuy rằng thân là sư minh, nhưng đối với Hạ Vũ Mị lại tựa hồ như phi thường kiến kỵ, lúc này liền cũng không dám nhìn nàng, gãi gãi đầu, nói, ta thích, yêu thích thành thật ôn nhu một điểm nữ nhân, chúng ta những tiểu sư muội kia bọn họ đều có điểm mạnh mẽ, không thích hợp ta, không thích hợp ta, muốn tìm thành thật ôn nhu kiểu a. Hạ Vũ Mị con ngươi chuyển động, tựa như cười mà không phải cười mà nói, vậy ngươi có thể đi tìm Thường Tuyết tiểu sư muội a, toàn bộ liên bang chỉ sợ không bao giờ tìm được nữa so với nàng càng ôn nhu nữ hài tử chứ. Thương Tuyết tiểu sư muội mười mấy năm qua hầu như không hề rời đi quá Thâm Sơn một bước, quanh năm suốt tháng nói tính gộp lại cũng chỉ 10 câu 20 câu. Như vậy biết thủ ra, lại không thích nói chuyện cô gái, rất thành thật đi à nha. Đủ ôn nhu đi à nha. Hạ Hỏa ngẩn ngơ, cười khăn nói, Hạ sư muội, ngươi lại đang trêu đùa ta rồi. Thương Tuyết tiểu sư muội ở trong lòng ta, đây chính là tiên nữ trên trời y hệt như, bình thường ta cũng không dám tới gần quá nàng, tổng thể sợ sệt trên người mình cái kia cố tục khí sẽ dính vào trên người nàng đi, tiếp độc nàng. Ngươi để ta đi tìm nàng. Ta có thể không dám nói nữa rồi. Thương Tuyết tiểu sư muội như vậy tính tình, cũng không có thể nói là thành thật ôn nhu à, nàng làm cho người ta cảm giác. Hắc, cảm giác kia ta thực sự nói không được. Hạ Vũ Mị nói, Thương Tuyết tiểu sư muội thở nhỏ đi theo lão sư cùng nhau lớn lên, không có bước ra quá Thâm Sơn một bước, không hiểu nhân gian muôn màu, không có bất kỳ tâm cơ, tinh khiết giống như là một tờ giấy trắng, một mảnh hoa tuyết. Người thấy nàng đầu tiên nhìn, chính là muốn dùng tâm đi thương tiếc, đi che chở. Là cảm giác như vậy đúng không? Đối với chính là cái cảm giác này vẫn là Hạ sư muội hiểu rõ Thương Tuyết tiểu sư muội nhiều hơn chút. Ai, tương lai không biết tuyết đàn ông như thế nào mới có thể có hạnh cưới đến Thương Tuyết tiểu sư muội. Hạ Hỏa lẩm bẩm nói, đột nhiên phát hiện Thích Thiên Cơ cùng Diệp Khai Tâm đều ở dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình, vội ho một tiếng, lung tung nói, ha ha, đề tài này nói thế nào nói liền trượt.
Lão sư, lão nhân gia ngài nói tiếp.
Nói tiếp.
Phật tông tông môn thế hệ tuổi trẻ trong các đệ tử, có không ít là Thích Thiên Cơ một tay mang ra, cũng tự mình truyền thụ cho Phật tông võ học. Thích Thiên Cơ đối với mỗi một người bọn hắn đều là yêu thương phải phép. Bây giờ những đệ tử này phần lớn đã đến tình yêu và hôn nhân tuổi tác, quan tại giữa bọn họ tình ái yêu, Thích Thiên Cơ chưa bao giờ sẽ cơ tay múa chân ngang ngược can thiệp, trái lại vui cười thấy thành. Thích Thiên Cơ cửa đối diện dưới những đệ tử khác tình yêu và hôn nhân vấn đề đều không lo lắng, duy nhất để hắn phát sầu đúng là cái kia thở nhỏ đi theo ở bên cạnh mình lớn lên, năm nay đã dòng dã 17 tuổi nhỏ nhất nữ đệ tử Hạ Thương Tuyết. Cứ việc giống như Diệp Khai Tâm, Hạ Thương Tuyết là hắn đang có nữ đệ tử khi trung niên linh nhỏ nhất, nhưng xuất sắc nhất một cái Phật tông thiên tài võ học, nhưng so với Diệp Khai Tâm thông minh cơ linh, Hạ Thương Tuyết liền kém xa tít tắp rồi. Chính như vừa nãy Hạ Vũ Mị từng nói, Hạ Thương Tuyết đấu cư thâm sơn, tinh khiết lại như một tờ giấy trắng, đối với thế giới bên ngoài phức tạp cùng hiểm ác không có bất kỳ đề phòng tâm lý, như vậy một cô tiểu nữ, tương lai một khi đi ra thâm sơn, căn bản là không cách nào sinh tồn. Tuy rằng thói quen hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, Hạ Thương Tuyết không hề có một chút muốn cùng tiếp xúc ngoại bộ thế giới ý nguyện, nhưng Thích Thiên Cơ có thể không đành lòng làm cho nàng cả đời đi theo ở bên cạnh mình, cho đến lao đi, hắn lần này bị một đám nữ đệ tử tiếp đi ra du sơn ngoạn thủy, kỳ thực cũng là muốn vi Hạ Thương Tuyết trước tiên thăm dò đường, chuẩn bị làm cho nàng sau đó cũng đi ra đi một chút và chạm xã hội. Không ngờ rằng trên đường nhưng gặp may đúng dịp thu rồi Diệp Khai Tâm như vậy một cái cùng Hạ Thương Tuyết đồng dạng xuất sắc đệ tử cuối cùng, điều này làm cho Thích Thiên Cơ tuổi già an lòng, cảm giác mình lần này đi ra thực sự quá đáng giá. Nghe được Hạ Hỏa cùng Hạ Vũ Mị nhắc lên Hạ Thương Tuyết cái này chính mình nhất là sủng địch nữ đệ tử, Thích Thiên Cơ không khỏi khẽ thở dài, nói rằng: "Quý Lữ Vũ, chúng ta Phật Tông tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử trong đó, liền mấy ngươi biện pháp nhiều nhất, ngươi đúng là thay ta nghĩ một biện pháp, để Thương Tuyết đứa bé kia có thể cùng các ngươi sư huynh đệ, các sư tỷ muội như thế, thường thường đi ra vui đùa một chút, ta nghĩ đến chính mình cái kia khiến người ta thương tiếc thương yêu." Tiểu sư muội, Hạ Vũ Mị cũng cảm thấy có chút đau đầu, nhưng vẫn là cười nói: "Yên tâm đi lão sư, Thương Tuyết nhỏ chuyện của sư muội, bao ở trên người ta rồi tốt." Thích Thiên Cơ thỏa mãn gật đầu, rồi mới hướng Diệp Khai Tâm nói: "Từ lần trước giảng vô cực ở Nhược Thủy Cư bên trong ra tay với ngươi về sau, ta liền có chút bận tâm an toàn của ngươi vấn đề, lần này để ngươi tới, cũng chính là vì chuyện này." Hạ Băng cùng Hạ Hỏa thực lực hiện tại cũng đã đạt đến trăng tròn võ giả cảnh giới, sau đó bọn hắn sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi, phụ trách người bảo vệ ngươi thân an toàn. Cho dù gặp lại giảng vô cực cường giả như thế, hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, cũng có thể thay ngươi chống đối một trận. Diệp Khai Tâm không nghĩ tới Hạ Băng cùng Hạ Hỏa thực lực lại đã đạt tới trăng tròn võ giả cảnh giới, càng không có nghĩ tới tính cách này hoàn toàn khác nhau. Dung mạo cũng không hề chỗ tương tự, hai người vẫn là một đôi minh đệ, Thích lão đầu nhi sai khiến bọn hắn tới làm hộ vệ của mình, xem ra đối với mình là đủ rất coi trọng rồi. Sau đó chính mình ra ngoài mang tới Hạ thị huynh đệ, lại cho bọn họ mỗi người trang bị một thân tiêu chuẩn màu đen bảo tiêu trang, vậy khẳng định là rất phong cách vô cùng. A lão sư à, cái này, làm phiền hai vị sư minh bảo vệ ta, ta tốt như vậy ý tứ. Diệp Khai Tâm trong lòng tuy rằng hưng phấn cực kỳ, nhưng trên mặt nhưng là một bộ vẻ sợ hãi. Thích Thiên Cơ nói: "Trước tiên có giảng vô cực ra tay với ngươi, lại có Khô Lâu nhằm vào ngươi ám sát, ta cảm thấy đến làm như vậy rất tất yếu hài lòng, ngươi không cần kinh hoàng, cũng không cần cảm giác đến thật không tiện. Hạ Băng Hạ Hỏa tuy rằng tính cách khác lạ, nhưng bọn họ đối xử chính mình đồng môn đều như anh em ruột. Ta tin tưởng bọn họ hai cái nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Khô Lâu thành viên tuy rằng ở khắp mọi nơi, thủ đoạn sát nhân cũng tầng ra không giống, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng nếu như bên người có hai tên trăng tròn võ giả bảo vệ, gặp ám sát sát suất không thể nghi ngờ liền sẽ giảm mạnh. Diệp Khai Tâm thực lực của tự thân còn không có mạnh đến không sợ tất cả mức độ, vì lẽ đó cũng không khách khí nữa, quay về Hạ Băng Hạ Hỏa sâu sắc bái một cái, nghiêm mặt nói: "Hai vị sư minh, hài lòng nơi này cảm ơn trước các ngươi rồi." "Ngươi một nhà, không khách khí." Hạ Băng nói: "Chúng ta là sư minh, bảo vệ tiểu sư đệ Chu Toàn cũng là phải làm tiểu sư đệ, sau đó ngươi công thành danh phải rồi, nhớ tới nhiều dẫn chiếu cố hai minh đệ chúng ta một thoáng là được." Hạ Hỏa cười nói. Mấy người ở biệt thự trong phòng khách tán gẫu chỉ chốc lát, Thích Thiên Cơ hỏi Diệp Khai Tâm gần nhất thực lực tiến triển làm sao lúc, Diệp Khai Tâm thuận miệng có lệ vài câu, chỉ nói là cũng may, cũng không hề đem mình hiện nay thực lực chân chính để lộ ra. Mà Thích Thiên Cơ nghĩ thầm hắn như thế nào đi nữa thiên tài, lại như xuất sắc gì, cũng không thể tại đây ngăn ngắn hơn một tháng thời điểm có lớn tiến triển, cũng sẽ không lại tiếp tục truy vấn. Buổi trưa Diệp Khai Tâm lưu lại buổi tiếp Thích Thiên Cơ đám người ăn bữa cơm, sau khi ăn xong lại cùng nhau đi tới bên ngoài biệt thự đồng cỏ lên. Thích Thiên Cơ hiện trường chuyển thụ Diệp Khai Tâm một bộ Phật tông cấp trung tâm pháp cùng một bộ cấp trung võ kỹ, để hắn sau đó chăm chỉ tu luyện, cũng để Hạ Băng Hạ Hỏa giám sát, ở một tháng sau lại kiểm nghiệm tu luyện của hắn thành quả. Kỳ thực lúc này Diệp Khai Tâm đã bắt đầu tu luyện Phật tông cấp cao tâm pháp vũ kỹ, đối với cấp trung võ học, hắn đã sớm ở trong đan điền bên trong trúc ra cái kia mấy tầng bảo tháp bên trong tu luyện thuần thục. Điểm này Thích Thiên Cơ đương nhiên sẽ không biết, chỉ là cho rằng Diệp Khai Tâm thực lực còn dừng lại ở tinh cấp võ giả giai đoạn. Đêm đến, Diệp Khai Tâm thấy không có chuyện gì rồi, nghĩ đến Hà Đại Tráng. Cá nhỏ hiểu bọn hắn nói không chắc còn đang đợi mình trở lại tụ hội, vì vậy nói với Thích Thiên Cơ việc này. Thích Thiên Cơ cũng không giữ lại hắn, chỉ là để Hạ Băng Hạ Sông bắt đầu từ bây giờ liền thực hiện lên bảo tiêu chức trách, ngồi tiếp Diệp Khai Tâm cùng rời đi. Diệp Khai Tâm đến Thanh Tâm Viện thời điểm ngồi chính là Hạ Vũ Mị xe, lúc rời đi cũng không biết Hạ Băng từ nơi nào mở ra một chiếc màu bạc chiến thú xe con. Cái này xe con hiện nay ở liên bang giá bán ở ngàn vạn nguyên khoảng trường, tuy rằng xa còn lâu mới có thể cùng Đoan Mục Du Lức nguyên cấp nhà xe so với, nhưng như thế có chống đạn công năng, bởi vậy có thể thấy được Phật Tông tông môn tài lực cũng có thể nói hùng hậu. Nửa đường, Diệp Khai Tâm cùng cá nhỏ hiểu dùng di động lấy được liên hệ,
biết nàng cùng Hà Đại Tráng. Tiêu Tráng, Tháp Sắt giờ khắc này đều ở Hà Đại Tráng. Cậu mở cái kia quán rượu bên trong chờ đợi mình, vì vậy cùng lái xe phía trước Hạ Băng nói quán rượu địa chỉ. Hạ Băng tựa hồ đối với bên trong đô thị đường xá rất tin tưởng, Diệp Khai Tâm vừa dứt lời, hắn liền lập tức chuyển động tay lái, tăng tốc hướng về kia quán rượu phương hướng chạy tới. Quán rượu Thu Nguyệt sảnh ở trong, Hà Đại Tráng. Bốn người rất sớm liền nơi đó chờ đợi Diệp Khai Tâm rồi, khi Diệp Khai Tâm đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, bọn hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, sau đó cười vui vẻ liền lôi kéo Diệp Khai Tâm ngồi xuống. Hài lòng, ngươi vừa mới cùng cá nhỏ hiểu liên lạc qua, làm sao nháy mắt mắt công phu là đến ngươi không phải là sợ cá nhỏ hiểu sốt ruột chờ sinh khí, một đường cùng chạy tới à? Hà Đại Tráng cười nói, nho nhỏ cá mới sẽ không giận ta còn có hà mã, xem ta này khí định thần nhàn bộ dạng, như là chạy tới được sao? Diệp Khai Tâm hướng về ngoài cửa nhìn sang, dương dương tự đắc mà nói, ta người tài xế kia kỹ thuật lái xe cường han rối tinh rối mù, ta vừa nói ra cái này quán rượu địa chỉ, thời gian một cái nháy mắt, hắn liền một đường bao tắp đến nơi này, đến bây giờ ta còn mơ mơ màng màng đây này. Tiêu Tráng cười nói, ha ha, ngươi người tài xế kia, ngươi không phải là ngồi người khác xe công thức một tới được chứ? Xe công thức một cái đầu ngươi tới xem một chút, phía dưới rừng cái kia chiếc màu bạc xe con, sau này sẽ là của ta ngự dụng ngồi xe rồi. Diệp Khai Tâm đi tới bên cửa sổ, tay hướng về quán rượu từ ngoài đến một bên ngừng chiến thú xe con chỉ đi. Hòa tốc phòng sách chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 185, Hận Không Sinh Vi Tiểu Bạch Kiểm Thừa Hải Gian đổi mới 2011-07-05 tác giả, Lão Lệ Phi Đao Hoang Đường Cao Thủ chương 185, Hận Không Sinh Vi Tiểu Bạch Kiểm Hoang Đường Cao Thủ chương 185, Hận Không Sinh Vi Tiểu Bạch Kiểm chương 185, Hận Không Sinh Vi Tiểu Bạch Kiểm giá trị ngàn vạn nguyên màu bạc chiến thú xe con yên lặng đầu ở chỗ này, cùng chu vi những kia mười mấy vạn nguyên, mấy trăm ngàn nguyên xe con so. Sánh với nhau, làm cho người ta một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Tiêu Tráng đám người theo Diệp Khai Tâm vọt tới phía trước cửa sổ, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đột nhiên cười vui vẻ nở nụ cười. Ở Liên bang, có thể mua được loại này xa hoa xe con, đồng thời vẫn xứng chuẩn bị chuyên trách tài xế, thông thường đều là có thân phận có địa vị thượng tầng nhân sĩ, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm vừa nói như thế, Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt ba người cố nhiên không tin, liền ngay cả Ngư Tiểu Hiểu đều cảm thấy hài lòng, ca đây là đang cùng mọi người đùa giỡn đây. Ta nói hài lòng, vậy thì thật là xe của ngươi. Ngươi biết cái kia xe mua đến tay cần bao nhiêu tiền sao? Hà Đại Tráng cười hỏi. Hắn và Diệp Khai Tâm ở Tây Đô Võ Học Viện Trung học Bộ cộng đồng học tập mấy năm, đối với Diệp Khai Tâm của cải biết được rõ rõ ràng ràng, nghĩ thầm Diệp Khai Tâm nếu như mua được như vậy xe con, chính mình chỉ sợ cũng có thể mua được một chiếc tinh hầm rồi. Nghe Hạ Hòa nói, thật giống ngàn vạn khoảng trường. Diệp Khai Tâm nói, đúng vậy à, đó là ngàn vạn, không phải là một ngàn khối. Ở ta nhớ được ngươi đến bên trong đều đệ nhất võ học viện lúc ghi tên, trên người thật giống chỉ dẫn theo mấy ngàn đồng tiền chứ. Ta cậu trả lại cho ngươi lấy cái nghèo khó sinh tiêu chuẩn. Kha kha, nghèo khó sinh mở ngàn vạn cấp xe sang trọng, vẫn xứng bị chuyên trách tài xế. Hài lòng, phải hay là không, buổi tối hôm qua ngươi làm đẹp như vậy mộng, hiện tại còn không có tình đây. Mộng cái đầu ngươi. A Diệp Khai Tâm lườm một cái, tức giận, nói cho ngươi biết hả mã, hiện tại ta đã cùng cái chữ này vây tay từ biệt rồi. Hơn nữa vài ngày sau, liên bang lại sẽ thêm ra một vị ngàn tỷ phú hào đến ngàn tỷ phú hào. Ngươi là nói chính ngươi sao? Không sai, ngươi nhanh chóng đến lịnh bợ ta đi, nói không chắc ta một vui vẻ, ngươi sau đó cũng không cần vì mỗi tháng hơn 1000 đồng tiền đồ ăn vặt tiền phát sầu rồi. Thôi đi ba ơi, tin ngươi mới là lạ. Tiêu Trắng cười ha ha nói, hả mã, hài lòng nói cũng có thể. A gần nhất hắn và Đoan Mục Dung thân nhau, Đoan Mục Dung trong nhà lại phú khả địch quốc, mỹ nữ bao tiểu bạch kiểm, đưa chiếc xe con cho ít tiền cái gì, vậy còn không là chuyện đương nhiên tình. Khắc khắc, nhỏ hiểu, vui đùa, ta chỉ là đùa giỡn. Diệp Khai Tâm nghiêng đầu, chính đón nhận Ngư Tiểu Hiểu nhìn sang ánh mắt, hắn cười nhạt nói rằng, nho nhỏ cá, đừng nghe nhỏ được nói bậy, lời của hắn chính là thối lắm hài lòng ca. Hiện tại thật sự rất có tiền rồi, hơn nữa những số tiền kia đều là hài lòng ca thông qua cố gắng của mình dạy kiếm được đến, ngươi có tin hay không? Tin Ngư Tiểu Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, nát như xuân hoa. Diệp Khai Tâm thân mật nắm lên Ngư Tiểu Hiểu một cái tay nhỏ bé, đem nàng hướng về bên cạnh mình lôi kéo, sau đó cùng nàng đồng thời nhìn ngoài cửa sổ. Cái kia xe tuy rằng không phải ta mua, nhưng là cùng của ta cũng gần như. Nho nhỏ cá, một lúc chúng ta ăn cơm, ta dẫn ngươi đi hóng gió có được hay không? Được. Sau đó chúng ta lại tới bên trong đô thị to lớn nhất thương trường bên trong, ta mua cho ngươi rất nhiều quần áo đẹp đẽ cùng giày, còn có rất nhiều có thể để cho ngươi trở nên đẹp hơn mỹ phẩm cùng đồ trang sức. Chỉ cần là ngươi yêu thích, hài lòng ca đều mua đến cho ngươi. Có được hay không? Không tốt tại sao? Không thích sao? Cái kia muốn tìm rất nhiều tiền, quá lãng phí. Mụ mụ từng nói, nữ nhân muốn duy trì thanh xuân mỹ lệ, ở bên trong tu dưỡng và khí chất xa xa muốn so với cái gọi là quần áo xinh đẹp, giày, trang phẩm nước hoa những thứ đồ này hữu hiệu. Mặt khác, mụ mụ còn nói, cô gái không thể nuôi thành dùng tiền tay chân lớn đích thói quen, muốn từ tiểu học sẽ cần kiệm tiết kiệm, như vậy tương lai gả cho người, mới có thể trở thành một thật thế tử, thật lão bà, thật người vợ. Ngư Tiểu Hiểu đàng hoàng chỉnh trọng mà nói. Thực sự là không ngờ rằng a, Ngư Tiểu Hiểu cái kia nghiêm túc thận trọng, gàn bướng nghiêm túc mẹ lại còn có thể nói ra lớn như vậy đạo lý ra, bất quá nàng nói thật sự quá tốt rồi, mình thích cô gái, có thể không phải là loại kia tự nhiên như thế, đơn giản cô gái. Nùng trang diễm mạn, cố nhiên có thể lấy lòng mọi người, bắt người nhãn cầu, nhưng chỉ hoa cởi tận về sau, còn không phải muốn trở về bản sắc. Diệp Khai Tâm đột nhiên nghĩ tới Đoan Mục Dung ra, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng trang phục thời thượng, mang theo viền rộng tính dâm, trên mặt leo không biết nhiều giày bạch phiến, môi tô vẽ nồng đậm mỡ môi, tuy rằng xinh đẹp, nhưng mình nhìn chính là không được tự nhiên. Sau đó mấy lần gặp gỡ, nàng không còn thi quá phấn trang điểm, ăn mặc cũng giản lược rất nhiều, như vậy ngược lại trên người có thêm một luồng thiếu nữ nhẹ nhàng khoan khoái tinh khiết khí chất, xem ra cảm giác thoải mái rất nhiều. Được rồi, nho nhỏ cá nếu như không muốn lãng phí, vậy chúng ta tiểu ít đi mua một điểm đến thời điểm ta đến thác ngươi lựa chọn, ngươi nhưng không cho không được, Diệp Khai Tâm nói. Nhưng là ta sợ.
Sợ cái gì?
Mẹ của ta không cho ta tùy tiện tiếp thu người khác đưa đồ vật.
Ta cũng không phải người khác, ta mà là ngươi Hài Lòng Ca nói không chắc một ngày kia liền trở thành ngươi con rể rồi.
Khà khà. Hài Lòng Ca, ngươi, ngươi thật là xấu.
Ngư Tiểu Hiểu xấu hổ cúi đầu, xanh nhạt cũng tựa như ngón tay nhẹ nhàng xoắn nổi lên góc áo.
Nho nhỏ cá không phải yêu thích có một chút xấu xa Hài Lòng Ca sao?
Diệp Khai Tâm cười ha ha, cánh tay bao quát, đem Ngư Tiểu Hiểu kéo vào trong lồng ngực của mình.
Hài Lòng Ca, có người đấy.
Khi bọn họ là không khí được rồi ổ.
Ngư Tiểu Hiểu đầy mặt đỏ ửng, đầu nhỏ dựa vào trên ngực Diệp Khai Tâm, đôi mắt đẹp lưu ba, trong lúc vô tình thấy được ngoài cửa sổ trên đường trải qua một đôi hai tay tương khiên nhỏ tình nhân, trong lòng ngọt ngào, Phật rót đầy hạnh phúc.
Hà Đại Tráng,
Tiêu Tráng, Tháp Sắt đứng ở phía sau hai người, nhìn bọn hắn ấp ấp ôm một cái, đả tình mạ thiếu, trong lòng rất là ước ao, bất quá bọn hắn quan tâm hơn vẫn là Diệp Khai Tâm những lời vừa rồi đến cùng là thật là giả. Cứ việc hoài nghi thành phần chiếm đa số, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng đây là sự thực, dù sao Diệp Khai Tâm nếu như trở thành có tiền con nhà giàu, hắn một người đắc đạo, chính mình chút bạn tốt nói không chắc có thể theo gà chó lên trời. Mấy người từ phía trước cửa sổ trở lại món ăn trước bàn ngồi xuống, Diệp Khai Tâm, Hà Đại Tráng, Tháp Sắt, Ngư Tiểu Hiểu bốn người vây tại một chỗ đánh bài, thuận tiện tán gẫu chút chiến thú tinh sự tình. Hà Đại Tráng thì lại đi ra ngoài sắp xếp cơm nước. Diệp Khai Tâm đã nói đêm nay muốn xuất tiền mời khách, để Hà Đại Tráng đi điểm trong tiểu điểm tốt nhất cơm nước.
Hà Đại Tráng
miệng đầy đáp ứng, nghĩ thầm ngược lại này là mình cậu bán rượu, Diệp Khai Tâm thật muốn không có tiền, đáng lo sau đó chính mình kiếm tiền trên nệm chính là. Diệp Khai Tâm mới vừa từ chiến thu tinh trở về, bữa cơm này coi như là chính mình cho hắn bày tiệc mời khách rồi.
Bạn tốt, vẫn còn từ chút tiền này.
Hài Lòng, không phải nói ngươi mang quan lại cơ sao?
Để hắn tới cùng nhau ăn cơm a. Khi cơm nước bưng lên lúc, Tiêu Tráng không nhịn được lại trêu ghẹo lên.
Bọn hắn a,
một cái ở vừa nãy cái kia chiếc trong ghế xe ở lại đây, còn có một người liền đứng ở ngoài cửa.
Diệp Khai Tâm thở dài, một mặt sự bất đắc dĩ, ta là muốn cho bọn hắn đồng thời tới dùng cơm, nhưng bọn họ dù như thế nào cũng không chịu.
Ai, thật múc bọn hắn không có cách nào. Tiêu Tráng cười nói, càng nói càng thái quá. Một chiếc xe, ngươi chẳng lẽ còn xứng hai cái tài xế?
Đang nói, Hà Đại Tráng
từ bên ngoài đi bảo, Tiêu Tráng thấy hắn ngồi xuống, theo miệng hỏi, Hà Mã, chúng ta ngoài cửa đứng có ai không?
Hài Lòng nói đó là tài xế của hắn.
Hà Đại Tráng
vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, sau đó gật gù, có à, là một nam nhân chừng 30 tuổi, cái đầu rất cao, trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có, đứng ở nơi đó như dễ, cái băng cọc tựa như, ta mới vừa mới lúc tiến vào cùng ánh mắt của hắn đúng rồi một thoáng, không nhịn được dùng mình một cái. Đây này Hài Lòng, hắn là tài xế của ngươi.
Không phải nói đùa sao?
Bên ngoài thật sự có người.
Tiêu Tráng ngẩn ngơ, lập tức ánh mắt cũng chuyển hướng Diệp Khai Tâm.
Diệp Khai Tâm khẽ cười nói, có phải thật vậy hay không? Một lúc sau khi cơm nước xong các ngươi liền biết rồi. Môn đứng ở phía ngoài cái này gọi Hạ Băng, các ngươi tốt nhất đừng nói chuyện cùng hắn, bởi vì nói hắn cũng sẽ không để ý đến các ngươi trong xe ngồi gọi Hạ Hỏa. Hắn là thứ thích nói thích cười người, đúng là có thể cùng các ngươi trao đổi một chút. Đột nhiên mũi chân tựa hồ đụng phải cái gì mềm nhũn đồ vật. Diệp Khai Tâm túi đầu nhìn lên, phát hiện một đoàn trắng xóa đồ vật chẳng biết lúc nào nằm đến chính mình bên chân, tựa hồ ngủ say chính hương.
Tiểu Bạch Hổ.
Diệp Khai Tâm ngẩn ra, hắn mới vừa mới sau khi đi vào chỉ lo cùng Ngư Tiểu Hiểu đám người nói chuyện, trong lúc nhất thời đã quên hỏi dò Tiểu Bạch Hổ sự tình. Lúc này nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ ở dưới mặt bàn mặt cuộn thành một đoàn thủy thái, không khỏi thấy buồn cười, nghĩ thầm liên bang một ít gia đình bên trong nuôi cái kia chút mèo mèo chó chó, có thể không đều là bộ dáng này.
Tiểu Bạch Hổ ở chiến thú tinh thượng thần uy lấm lấm, ngang dọc vô địch, đến liên bang về sau càng lưu lạc tới mức độ này, chính mình xem ra đều cảm thấy có điểm thê lương, có thể nó lại tựa hồ như thích thú.
Ngư Tiểu Hiểu cũng nhìn một chút dưới bàn Tiểu Bạch Hổ, hé miệng cười nói, Hài Lòng Ca, ngươi trước khi đến, Tiểu Bạch Hổ liền chính mình chui vào dưới bàn mặt đi ngủ rồi.
Tiểu Bạch Hổ thật lười a, ngươi giao nó cho ta về sau, nó có hơn một nửa thời gian đang ngủ.
Bất quá ta cảm thấy đến nhỏ sủng vật liền nếu như vậy miễn cưỡng mới có thể yêu đây này. Hài Lòng Ca, có muốn hay không hiện tại đem Tiểu Bạch Hổ cứu tỉnh?
Nó nên đói bụng.
Diệp Khai Tâm khoát tay nói, mặc kệ nó, khiến nó ngủ tiếp cùng lúc trở về, ta cho nó mang một ít hiếp đắp tảng thịt bò cái gì là được. Năm người ăn chút cơm nước, uống một chút đồ uống. Diệp Khai Tâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay vào ngực, múc ra một cái nhỏ bao ra để lên bàn.
Đi chiến thu tinh trước đó, ta đáp ứng quá muốn cho mỗi người các ngươi mang như thế lễ vật trở về, ta cũng không có nuốt lời a. Lễ vật ở này trong bóc ra, mỗi người một viên.
Diệp Khai Tâm cười nói.
Vừa nghe đến lễ vật, Hà Đại Tráng
đám người con mắt lập tức phát sáng lên, ánh mắt tập trung cái kia nhỏ bao ra, âm thầm suy đoán ở trong đó chàng sẽ là vật gì.
Rốt cuộc là lễ vật gì ạ?
Ta xem một chút trước tiên.
Tiêu Tráng đưa tay đem cái kia nhỏ bao ra cướp được trong tay.
Cái tên nhà ngươi tay thật nhanh, chính mình xem đi, hẳn là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Diệp Khai Tâm cười nói.
Tiêu Tráng một mặt hưng phấn đánh ra nhỏ bao ra, ló đầu hướng phía trong đến xem, gầy teo gò má lập tức bị bao da bên trong vật thể phóng xạ ra ánh sáng ánh nhuộm đến biến sắc.
Bao da ở bên trong càng là bốn viên không giống sắc thái chiến châu.
Chiến châu đây là
30 năm kỳ chiến châu a. Tiêu Tráng lấy tay vào bao, móc ra một viên chiến châu ra, cẩn thận từng ly từng tí một múc ở trong tay xem đi xem lại, kích động một trái tim hầu như muốn nhảy ra lồng ngực, liền liền tiếng nói cũng không ngừng được khởi sướng rung động. Nay cũng có trách, 30 năm kỳ chiến châu không nhưng đối với tại tăng lên võ giả thực lực có rất lớn phụ trợ tác dụng, hơn nữa giá trị cao tới mấy triệu khoảng cách, căn bản không phải bình thường võ giả có thể mua được, cho dù là đích thân tới chiến thú tinh, muốn lấy được như vậy một viên chiến châu cũng cực kỳ không dễ. Tiêu Tráng trong nhà mặc dù có tiền, nhưng là nếu như muốn tiêu hao mấy triệu nguyên đi mua như vậy một viên chiến châu lời mà nói, như vậy bọn hắn người cả nhà cũng chỉ có thể đi hát Tây Bắc Phong rồi. Mà bây giờ, Diệp Khai Tâm lại đem một viên 30 năm kỳ lễ vật coi như lễ vật đưa cho bọn hắn, điều này có thể không để hắn kích động hưng phấn. Không riêng gì Tiêu Tráng có phản ứng như thế, một bên Hà Đại Tráng, Tháp Sát, Ngư Tiểu Hiểu đang nhìn đến Tiêu Tráng trong tay chiến châu lúc, cũng đều ngây dại. Diệp Khai Tâm nói mỗi người đều có một viên, như vậy 30 năm kỳ chiến châu cũng sẽ có phần của mình rồi hả? Hai Long Ca, này chiến châu thực sự là đưa cho chúng ta hay sao? Ngư Tiểu Hiểu nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, a yêu thích chứ? Yêu thích. Nhưng là thật quý giá đó a, không bật quý giá, ta không ngại ngùng đưa cho các ngươi những này bạn tốt sao? Nói tất cả, Hai Long Ca hiện tại không thiếu tiền, vừa nãy Diệp Khai Tâm nói hắn không thiếu tiền, Tiêu Tráng đám người cũng không tin, nhưng là bây giờ nhưng không có một người hoài nghi. Đàm Thiếu trong lúc đó liền đưa tới 4 viên 30 năm kỳ chiến châu, nếu như một viên dựa theo 5 triệu nguyên kế giá lời mà nói, như vậy 4 viên chính là dòng giá 20 triệu a, nếu như trong tay không có tiền, làm sao có khả năng sẽ có như vậy hùng hồn vô cùng bạc tay. Tiêu Tráng đem còn lại 3 viên chiến châu phân ra Hà Đại Tráng, Tháp Sắt, Ngư Tiểu Hiểu, ngồi xuống bình phục một thoáng tâm tình, sau đó đắc ý mà nói, hài lòng, ngươi đưa lễ vật này, thực sự quá để ta chấn động má ơi, 30 năm kỳ chiến châu. Ta trước đây chỉ là nằm mơ thời điểm mơ tới chính mình nắm giữ quá. Hắn tinh tế vuốt vuốt trong tay chiến châu, trợn mắt lên xem đi xem lại, đột nhiên hơi nhướng mày, khởi sướng buồn ra, hài lòng à, ngươi nói cái này chiến châu ta là nuốt nó, vẫn là bắn nó. Nuốt lời mà nói, hay là ở 1-2 năm bên trong thực lực của ta có thể tấn thăng đến cấp 5 tinh thậm chí tứ đẳng tinh cảnh giới, nhưng là nghe nói như vậy một viên chiến châu có thể bán được 400-500 vạn nguyên đồng liên bang đây này, nếu như bán lời mà nói, ta trong một đêm chính là trăm vạn phú ông cấp bậc rồi, sau đó tán gái cũng có niềm tin rồi, có thể nói như vậy. Sau đó muốn lại mua như vậy một viên liền khó khăn. Ai, thật buồn người hài lòng, ngươi xem ta như thế khó xử, thẳng thắn người tốt làm đến cùng, cho nữa một viên làm sao? Không còn Diệp Khai Tâm tức giận, trên người hắn còn lại mấy viên chiến châu, ngoại trừ chuẩn bị bán đi cái kia viên 50 năm kỳ sư giống như chiến châu ở ngoài, còn lại đều chuẩn bị tặng người, hơn nữa đã nghĩ kỹ muốn tặng cho cái nào mấy người, cứ việc những người kia đều rất giàu có, cũng không thèm khát chỉ là một viên 30 năm kỳ chiến châu, nhưng này chung quy là một phần của mình tâm ý. Tiêu Trắng ở nơi đó do dự dự, mức bất định chú ý, ngồi ở bên cạnh hắn Tháp Sắt đúng là thẳng thắn, trực tiếp liền đem chiến châu nuốt vào trong bụng, sau đó gãi gãi đầu, khà khà cười nói, ta vẫn là hy vọng có thể mượn dùng chiến châu đến tăng cao thực lực. Ta cho rằng thực lực mạnh rồi, tương lai có thể tìm khá một chút nghề nghiệp, như vậy liền không cần tiếp tục phải vì tiền phát sầu rồi. Diệp Khai Tâm gật đầu cười nói, Tháp Sắt nói có đạo lý, nắm giữ một thân thực lực không tệ, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể tìm tới lương cao công tác Hà Đại Tráng. Nhưng đem chiến châu cẩn thận từng ly từng tí một tất đi, cười nói, ta hiện tại còn không nghĩ tới dùng như thế nào, sau này hay nói đi. Diệp Khai Tâm cười đi hỏi Ngư Tiểu Hiểu, nho nhỏ cá, ngươi thì sao? Chuẩn bị xử lý như thế nào chiến châu? Ngư Tiểu Hiểu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, ta nghĩ đem chiến châu bán đi, dùng những số tiền kia cho cha mẹ mua một bộ rất lớn rất đẹp phòng ở, sau đó sẽ cho bọn họ mỗi người mua một phần dưỡng lao bảo hiểm, như vậy bọn hắn cũng không cần mỗi ngày đi sớm về tối khổ cực kinh doanh bữa sáng điếm về phần thực lực đây, không có chiến châu, ta có thể thông qua chính mình chăm chỉ để đền bù. Diệp Khai Tâm khen, nho nhỏ cá, ngươi thật là một hiếu thuận con gái, lần sau hài lòng ca lại tới chiến tu tinh lúc, là hơn mang mấy viên chiến châu đưa ngươi. Tiêu Tráng cùng Hà Đại Tráng lập tức kêu lên, hài lòng, ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên thì à, muốn đưa đều đưa. Diệp Khai Tâm nói, hai cái xấu xí nam nhân, làm sao có thể cùng của ta xinh đẹp nho nhỏ cá so với. Ta chỉ đưa nàng, không phần của các ngươi trọng sắc khinh bạn. Tiêu Tráng, Hà Đại Tráng chăm miệng một lời mà nói. Cơm tối sau khi kết thúc, mấy người lần lượt rời khỏi nhà hàng, vẫn thủ hộ ở ngoài cửa Hạ Băng không nói một tiếng cùng sau lưng Diệp Khai Tâm, mà Hà Đại Tráng. Đám người khiếp sợ Hạ Băng trên người tỏa ra lạnh lẽo mà khí tức mạnh mẽ, cùng hai người bọn họ trong lúc đó giữ vững một khoảng cách. Mấy người đều không nghĩ tới Diệp Khai Tâm cái này cái gọi là tài xế lại là một tên thực lực mạnh mẽ võ giả, từ trên người hắn tỏa ra nội tức đến xem, thực lực nhất định phải vượt xa chính mình những người này rồi, như vậy một tên cường giả là cái gì cam tâm tình nguyện bắt đầu với Diệp Khai Tâm tài xế, thực sự để bọn hắn cảm thấy khó hiểu, có lòng muốn đi hỏi một chút Diệp Khai Tâm gần nhất khoảng thời gian này đều đã có kỳ ngộ gì, có thể cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Đến trước sân khấu trả tiền thời điểm, Diệp Khai Tâm múc ra thẻ ngân hàng của mình đi soạn, Hà Đại Tráng cũng đội vàng đi theo. Khi thấy trên màn hình xuất hiện thẻ ngân hàng ngạch chống lại có hơn 20 triệu lúc, Hà Đại Tráng chố mắt bất mồm, con người đều sắp trợn lên rất xuống. Ngàn bạn phú ông a ở chính giữa đều đệ nhất võ trong học viện, như vậy dòng dõi tuyệt đối thuộc về con nhà giàu cấp bậc. Diệp Khai Tâm lúc nào trở nên có tiền như vậy rồi hả? Hắn là từ đâu cho tới nhiều tiền như vậy? Lẽ nào hắn thật sự bị Đoan Mục Dung cái kia phú hào tiểu mỹ nữ cho bao lên? Ai, thật không sinh vi tiểu bạch kiểm a, lúc nào có thể có cái phú hào mỹ nữ đến bao ta đây? Ra quán rượu, Diệp Khai Tâm kéo Ngư Tiểu Hiểu tay, trực tiếp hướng đi cái kia chiếc màu bạc chiến thú xe con. Tiểu sư đệ, đã ăn xong. Hạ Thủy đã ở trước cửa xe chờ rồi, nhìn thấy Diệp Khai Tâm lại đây, cười đã ra động tác bắt chuyện, sau đó ánh mắt ở Ngư Tiểu Hiểu trên mặt chuyển động, nhếch lên ngón tay cái khen, bạn gái ngươi sao? Thật xinh đẹp so với chúng ta quyến rũ sư tỷ cùng Thương Tuyết tiểu sư muội, không có chút nào kém A Diệp Khai Tâm chỉ biết là Hạ Vũ Mị, nhưng chưa từng thấy trong miệng hắn nói tới Thương Tuyết tiểu sư tỷ. Hạ Vũ Mị thành thục gợi cảm, quyến rũ mê người, mà Ngư Tiểu Hiểu thanh xuân mỹ lệ, uyển ước khả nhân, đem các nàng đặt ở cùng một chỗ so với, tuy rằng cùng là mỹ nữ, nhưng khí chất trên nhưng là hai thái cực. Nghe được Hạ Hỏa khen Ngư Tiểu Hiểu, Diệp Khai Tâm cười ha ha, cũng không phủ nhận. Đúng là Ngư Tiểu Hiểu mặt đằng một thoáng hồng đến bên hai, cả người trốn được Diệp Khai Tâm phía sau, chim nhỏ nép vào người, vô cùng đáng yêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.